Chương 442, Bình Quốc công phủ, chuyện nguyên do. Chương 442, Bình Quốc công phủ, chuyện nguyên do. Mà làm cho Lâm Chỉ kinh ngạc chính là, cái này Cẩm Nhi cùng nàng mẫu thân, vậy mà đến từ Bình Quốc công phủ. Nói đúng ra, đến từ Bình Quốc công phủ quan thượng ngư đường. Phía trước từng đề cập qua, một chút đỉnh tiêm quyền quý, luôn có một số người ưa thích loại này hoặc loại kia không muốn người biết đam mê. Bình Quốc công phủ làm kinh đô đỉnh tiêm uy tín lâu năm quyền quý một trong. Huyết mạch sinh sôi mấy trăm năm, tử tự đông đảo, luôn có mấy cái bất thành khí bất hiếu tử tôn. Trong đó, liền có một tên bất thành khí hậu bối, ỷ vào Bình Quốc công phủ thế tử thân phận, cả ngày xuất nhập tại pháo hoa liễu, càng là nhiễm lên đông đảo không muốn người biết đam mê. Nhất là yêu thích yêu tộc nữ tử. Vì thế, làm không ít ra rất nhiều hoang đường sự tình đi ra. Bình Quốc công phủ lập phủ mấy trăm năm. Nghe đồn, Bình Quốc công phủ hậu viện chỗ kia ngư đường, chính là năm đó do đời thứ nhất lão quốc công phu nhân, lúc tuổi già sai người một tay dựng. Nuôi không ít quý báu cá chép loại cá. Trải qua nhiều năm như vậy, trong đó không thiếu một chút thành tinh. Một lần say rượu, vị thế tử này vô ý ngã vào ngư đường, mắt thấy muốn bị chết đuối. Hay là tiểu béo Cẩm Lý mẫu thân thấy thế không đành lòng, xuất thủ tương trợ, lúc này mới cứu được vị thế tử kia một mạng. Không ngờ việc này qua đi, lại bởi vậy nhận lấy thai bay bạ gió. Nguyên lai, vị kia cả ngày hoa thiên tiểu địa thế tử, sở dĩ sẽ vô ý ngã vào ngư đường, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là bị người tính toán, lúc này mới kém chút chết chìm tại ngư đường bên trong. Như loại này đại gia tộc, nội bộ phe phái săn sát, chuyện xấu xa rất rất nhiều. Chuyện tốt bị phá hư, như đồ việc này người, tự nhiên là giận tím mặt. Về sau biết được việc này đằng sau, tiểu béo Cẩm Lý mẫu thân là mọi loại hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, bây giờ nói lại nhiều, cũng đã mất tế tại sự tình. Cũng không lâu lắm, phía sau màn này người xuất thủ trả thù liền tới. Trong vòng một đêm, trong phủ liền chạy ra, nói là hậu viện trong hồ nước cá chép thành tinh, hại người truyền ôn. Thêm nữa lúc đó trong phủ, đích thật là có chút không quá an ổn. Thường xuyên có một ít mỹ mạo tiểu tỷ nữ, không hiểu mất tích. Một chút không rõ chân tướng người làm trong phủ, nghe liền không khỏi tin. Là càng truyền càng hung. Như cái gì cá chép ăn người, tà túy hại người loại hình, bị có ít người tận lực dẫn đạo dưới, nói chính là có cái mũi có mắt. Càng có người tin thể mỗi ngày nói, từng tận mắt thấy qua một đầu dài hơn một trượng cá chép, nuốt người một màn. Theo nói người là càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, chính là những cái kia ngay từ đầu không tin người, cũng không khỏi phải tin tưởng bá phận. Trong lúc nhất thời, trong phủ là người người cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ. Dưới sự bất đắc dĩ, Bình Quốc công không thể không hạ lệnh, sai người bắt yêu, bình chỗ kia ngư đường. Mà trùng hợp sự tình. Ngay tại ngày đó, một đạo hắc khí đột nhiên từ trong hồ nước xông ra, hóa thành một đầu gần như dài 3 mét to lớn cá nheo. Cái đuôi một quyển, đập lên tam trọng bọt nước, đập nện tại từng người Bình Quốc công phủ hộ vệ trên thân. Tại trọn vẹn chém giết mấy tên đại tông sư hộ vệ đằng sau, thành công thoát đi, không biết tung tích. Nhắc tới cũng là có đủ mờ ám, lớn như vậy một tòa Bình Quốc công phủ, nhập đạo cảnh cường giả vô số. Chỉ là phong vương cảnh cường giả, trên mặt nổi, cũng không dưới 3 tôn. Mạnh như vậy một nguồn lực lượng, đừng nói chỉ là một đầu cấp 2, 500 năm đạo hạnh bản yêu. Chính là một đầu chân chính đại yêu. Yêu vương tới. Dám ở Bình Quốc công phủ nháo sự, làm loạn. Tất nhiên cũng là có đến mà không có về, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà, đầu kia cấp 2 bán yêu, lại cứ như vậy tại đông đảo nhập đạo cảnh cường giả dưới mí mắt, cho chạy trốn. Trước khi đi, còn lại đả thương không ít người. Việc này vừa ra, càng là làm cho trong phủ những cái kia phổ thông nha hoàn, đám nô bộc, là lo sợ, thấp thỏm lo âu. Mà chuyện này, về sau cũng không biết làm gì, lại bị truyền ra ngoài. Lập tức liền làm cho Bình Quốc công phủ trở thành chúng đỉnh tiêm quyền quý trong vòng trò cười. Về sau những lời đàm tiếu này cũng không biết thế nào, truyền vào đương nhiệm Bình Quốc công trong tai, dưới sự tức giận, thật sự quyết tâm. Mệnh lệnh trong phủ cường giả chân chính, nghiêm tra việc này. Không chỉ có đem những cái kia ác ý gieo rắc lời đồn đại người, từng cái tìm ra, bắt, khảo vấn. Còn bởi vậy đào ra trong phủ không ít chuyện xấu xa. Tại chỗ liền cho xử lý. Mặc dù về sau tra ra, chuyện này cùng hồ cá trong hồ cái kia mấy đầu thành tinh cá chép yêu cũng không tương quan. Nhưng vì có thể mau sớm lắng lại việc này, vị này Bình Quốc công ánh mắt lạnh lẽo, hay là mệnh lệnh dưới ngoan thủ. Mà tiểu béo Cẩm Lý phụ thân, chính là khi đó bị sát hại. Tại đến viên tiểu béo Cẩm Lý cùng nàng mẫu thân thời điểm, bởi vì nể tình nàng từng đã cứu vị thế tử kia mệnh phân thượng, cũng không trực tiếp ra tay đoạt, mà là tại vị thế tử kia đau khổ cầu tình phía dưới, được ban cho một gốc hóa hình thảo, ban cho vị thế tử này đại nhân làm nô tỳ. Hóa hình thảo tác dụng phụ bên dưới, tiểu béo Cẩm Lý mẫu thân sau khi biến hóa, nguyên khí đại thương, thực lực trong nháy mắt bị phế hơn phân nửa, căn bản vô lực phản kháng. Đang được ban cho vị thế tử kia đêm đó, liền bị vị này nhìn bề ngoài dạng chó hình người thế tử cho cưỡng ép chiếm đoạt. Chơi chán đằng sau, càng đem chủ ý đánh vào tiểu béo Cẩm Lý trên thân, thậm chí không tiếc còn lấy được hai gốc hóa hình thảo. Khi biết việc này đằng sau, vốn là chịu đục không chịu nổi cấp 3 chuẩn cá chép đại yêu, là rốt cuộc nhẫn nhịn không được. Không tiếc đạo hạnh tổn hao nhiều làm đại giá phía dưới, cưỡng ép thi triển thần thông bí thuật, mang theo tiểu béo Cẩm Lý trốn thoát. Trước khi đi, còn thuận tay đánh cắp cái kia hai gốc hóa hình thảo. Vì đào thoát Bình Quốc công phủ cường giả truy sát, hai đầu cá chép một đường gián tiếp, dưới sự bất đắc dĩ, nhảy vào trong nội thành một đầu phát đạt thủy hệ nhánh sông bên trong. Về sau cũng không biết thế nào, bơi lên, liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện vòng xoáy nuốt đi vào. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện đi tới nội thành bên ngoài hộ thành hà bên trong. Ngoài ý muốn đi tới trung thành. Lại về sau, cái kia Nghiêm Cùng cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, cũng từ trong thành bên trong giết đi ra. Thân là bán yêu, Nghiêm Cùng nuốt hóa hình thảo mặc dù cũng nhận một tia suy yếu, nhưng trên chỉnh thể mà nói, tổn thất chiến lược lại cũng không lớn. Mà lại hắn nuốt gốc kia hóa hình thảo, lai lịch có chút quỷ bí, mà lại sớm tựa hồ còn từng nuốt một loại nào đó thiên tài địa bảo, khiến cho hắn vẫn như cũ có được rất mạnh sức chiến đấu. Dễ như trở bàn tay, liền đánh tan béo cá chép cùng nàng mẫu thân. Hai đầu cá chép lần nữa bước lên đường chạy trốn, cho đến đi tới ngoại thành. Một lần ngoài ý muốn, làm quen Lý Lao Viên bên ngoài, bị Lý Lao Viên bên ngoài thu lưu. Lý Lao Viên bên ngoài là ai? Lao Sắt Hồi. Thu lưu mẹ con vốn là không có an cái gì hảo tâm, nhưng lúc đó vì tránh né niêm cùng truy sát, cũng không có gì tốt biện pháp, mặc dù nhìn ra vị này Lý Viên ngoại không có an cái gì hảo tâm, nhưng tiểu béo Cẩm Lý Mẫu thân hay là cắn răng đồng ý xuống tới. Lý Viên ngoại bản ý là ôm mẹ con ăn sạch, nhưng tiểu béo Cẩm Lý Mẫu thân sao có thể đồng ý? Nếu không phải bị trọng thương, thêm nữa sợ sệt khí tức tiết lộ, bị cái kia niêm cùng cho phát giác được, đã sớm nhịn không được một bàn tay phiến chết lao già này. Nhưng vì có thể thủ tín Lý Lao Viên bên ngoài, thu lưu mẹ con các nàng, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tạm thời ủy thân cho Lý Lao Viên bên ngoài. Cùng lúc đó, vì bỏ đi lão già này đối với Cẩm Nhi làm loạn tưởng niệm, không thể không mê hoặc Lý công tử, tại Lý Viên ngoại muốn đối với Cẩm Nhi lúc độc thủ, làm cho một đôi này phụ tử phát sinh kịch liệt mâu thuẫn cùng cãi lộn. Chương 443 tặng yêu đan, chương 443 tặng yêu đan có thể khiến ai cũng không có nghĩ tới là cái tiên niêm cùng hay là đánh tới. Một lần trong đêm, đang lúc Cẩm Nhi mâu thân đem hết tất cả của liếng mê hoặc Lý công tử thời điểm, niêm cùng đột nhiên giết tới, đả thương Cẩm Nhi mẹ đồng thời cũng thuận tiện bắt đi Lý công tử, cũng đem bọn hắn cầm tù tại Lý phủ trung viện hồ nước dưới đáy, để cạnh nhau ra tin tức. Lúc đó Cẩm Nhi bởi vì ham chơi, cũng không tại Lý phủ bên trong, cho nên lúc này mới tránh thoát một kiếp. Về sau phát hiện không hợp lý, đã từng ý đồ len lén lẻn vào qua tòa kia thủy phủ, nhưng làm sao hóa hình thảo tác dụng phụ quá lớn, thực lực đại tổn bên dưới, còn không đợi nàng tới gần, liền bị cái kia thủy phủ bên ngoài trông coi hai cái cua lông phát hiện, cho suýt nữa bắt lấy. Thật vất vả trốn tới, lại bị niêm cùng dưới trướng nhân nô truy sát, bị thương không nhẹ thế. Đang lúc nàng tuyệt vọng sau khi bị đi ngang qua đại bạch một móng vuốt cứu lại. Sự tình đâu, rất đơn giản, cũng không phức tạp, đại khái chính là như thế cái tình huống. Nghe xong Cẩm Nhi giảng thuật, Lâm Chỉ gật gật đầu. Từ Cẩm Nhi giảng thuật bên trong, hắn nghe được một chút manh mối, có quan hệ cái kia niêm cùng. Cái này bán yêu một đường truy sát cá chép mẹ con, mục đích sợ là không có đơn thuần như vậy. Phía sau đoán chừng là có người nào đang ủng hộ, nhận lấy sai sự. Hơn phân nửa cùng Cẩm Nhi trong miệng, năm đó mưu hại vị kia tiểu thế tử hắc thủ phía sau màn có quan hệ. Nếu không, chỉ bằng cái kia niêm cùng, là căn bản không có khả năng ra nội thành cùng trung thành đi vào ngoại thành. Cái kia niêm cùng trên người yêu tà chi khí như vậy nồng đậm, một khi hiện thân, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị đi ngang qua cường giả cho tiện tay cho lau. Còn muốn nên ngang ra nội thành, đang muốn ăn dám đâu. Biết được chuyện đã xảy ra, Lâm Chỉ liền để Cẩm Nhi một lần nữa về tới trong hồ cá. Chuyện này mặc dù hơi nhỏ phiền phức, nhưng vấn đề cũng không lớn. Bởi vì từ Cẩm Nhi trong miệng, Bình Quốc công phủ trên thực tế cũng không đối với các nàng mẹ con từng hạ xuống cái gì lệnh truy nã. Nếu không, cũng không có khả năng để các nàng một đường cho trốn thoát. Ngược lại là Cẩm Nhi trong miệng vị kia Bình Quốc công phủ thế tử, có chút phiền toái nhỏ. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần các nàng thành thành thật thật đợi tại chính mình nơi này, không tùy tiện hóa hình chạy ra hồ cá, liền sẽ không có việc. Hai đầu cá chép mà thôi, kinh đô lớn như vậy, nuôi cá chép nhiều người đi. Không nói trước biển người mênh mông, vị kia hoàn cố Bình Quốc công phủ thế tử không có khả năng tìm tới nơi này liền xem như có thể, cũng không có khả năng nương tựa theo hai đầu nhìn phổ thông cá chép, liền có thể đánh giá ra là Cẩm Nhi mẹ con các nàng. Lâm Chỉ mang tới một viên bồ đề quả, dùng tiểu đao cắt thành đinh, khi thức ăn cho cá bình thường, ném ăn cho Cẩm Nhi cùng nàng mẫu thân, trấn an nói, cái kia niêm cũng đã rơi vào bộ yêu ti trong tay. Lấy nó yêu tả cùng phạm vào từng đống huyết án, dù là phía sau hắn có người, sợ là cũng khó có thể đem hắn bảo vệ. Hơn phân nửa là muốn bị giết chi lấy tài liệu liệu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền an tâm đợi tại ta chỗ này đi, cũng không cần lo lắng cái khác, ở ta nơi này tuyệt đối an toàn. Dường như tại đáp lại Lâm Chỉ bình thường, trong bể cá hai đầu cá chép vui sướng bơi qua bơi lại, không ngừng hướng hắn phun bong bóng. Chợt tiểu béo Cẩm Lý mẫu thân há mồm phun ra một viên màu thủy lam yêu đan, phá vỡ mặt nước, bay đến Lâm Chỉ trước mặt. Nhìn thấy viên yêu đan này, Lâm Chỉ nhíu mày, dường như minh bạch cái gì, lắc đầu cười một tiếng, phất tay, một cô nhu hòa lực lượng đánh ra, đem viên yêu đan này lại cho đưa trở về. Bị Cẩm Nhi mẫu thân một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, lộ ra một mặt vẻ không hiểu. Ta cứu các ngươi, cũng đem bọn ngươi lưu lại, cũng không phải là ham các ngươi yêu đan, cho nên ngươi không cần như vậy. Một viên cấp 3 yêu đan, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, đặt ở bên ngoài, thậm chí có thể đánh ra một cái rất không tệ giá cả đến. Chỉ ít, ngàn khối linh thạch cất bước. Yêu đan có thể luyện đan luyện dược, cũng có thể luyện khí lúc làm một loại luyện khí vật liệu phụ trợ, khảm nạm tại trên binh khí, lấy để cao binh khí thuộc tính cùng lực sát thương. Ngoài ra, cũng có thể trực tiếp lấy ra luyện hóa tu luyện. Mặc dù yêu đan không giống yêu tinh như vậy thuần túy, có thể tùy tiện luyện hóa, nhưng đối với người tu hành mà nói, cũng là một loại không sai khác loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần phương pháp dùng đúng, cũng là có thể dùng đến để thăng tu vi của mình. Bất quá cái đồ chơi này đối với Lâm Chỉ nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nếu là nàng đem yêu đan này cho Đại Bạch lời nói không chừng Đại Bạch vẫn thật là không khách khí một ngụm. Nhưng Lâm Chỉ thôi, nói thật, hắn là căn bản không để vào mắt. Luyện đan, Lâm Chỉ cũng không phải một tên đường đường chính chính luyện đan sư, hắn mặc dù nghiên cứu qua cái này một kỹ nghệ, đã từng luyện qua vài lô cựu phẩm hạ đẳng đan, nhưng cũng bèn bèn chỉ là như vậy thôi. Luyện khí, hắn căn bản liền không có đọc lướt qua. Về phần lấy ra tu luyện, nếu là yêu tinh lời nói, có lẽ Lâm Chỉ sẽ còn cảm giác điểm hứng thú. Nhưng yêu đan thôi, vẫn là thôi đi. Mọi người đều biết, trong yêu đan linh khí năng lượng mặc dù sung túc, nhưng lại dị thường bá đạo, cuồng bạo. Tuy ý luyện hóa nói, không nói trước có thể hay không tiếp nhận yêu đan này bên trong cuồng bạo năng lượng thừa số trùng kích, chính là có thể, cũng là cần không ít thủ đoạn, cùng thiên tài địa bảo phụ trợ. Như vậy, mới có thể cam đoan tự thân an toàn đồng thời, không đến mức trong yêu đan năng lượng quá mức sói mòn, lãng phí. Nói như thế nào đây, quá phiền toái. Có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, Lâm Chỉ còn không bằng nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút, lấy tu vi bỗng nhiên thẻ đột phá đâu. Nói lên cái này, hắn đột phá võ đạo thất phẩm kim thân cảnh cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chỉ vẫn luôn tại củng cố bên trong, làm tốt lần sau đột phá đánh tốt cơ sở. Tu vi đột phá thất phẩm kim thân cảnh, đằng sau đột phá, còn muốn mượn tu vi đốn ngộ thẻ nhanh chóng tăng lên, đã không có dễ dàng như vậy. Thất phẩm là một cái ngưỡng cửa, bình cảnh. Lâm Chỉ phát hiện, từ lúc hắn tu vi đột phá tới thất phẩm về sau, chân khí trong cơ thể và khí huyết chi lực đã đạt đến một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Mà tại trạng thái này phía dưới, còn muốn tăng lên, cũng chỉ có thể đem khí huyết cùng chân khí cùng nhau tăng lên. Nói trắng ra là chính là muốn tốn nhiều tiền. Ngẫm lại Lâm Chỉ đều vô cùng đau đầu. Chớ nhìn hắn hiện tại hệ thống trong chức mục, điểm tích lũy số dư còn lại có hơn 200. Không không không, rất là hào phú bộ dáng. Kỳ thực chỉ có ngần ấy điểm tích lũy, hắn nếu thật là tại tu vi củng cố đằng sau, vung ra tăng lên nói, thật đúng là không đủ xài. Bởi vì tu vi đạt đến thất phẩm đằng sau, còn muốn tăng lên, cũng chỉ có thể mua sắm đối ứng với nhau màu vàng đất tu vi đốn ngộ thẻ. Mà một tấm cấp 3 màu vàng đất tu vi đốn ngộ thẻ, rẻ nhất cũng muốn 50,000 điểm tích lũy một tấm. Khái niệm gì? Nói cách khác, lấy Lâm Chỉ hiện tại giá trị bản thân, tăng hết cỡ cũng liền nhiều nhất mua sắm 4 tấm tu vi như vậy đốn ngộ thẻ mà thôi. Phía trước đã nói, thất phẩm đằng sau, chỉ dựa vào tu vi đốn ngộ thẻ tăng lên cường độ chân khí, là xa xa không đủ. Còn nhất định phải phụ trợ lấy chân quý, gia tăng khí huyết loại đạo linh quả mới được. Đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Lâm Chỉ đã tính qua, bằng vào thiên phú của mình, trong chương mục điểm ấy số dư còn lại, nhiều nhất căng hết cỡ, để hắn võ đạo tu vì đạt được đến kim thân cảnh đỉnh phong cũng rất không tệ. Có lẽ cố gắng một chút, có thể chạm đến đạt tới kim thân cảnh đại viên mãn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Muốn bằng vào điểm ấy điểm tích lũy, đột phá lục phẩm thần tăng cảnh, đó là căn bản không thực tế. Chương 444, mộng cảnh thạch chương 444, mộng cảnh thạch trừ phi, hắn có thể không tá trợ ngoại lực, đem tự thân tu vi dẫn đầu đẩy tới nhập kim thân cảnh trung kỳ. Có lẽ mới có tấn công một đòn thần tàng cảnh khả năng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Bởi vì đại bình cảnh đột phá, muốn nghỉ lại, sẽ là tầng thứ cao hơn tu vi đốn ngộ thẻ. Màu xanh lá tu vi đốn ngộ thẻ. Mà một tấm màu xanh lá tu vi đốn ngộ thẻ, cần có điểm tích lũy, chí ít cũng là 100,000 điểm tích lũy cấp bước. 100,000 điểm tích lũy A. Chỉ là ngấp lại, liền khiến người tê cả da đầu. Cự tuyệt tiểu béo cẩm lý mẫu thân yêu đan quả tặng đằng sau, Lâm Chỉ một cái lắc mình, lần nữa về tới hệ thống nội không gian bên trong. Cùng lúc đó, mơ mơ màng màng đi ra tiệm tạp hóa Lưu Toàn, là một mặt mở mịt. Liền thật thả chính mình như thế rời đi, không suy tính một chút tại trên người mình, thiết hạ cấm chế cái gì? Chẳng lẽ liền không sợ chính mình rời đi về sau cũng sẽ không quay lại nữa? Liền rất ngộp. Đây coi là cái gì? Vậy ta đi. Lưu Toàn đứng tại tiệm tạp hóa bên ngoài trong đống tuyết, trọn vẹn ngừng chân nước chừng non nửa nén nhang thời gian, ngay tại hắn coi là vị kia Lâm công tử sẽ ra âm thanh gọi lại chính mình thời điểm. Nhìn lại là phát hiện trong tiệm tạp hóa đèn tắt. Tắt. Cứ như vậy tắt, liền tuyệt không giữ lại sao? Tốt xấu chính mình cũng là một vị nửa bước đại tông sư cấp phàm cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Cứ như vậy không hiểu được chân quý. Nói thật, Lưu Toàn trong lòng rất là không thoải mái, một chút bị giải trừ khống chế. Rời đi mừng rỡ đều không có. Liền rất phiền. Khó chịu. Hắn Lưu Toàn lúc nào bị người như vậy ghét bỏ qua. Cho dù là đạo cảnh cao thủ, tại đối mặt chính mình quy hàng sau, bao nhiêu cũng muốn mở miệng nói cái gì. Nói để cho mình đi, liền để chính mình đi. Đơn giản liền không có đem hắn Lưu Toàn để ở trong mắt. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lưu Toàn dậm chân, quay người liền muốn một cước đá vào tiệm tạp hóa trên cửa phòng, cho hắn tới một cái hung ác. Để hắn hiểu được một chút, hắn Lưu Toàn đó cũng là có tính tình. Thông suốt xoay người, hắn chân đều ngẩng lên, liền muốn một cước đá ra. Có thể dùng kinh nổi lên hồi lâu, cuối cùng không dám đem một cước này đạp ra ngoài, phó chư vu hành động. Bởi vì không dám, lo lắng làm như vậy, sợ có tai họa ngập đầu. Tính toán, hắn Lưu Toàn cũng không phải là loại kia tính khí nóng nảy người, nhịn. Quay người, tiêu sái xài bước rời đi. Rất nhanh, thân ảnh liền biến mất ở khu phố góc rẽ. Khi đi ngang qua một cửa ngõ thời điểm, phát hiện nơi này dưới mái hiên, chất đống một đống cỏ khô, Lưu Toàn là muốn cũng không muốn, liền chui vào. Cũng không phải hắn không muốn về nhà, mà là đã không nhà để về. Cũng không phải hắn không muốn khách ở sạn, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là hơn nửa đêm này, khách sạn sớm đặc meo đóng cửa, đừng nói khách sạn, chính là thanh lâu, trời lạnh như vậy, cũng sớm không tiếp tục kinh doanh, liền xem như đi, hơn phân nửa cũng là gõ không mở cửa. Còn muốn lọt vào mắng một chập. Hai thôi, cũng là điểm trọng yếu nhất. Xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết. Hắn cũng không biết vì cái gì, nguyên bản treo ở bên hông túi chữ vật, bên trong mấy cái kim tệ cùng ngân tệ, không biết thế nào không cánh mà bay. Liền rất buồn bực. Cũng không biết là ném đi đâu, hay là ném đi. Dù sao hẳn là sẽ không là tại chính mình thời điểm hôn mê, bị vị kia Lâm công tử cho vụng trộm thuật đi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vị kia Lâm công tử dù sao cũng là một tên nhập đạo cảnh cường giả, tuổi quá trẻ, có lẽ còn là một vị thiên kiêu cũng có nói. Chính mình trong túi chữ vật, tổng cộng cộng lại, kim tệ cũng không cao hơn 7 viên. Lấy đối phương thân phận, làm sao lại coi trọng chút tiền lẻ như vậy? lại nói chính mình trong túi chữ vật thứ đáng giá không ít, trong đó càng chân quý chính là một bộ có thể tu luyện tới đại tông sư cảnh đỉnh cấp phàm cấp công pháp. Công phu này giá trị không thể so với những kim tệ kia tới chân quý. Dù gì, dứt khoát trực tiếp đem túi chữ vật của chính mình lấy đi cũng được, làm sao lại chỉ vẹn vẹn lấy đi chính mình mấy cái kim tệ cùng ngân tệ. Cho nên tại Lưu Toàn xem ra, nhất định là bởi vì chính mình nguyên nhân, không biết thế nào, đem cho bị mất. Lưu Toàn rụt rụt bả vai, giống chó bình thường, chui vào trong đống cỏ khô. Tiểu hòa tử, mua ngọn đến sao? Chợt, một đạo làm câm thanh âm truyền vào Lưu Toàn trong tai. Lưu Toàn thân thể cứng đờ, ngạc nhiên phát hiện, tại cái này đống cỏ khô bên trong, lại còn cất giấu một bóng người. Đây là một tên niên kỷ nhìn rất lớn lao bà, Lưu Toàn tò mò, chăm chú nhìn thêm, ngoài ý muốn phát hiện. Lao bà tử này một mặt mũi bầm dập, tựa hồ là trước đây không lâu, vừa bị người đánh qua. Trên mặt máu ứ động từng khối, một bên trên gương mặt còn có một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Thật đáng thương. Nhìn thấy lao bà này hình dạng, dù là vương tâm như sắt Lưu Toàn, trong lòng đều là khó tránh khỏi sinh ra một vòng vẻ đồng tình. Thật sự là đáng thương a. Lớn tuổi như vậy, sống đến bây giờ cũng rất quái không dễ dàng, cũng không biết là nơi nào hung đổ, càng như thế hung tàn, cái này cũng có thể xuống tay. Nghe được lao hầu hỏi thăm, Lưu Toàn cười cười, còn có chút không lạ có ý tốt. Cái này đống cỏ khô nội không gian rất lớn, nghĩ đến hẳn là đối phương ổ chính mình cứ như vậy chui vào, dù sao cũng hơi đoạt địa bàn hiểm nghi. Thế là, hắn mở miệng nói ra, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta ngay tại cái này tránh một đêm, sáng sớm ngày mai ta liền rời đi. Lao hầu lại phảng phất không có nghe được bình thường, tiếp tục mở miệng dò hỏi, tiểu hòa tử, muốn hay không mua dễ ngọn nến? Không được vị đại tỷ này, lại nói, cái này trong đống cỏ khô, cũng vô pháp châm nến không phải. Lưu Toàn quát tay, hắn trên người bây giờ chút xu bạc không có, chính là muốn tiếp tế một chút, mua nàng một cây ngọn nến, cũng không có tiền thanh toán không phải. Tiểu hòa tử, liền mua một cây đi. Lưu Toàn sắc mặt cổ quái, trong miệng nói nhỏ, đống cỏ khô bên trong, thấy không rõ trên khuôn mặt dàn mua, còn lóe lên vẻ lúng túng cùng đỏ ửng. Đối phương một ngụm này một câu tiểu hòa tử, để hắn cảm giác đều có chút không lạ có ý tốt. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, mặt ngoài chỉ có hơn 60 tuổi. Trên thực tế, hắn chân thực tuổi tác đều nhanh chạy bảy, đã không phải là tiểu tử. Tạ ơn, ta không mua. Mua một cây đi, là hầu bu lại, liền muốn cưỡng ép đem một cây ngọn nến nhét vào Lưu Toàn trong tay. Lôi lôi kéo kéo bên trong, Lưu Toàn cũng không biết làm sao cái tình huống. Đồng nhiên liền phát hiện lao hầu này dáng dấp vẫn rất đẹp đẽ, ngũ quan hình dáng không khó coi ra, tuổi trẻ lúc ấy, đoán chừng cũng là mỹ nhân. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Lưu Toàn xoay người mà lên, đem lão hầu nhấn tại dưới thân. Quỷ bà, gia hỏa này muốn làm gì? Lưu Toàn tim đập thình thịch, một ngụm hôn xuống. Đại tỷ, ngươi không nên phản kháng, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Quỷ bà, kinh đô, bên ngoài Tây Thành, đống cỏ khô bên ngoài, tuyết lớn đầy trời. Một trận gió thổi tới, đem tòa này không biết chất đống bao lâu đống cỏ khô, thổi đến là lắc lư không thôi, chập trùng không chừng. Lâm phủ, Lâm Chỉ trong phòng, Khả Khả lặng yên không một tiếng động tiến vào. Tối nay, nàng liền muốn đến cá nhân tang đều lấy được. Trong phòng không đốt đến, có chút lờ mờ. Khả Khả nương tựa theo cảm giác, lặng yên không một tiếng động đi tới Lâm Chỉ giường trước. Nhìn xem tản ra cái màn giường, Khả Khả cười giả dối, vụ trộm bén ra một góc chui vào. Liền phát hiện Lâm Chỉ trong chăn, hở ra một đoạn. Khả Khả một thanh xốc lên, xoay người chạy. Khoe miệng điên cùng dương lên. Lúc này nàng đã có thể tưởng tượng đến Lâm Chỉ cởi chuồng, tức hồn hển ở phía sau đuổi, chửi ầm lên một màn. Nhưng mà thẳng đến nàng chạy ra gian phòng, sau lưng vẫn như cũ không thấy có động tĩnh truyền đến. Điều này không khỏi làm nàng dần dần dừng bước, nghi ngờ xoay người lại. Làm sao không có động tĩnh? Không nên đó a. Lớn như vậy lạnh trời, ngay cả nàng đều không mặc váy, chính mình đem hắn cái chăn xốc lên, hơi lạnh rót vào đi bảo, theo lý thuyết, dù là ngủ lại chết, cũng hẳn là bị đông cứng lên mới đối. Chẳng lẽ là cùng đại bạch chơi quá này, chết trên giường. Mang nghi hoặc, Khả Khả quay người một lần nữa bước vào Lâm Chỉ trong phòng. Lúc này mới phát hiện, trên giường, nơi nào có Lâm Chỉ nửa cái bóng người. Hắn không tại. Đi chỗ nào? Khả Khả nghi ngờ méo một chút chính mình cái đầu nhỏ, chẳng lẽ là chạy tới đại bạch gian phòng. Trong đầu, không khỏe mạnh hình ảnh một lần nữa lấp lóe. Biến thành đoạn ngắn một, đêm hôm khuya khoắt, Lâm Chỉ tại trên giường lật qua lật lại, chính là ngủ không được. Khô nóng khó nhịn. Thế là rỗi ra tội ác ngũ chỉ cô đương. Sau một lát, chưa hết hứng cái nào đó lưu manh ao đứng dậy, chỉ mặc một thân quần cộc, rón rén rời đi gian phòng của mình. Đoạn ngắn hai, đại bạch bên ngoài gian phòng, nào đó ao bị đông cứng run rẩy gõ cửa mà tiến, đằng sau hình ảnh có chút tương tự. Đơn giản chính là cái kia cái gì? Không biết xấu hổ. Sau một lát, đại bạch bên ngoài gian phòng, Khả Khả đẩy một chút, ngoài ý muốn không thể thôi động. Bên trong khóa lại, quả nhiên có quỷ. Bằng không, đêm hôm khuya khoắt, bên trong tại sao muốn khóa trái? Còn khóa như thế gấp, đẩy đều không đẩy được. Bên trong tuyệt đối có không thể cho ai biết sự tình ngay tại phát sinh. Khả Khả đem lỗ tai đảo tại khe cửa bên trên nghe một hồi, ngầm trộm nghe đến bên trong có động tĩnh truyền đến. Khả Khả cười, nàng liền nói đi, bên trong quả nhiên là có cái gì. Thế là, vòng qua cửa chính nhảy cửa sổ mà vào. Lúc đó, đại bạch gian phòng trên giường, đại bạch hóa thành tóc trắng tiểu lõa ly, một cước đạp ra chân mềm, giữ lại chảy nước miếng lật ra cả người. Trong miệng thì thào, nói nghe không hiểu nói mớ. Đoán chừng là mơ tới món ngon gì, a ô một ngụm, cắn một cái tại trên gối đầu, nhai nhai nhấm nuốt hai lần sau, nhíu chặt lông mày. Khả Khả rón rén lúc đi vào, liền thấy đại bạch lắc đầu xé rách gối đầu một màn. Bị giật này mình, còn tưởng rằng chính mình làm ra động tĩnh quá lớn, đem đại bạch đánh thức. Khả Khả, nàng đang làm cái gì? Lâm Chỉ đâu? Trên giường, liền Đại Bạch một hổ, không thấy Lâm Chỉ thân ảnh. Còn đang nghi hoặc đâu, chợt, Đại Bạch ngao một cú họng, xoan một tiếng, đem gối đầu một phân thành hai. Khà khà, hiếu kỳ a, đây là nằm mộng thấy gì? Làm sao lớn như vậy hỏa khí? Xuất phát từ hiếu kỳ, khà khà lấy ra một khối tảng đá kỳ dị, cùng hai mảnh tam giác miếng sắt nhỏ. Mộng cảnh thạch. Hắc hắc, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Khà khà cười giả dối, vụ trộm đem một viên tam giác tiếp phiến đặt ở Đại Bạch trên trán. Miếng sắt kia cũng là thần kỳ, tại tiếp xúc đến Đại Bạch cái trán sau, liền phảng phất hút ở bên trên, mặc kệ Đại Bạch như thế nào lắc đầu xé rách, đều không thể đem mảnh kia thép góc phiến cho bỏ rơi đến. Sau đó, khà khà bắt chước làm theo, đem một mảnh khác miếng sắt đặt ở trên trán của mình, nắm trong tay lấy khối kia mộng cảnh thạch, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, tại từng đợt trời đất quay cuồng qua đi, khà khà trước mắt đột nhiên nổi lên một cái hình ảnh kỳ lạ. Hình ảnh bày biện ra ngũ thải bàn làn chi sắc. Mới đầu hình ảnh còn có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Bất quá thời gian dần trôi qua, theo mộng cảnh dần dần ổn định, khà khà cũng rốt cục thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh, không khỏi ngạc nhiên há to miệng. A, cái này chương 445, Đại Bạch mộng đẹp. Chương 445, Đại Bạch mộng đẹp. Mộng cảnh trong tấm hình, một tên dáng người cao gầy, người khoác màu trắng hổ cầu, dáng người thướt tha, đôi chân dài, bờ mông tóc trắng mỹ nhân ngồi cao tại một tấm trên vương tọa. Nữ tử dung mạo tuyệt thế, cho người ta một loại cao quý mà không mất uy áp cảm giác. Nhìn qua, là như vậy cao cao tại thượng, làm cho người sinh ra sợ hãi, quỳ bái. Nữ vương phạm mười phần. Cung điện trong góc, cây cột phía sau. Khả khả nháy giật mình mắt to, miệng nhỏ khẽ nhếch, đã trương thành nó hình. Đây là Đại Bạch. Sau khi lớn lên Đại Bạch, khả khả lắc đầu, có chút thật không dám xác định bộ dáng. Cái này sao có thể là Đại Bạch đâu? Nàng làm sao có thể có khí chất này? Dạ, cái này nhất định là giả, nàng sợ không phải đang nằm mơ chứ? Nằm mơ? Chờ chút, nằm mơ? Đúng vậy a. Khả khả vỗ đầu của mình, đây chẳng phải là đang nằm mơ thôi. Liền cười, không nghĩ tới, cái này Đại Bạch vẫn rất có thể huyễn tưởng thôi. Ghi chép lại, nhất định phải ghi chép lại. Các loại có cơ hội, cho nàng nhìn, để nàng xác tử. Khả khả cười giả dối, mở ra mộng cảnh thạch ghi chép công năng, đem trước mắt hình ảnh cho ghi chép lại. Sau một lát, hình ảnh nhất chuyển, đi tới một chỗ tráng lệ trong cung điện. Một tấm trông không đến cuối trên mặt bàn, bày đầy các loại mỹ vị ăn uống. Đúng lúc này, khả khả lỗ tai khẽ động, nghe được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Trong lòng hơi động, vội vàng trốn đến một chỗ không người trong góc. Một lát sau, chỉ thấy Đại Bạch trong tay nắm một sợi dây thừng, đi đến. Dây thừng rất dài, một đầu khác tựa hồ còn nắm cái gì. Khả khả có chút hiếu kỳ, thuận dây thừng một đường nhìn lại, chỉ thấy một đạo quen thuộc nắm sấp lấy bóng người, di chuyển đầu gối lăn tiến đến. Khả khả mới đầu cũng không để ý, chỉ là tùy ý lướt qua. Kết quả, khi thấy rõ cái kia đạo bóng người quen thuộc tướng mạo đằng sau, suýt nữa không có kinh hô lên. Dừng. Lâm Chỉ. Nàng nhìn thấy cái gì? Dây thừng này một chỗ khác, nắm, là Lâm Chỉ. Khả khả đều sợ ngây người, một mặt trợn mắt hốt mồm. Cái này Đại Bạch nàng có phải điên rồi hay không? Tại sao có thể có điên cuồng như vậy suy nghĩ? Liền không sợ bị Lâm Chỉ biết sau, đánh chết nàng. Đại Bạch không có phát hiện nút ở trong góc khả khả, trực tiếp đi tới trước bàn duy nhất trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Vắt chân. Yêu nhã mà không mất cao quý. Á ao lúc này, Đại Bạch kêu một tiếng. Khả khả liền thấy cái kia dáng dấp cùng Lâm Chỉ như lúc dạng thanh niên, le đầu lưỡi, uốn éo cái mông, tứ chi chạm đất nhảy đắt mà đến. Tại đi vào Đại Bạch trước mặt còn có không đến 3 mét lúc, đống nhiên tòa hạ, hai tay giống tay chó bình thường nâng lên. Mượn nhờ quán tính, sát bóng loáng sạch sẽ mặt đất, một đường trượt đến Đại Bạch trước mặt. Thần ngoan. Đại Bạch đưa thay sờ sờ Lâm Chỉ đầu chó, sau đó lại dùng sức lột một chút, Lâm Chỉ thoải mái nhắm mắt lại. Khả khả còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghe lời Lâm Chỉ, tựa như chó một dạng nhu thuận. Nhìn khả khả cũng không nhịn được muốn đi qua lột bên trên hai thanh, thử nghiệm cảm giác. Nhưng nhịn được, không có khả năng làm như vậy. Thời khắc này mộng cảnh thạch, ngay tại vụn trộm ghi chép một màn này đâu, chính mình cái này nếu là đi lên lột truy cập, há không cũng đem chính mình cho ghi chép tiến vào. Không được, tuyệt đối không được. Khả khả hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống đi qua lột một chút Lâm Chỉ đầu chó xúc động. Yên lặng làm một tên con chúng. Chỉ thấy lúc này trong tấm hình, Đại Bạch trong tay không biết lúc nào nhiều một cái chậu. Trong chậu chất đầy các loại đồ ăn, sau đó đặt ở Lâm Chỉ trước mặt, để hắn an tĩnh nằm rạp trên mặt đất ăn. Mà nàng đâu, thì là ngồi tại trước bàn, duy nhất trên chỗ ngồi, ưu nhã dùng cơm. Dưới bàn, Đại Bạch thon dài cặp đùi đẹp bên cạnh, Lâm Chỉ một bên cọ lấy Đại Bạch bắp chân, vừa hướng trong chậu các loại mỹ vị món ngon, điên cuồng chuyển vận. Không ngừng phát ra các loại dành ăn, hộ ăn giống như thanh âm. Đùng một tiếng tiếng bạc thai vang lên, lại là Đại Bạch một bàn tay chùm lên Lâm Chỉ trên đầu. Đem Lâm Chỉ đầu đánh bật ra. Nhỏ giọng một chút, không ai dành với ngươi. Khà khà. Một màn này, rất quen thuộc. Đây chẳng phải là Lâm Chỉ thường xuyên đối với Đại Bạch làm. Khá lắm. Là thật thật khá lắm a. Cái này Đại Bạch vậy mà như thế mang thủ, lúc này nàng, ngay tại đem Lâm Chỉ đã từng đối với nàng đã làm sự tình, một chút xíu trở về cho hắn. Nhìn xem bị đánh suýt nữa ngồi sập xuống đất Lâm Chỉ, khà khà nhiều lần suýt nữa không thể kéo căng ở, cười ra tiếng. Không có cách nào, thật sự là quá đùa. Đại Bạch đánh Lâm Chỉ, đây tuyệt đối là một lấy làm kỳ sự tình. Đây cũng chính là tại Đại Bạch trong động, ngày bình thường, có thể tuyệt đối không nhìn thấy. Nên Đại Bạch làm đúng, nên như thế trả thù hắn, để hắn khi dễ người, để hắn móc điểm của mình. Làm sao không đạp hắn hai cước, nhiều phiến hắn vài bàn tay đâu. Khả khả hưng phấn hai mắt sáng lên, nắm chặt nắm tay nhỏ, vung dậy. Đại Bạch, làm thật xinh đẹp. Chợt, mắt tối sầm lại, trong một cảnh, thời gian đi tới ban đêm. Một tòa to lớn hương trong ao, Đại Bạch tắm rửa hoàn tất, với tay gọi lại hầu hạ ở một bên Lâm Chỉ, đem hắn xem như khăn tắm bình thường, chà lau thân thể. Sử dụng hết đằng sau, liền tiện tay vứt bỏ. Rất tùy ý a. Liền cho ném một đoàn phá vải bố bình thường. Lâm Chỉ rơi xuống đất còn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Thấy cảnh này, khà khà miệng nhỏ khẽ nhếch. Thật quá phận. Thật là thật quá phận. Cái này đáng giận ao, hắn lại còn từng đối với Đại Bạch làm ra qua chuyện như vậy đến. Đơn giản không thể tha thứ. Lại nói, Đại Bạch lông xù, cũng không biết dùng da lông của nàng lao đứng người dậy đến, là cái dạng gì cảm giác. Chắc hẳn. Siêu mềm mại a. Trong khi đang suy nghĩ, hình ảnh không ngừng lưu chuyển. Toàn bộ đều là Đại Bạch khi dễ Lâm Chỉ một màn. Cái gì đem Lâm Chỉ lỗ thai cong lên, gấp thành một cái tiểu tam giác a. Cái gì nắm nuốt Lâm Chỉ cái mũi, vừa đi vừa về bơm a. Cái gì đem Lâm Chỉ xem như công cụ thay đi bộ, cưới loại hình. Chờ chút. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại trên một chiếc giường lớn. Nhìn thấy giường, khả khả khẽ giật mình, có thể hưng phấn bắt quái. Gắm lên hạt dưa. Đây mới thực là trò hay muốn lên chiếu sao. Một hồi đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đâu. Có phải hay không muốn lên diễn hai người bẩn thỉu một màn. Hay là đạo đức không có, nhân tính bằng mèo. Tốt chờ mong làm sao bây giờ. Chỉ là, một màn này muốn hay không ghi chép lại đâu. Khả khả rất xoắn xuýt. Cái này sợ không phải muốn bị cấm A. Là không tốn tiền có thể nhìn sao. Trong chờ mong, Đại Bạch rút đi bớ dậy. Sa mỏng trượt xuống, chui vào trong chăn. Sau một lúc lâu, nương theo lấy một tiếng két két cửa phòng nhẹ vang lên, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đẩy cửa vào, đi tới Đại Bạch giường trước. Là Lâm Chỉ. Quả nhiên, cái này sắc cao hắn quả nhiên xuất hiện. Nhìn hắn cười, hay là như dĩ vãng như vậy hèn mọn. Khả khả kích động hỏng, di động ngộng cảnh thạch, chuyên môn cho hắn tới một tấm đặc tả. Nhân vật chính đã toàn bộ đăng tràng, vậy kế tiếp có phải hay không liền muốn lên chiếu? Khả khả hưng phấn mở to hai mắt, sau đó khả khả liền thấy Lâm Chỉ bị Đại Bạch dẫn theo sau cái cổ bắt lên giường lớn, ôm vào trong ngực. Hoa như thế kích thích sao? Vừa lên đến liền mở lớn, và không biết xấu hổ. Một màn này, trong cuộc sống hiện thực khẳng định phát sinh qua. Đem hai người lúc này nhân vật một trao đổi, lập tức, khả khả liền nghĩ đến một bức họa khác. Lâm Chỉ cưỡng ép đem Đại Bạch một màn. Ngay tại khả khả coi là kế tiếp còn có kích thích hơn lúc, lại là đột nhiên nhìn thấy, Đại Bạch tay hất lên, đem Lâm Chỉ cho túm ra ổ chăn. Ở giữa không trung bung mạnh nửa vòng, nằm ngang đem hắn cho gối lên dưới đầu. Lâm Chỉ giãy giụa, phát ra thanh âm bất mãn. Bị Đại Bạch một bàn tay phiến ở trên mặt, trung thực xuống dưới. Bất thình lình một màn, lập tức liền đem khả khả cho kinh ngạc đến ngây người ở a cái này làm sao cùng trong tưởng tượng của mình có chút không giống nhau lắm. Không phải là... Sao? Không phải là cắn xé đánh nhau ở cùng nhau thôi. Đây là đang làm cái gì? Khi gối đầu. Không đợi khả khả từ nghẹn họng nhìn chân chối, tâm tác lấy làm kỳ lạ bên trong lấy lại tinh thần. Chật, Đại Bạch lại động. Dắt lấy Lâm Chỉ sau cái cổ, lại đem hắn cho nhét vào trong chăn, một đường hướng xuống, xoay tròn lấy, bị Đại Bạch một cước đạp ở dưới chân. Liên cung giữa mùa đông, đặt một cái túi nước ấm làm một dạng một dạng. Bất thình lình tao thao tác, lần nữa đem khả khả cho nhìn mộng, ngây dại. Lại vẫn có thể dạng này chơi. Đây cũng quá quá mức đi. Giờ khắc này, rõ ràng là Đại Bạch đem Lâm Chỉ đạp ở dưới chân. Nhưng khả khả trong óc, chợt hiện ra Lâm Chỉ đem Đại Bạch ôm, gối lên, dùng chân đạp từng màn. Liên đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Tốt một cái công cụ trắng. Từ ngày này, tại Lâm Chỉ bên người, đến tột cùng qua là dạng gì thời gian á lại muốn bị đối xử như vậy. Khó trách oán niệm nặng như vậy, sẽ làm dạng này mộng đẹp. Đổi lại là nàng, nàng đoán chừng giết cái này đáng giận ao tâm đều có. Hắn cũng quá hồng đi. Mộng cảnh đến cái này, đột nhiên có loại bất ổn cảm giác, thiên địa phảng phất muốn vỡ nát bình thường. Phát giác được biến hóa này, khả khả nói thầm một tiếng không tốt, mộng cảnh muốn phá toái, điều này nói rõ, Đại Bạch muốn tỉnh. Khả khả vội vàng rời đi Đại Bạch mộng cảnh, đem dán tại trên trán nàng thép góc ra lấy xuống. Vội vàng thôi động hư linh thủ trạng, mở ra ẩn thân công năng. Cũng không lâu lắm, trên giường, Đại Bạch liền sâu kín mở ra nhập nhẹ mắt to. Vút vút, phát ra nghe không hiểu nhiều đến mãi manh âm thanh. Không hiểu khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Cùng khả khả trước đó tại Đại Bạch trong mộng cảnh, nhìn thấy cái kia dáng người cao gầy, uy nghiêm tuyệt mỹ cao quý Đại Bạch, tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Để cho người ta gặp, căn bản là không có cách đem liên hệ đến cùng là một người trên thân. Kinh đô, bên ngoài Tây Thành, Tây Nai. Một chỗ không biết tên cái hẻm nhỏ, đống cỏ khô bên trong. Lưu Toàn một mặt áy náy nhìn bên cạnh lão hầu, lão soái ca trên khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc. Một bên khác, đống cỏ khô trong góc, lão hầu một mặt đờ đẫn co quắp tại cái kia, là run lẩy bẩy. Hoảng sợ nhìn xem Lưu Toàn. Nàng liền bán dễ ngọn đến mà thôi. Có trời mới biết, làm sao lại biến thành cái dạng này. Đầu năm nay, đi ra khi quỷ đô biến thành một loại cao nguy nghề nghiệp sao? Đến, ngươi không cần phải sợ, đến ta trong lượt đến, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lưu Toàn hoạt động một chút xương nhỏ, cảm giác cũng không tệ lắm. Còn có thể một lần nữa. Đêm khuya, tiệm tạp hóa, đột nhiên sáng lên một vòng ánh đến. Công tử, không còn chơi một lát sao? Từ hệ thống nội không gian đi ra, Hoàng Dung còn có chút lưu luyến không rời. Lôi kéo Lâm Chỉ tay áo, dùng sức lay động, dùng sức lay động. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Lần sau ta lại mang ngươi đi vào tìm linh nhị chơi. Hiện tại, ngoan ngoãn trở về đi ngủ. Lâm Chỉ cưng chiều xoa Hoàng Dung cái đầu nhỏ, nói, ảo thuật bình thường, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một vườn, là dụ bùn bánh ngọt nhỏ. Dung Nhi kinh hỉ nói, Lâm Chỉ, ân, thích không? Ưa thích. Đa tạ công tử. Hoàng Dung vui vẻ từ Lâm Chỉ trong tay tiếp nhận bánh ngọt nhỏ, bảo bối giống như thu vào chính mình trong túi trữ vật. Chương 446, Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc. Chương 446, Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc. Hai người rời đi tiệm tạp hóa, một đường ngắm cảnh, đạp tuyết về tới Lâm phủ. Hôm sau, tuyết lớn phong thành, một đêm cuồng phong bạo tuyết, không biết áp sập bao nhiêu nóc nhà, làm cho ngoại thành không ít xa xôi thành khu gặp tai họa cực kỳ nghiêm trọng. Chính là Lâm phủ không ít tiên phòng, nóc nhà đều là không chịu nổi gánh nặng, bị tuyết động ép lom đi vào. Ép xà nhà, gió thổi qua phát ra két két rung động. Doa đến tỉnh lại sau giấc ngủ tiểu bản Đôn Lý Viêm, oa oa kêu to, chạy ra gian phòng. Đứng tại trong sân ngẩng đầu nhìn chính mình tối hôm qua lúc nghỉ ngơi nóc nhà, là một trận hoảng sợ. Hơn phân nửa bắp chân chìm ngập vào trong đống tuyết, hành động đều có chút không tiện lắm. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy tuyết. Thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này bầu trời, sắc trời lờ mờ, sương mù mông lung, vẫn tại có tuyết rơi, bất quá so sánh với lên đêm qua mà nói, đã nhỏ không ít. Lúc này, sáng sớm từ nhà đã công việc lu đủ lên, hoặc dọn dẹp riêng phần mình phòng trong tiền viện tuyết động, hoặc nhìn xem bị áp sập phòng ở than thở. Một chút xui xẻo, càng là tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện song thân bị đặt ở đổ sụp trong phế tích, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng hét thảm. Cũng chỉ có những đại gia kia nhà giàu, tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn xem một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, mới có thể hào hứng nổi lên làm thơ một bài, cảm khái một tiếng tuyết lành điểm báo năm được mùa. Chúng sinh muôn màu. Lúc này, Lâm phủ, bao quát tiểu bản tử Lý Viêm ở bên trong, tại Lâm chỉ huy bên dưới, phân ra từng mảnh khu vực, riêng phần mình dọn dẹp chính mình phụ trách trong khu vực tuyết động. Tiểu bản tử Lý Viêm phú quý xuất thân, tự nhiên đối với Lâm Chỉ sai khiến rất là bất mãn. Làm việc đến lề mà lề mề, lớn nén nhang thời gian trôi qua, thanh lý đi ra tuyết động vẫn chưa tới một bình phương, nhìn Lâm Chỉ là lắc đầu không thôi. Ngược lại là mới thu ba cái tiểu nha hoàn, tương đối nhu thuận, làm việc đến cũng nhanh nhẹn. Chính là nhỏ tuổi nhất Thu Trúc, cũng so Lý Viêm quét sạch tuyết động nhiều. Thu Trúc cái tên này, chính là Lâm Chỉ tự mình cho lấy. Lấy Mai Lan Trúc Cúc bên trong Trúc chữ. Ba cái tiểu nha đầu xuất thân đều không thế nào tốt, danh tự cũng rất tiện. Cái này tại tầm thường bách tính ra rất bình thường. Dù sao tại rất nhiều người quan niệm bên trong, lấy cái tên xấu dễ nuôi, cũng tỉ như Thu Trúc trước kia liền gọi là Nha Nha, Vương Nha Nha. Nhưng Lâm Chỉ cảm thấy cái tên này quá đất, mà lại dựa theo quy củ, như loại này mang theo nô tịch nhập phủ nha hoàn, đều là muốn một lần nữa thay đổi bộ mặt, tốt đối với trước kia qua lại nói tạm biệt. Một lần nữa lấy tên là rất có cần thiết, càng là chủ gia đối với nó tán thành cùng coi trọng. Thế là, Lâm Chỉ một phen suy tư đằng sau, liền nghĩ đến một ý kiến hay. Cũng học những văn nhân kia nhã khách giống như, cho mình tỉ nữ lên như thế mấy cái giàu có tình thơ ý họa danh tự. Đương nhiên, mấu chốt là dễ nhớ. Lớn nhất, gọi Xuân Mai. Nhỏ một chút, gọi Hạ Lan. Nhỏ nhất cái kia, thì gọi là Thu Trúc. Như vậy, cũng chỉ thiếu kém một cái đông cúc, liền có thể gom góp Mai Lan Trúc Cúc. Danh tự Lâm Chỉ đều muốn tốt, cũng chỉ thiếu kém người. Đáng tiếc, không có người tốt tuyển. Bất quá Lâm Chỉ cũng là không nổi. Quét sạch sân nhỏ trong đội ngũ, Đại Bạch cũng không có nhàn rỗi, thật sớm, Lâm Chỉ liền đem giá hỏa này từ trong mộng đẹp níu lấy lỗ hai sách. Lúc này, cũng chính ôm một thanh cái chổi, ra sức dọn dẹp khu vực của mình. Lâm phủ mặc dù không lớn, nhưng dù gì cũng là vài tiến sân nhỏ, diện tích hay là không nhỏ. Căn cứ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nguyên tắc, Lâm Chỉ cho Đại Bạch vạch ra khu vực, chọn vẹn là Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc cùng tiểu bản tử Lý Viêm gấp bội. Về phân Khả Khả, tiểu nha đầu này còn tại chính mình trong phòng, đố tại trong chăn nằm ngáy ho ho, Lâm Chỉ cũng không có gọi nàng. Mấu chốt là trong lòng rõ ràng, cho dù là kêu cũng vô dụng, căn bản không sai khiến được. Cùng đánh thức nàng, cho mình thêm phiền phức, còn không bằng để nàng tiếp tục ngủ đâu. Hoàng Dung đội vàng nấu cơm, ngược lại là Phùng Ngánh Ngánh đang đánh quét xong khu vực của mình sau, cũng không có nhàn rỗi, đem chồng chất lên tuyết động, đoàn thành từng cái đại tuyết cầu, đẩy ra phủ đệ. Lâm Chỉ cũng tương tự bề bộn nhiều việc, chỉ huy đám người làm miệng đắng lưỡi khô, thỉnh thoảng còn chửi một câu. Chỉ vào trộm gian dùng mánh lưới Lý Viêm, chính là một trận phê bình. Trong một nén nhang, ai nếu là không thể đem chính mình trong khu vực tuyết động thanh lý đi ra, liền đợi đến đói bụng đi. Lời vừa nói ra, tiểu bản tử Lý Viêm lập tức liền luống cuống. Nhìn xem đám người trên cơ bản đều thanh lý xong hơn phân nửa tuyết động, duy chỉ có chính mình khu vực, cơ hồ là cũng chưa hề đủ tới, không khỏi kêu dây lên. Ngươi gọi cũng vô dụng, ta nói chính là ngươi. Sau một nén nhang, thanh lý hoàn tất đám người, tại Lâm Chỉ gật đầu ra hiệu bên dưới, vui mừng trở lại hậu viện, rửa tay đi dùng bữa ăn sáng. Lúc này Lâm phủ tiền viện cũng chỉ còn lại có tiểu bản tử một người. Một mặt ủy khuất ba ba cầm cái chổi, ngửa đầu kêu rên, bên cạnh lau nước mắt, bên cạnh dọn dẹp tuyết động. Béo ị khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, hút lấy cái mũi, muốn bao nhiêu a đáng thương liền có bấy nhiêu a đáng thương. Cùng lúc đó, bên ngoài Tây Thành, Bộ Yêu Ti Lâm thời phân trụ sở, làm việc trong thư phòng. Tề Phượng Tư nhìn xem trên bàn bị đưa tới, trông chất như núi bàn đọc, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên. Tiến. Tề Phượng Tư hít sâu một hơi, thu hồi trên mặt mỏi mệt, mở miệng nói. Cửa thư phòng bị đẩy ra, một tên người mặc huyền cấp bổ yêu sư phục thị nữ tử, cung cung kính kính cúi đầu mà tiến, đem trong tay một phần hồ sơ đưa tới Tề Phượng Tư trước mặt. Đây là? Tề Phượng Tư nghi hoặc hỏi. Hồi bẩm đại thống lĩnh, đây là ngài phân phó môn cha, người kia đại khái thân phận tin tức. A. Nghe vậy, Tề Phượng Tư đôi mắt đẹp khẽ động, phất phất tay, ra hiệu người tới xuống dưới đằng sau, liền nhiều hứng thú quan sát. Lâm Chỉ. Khi thấy cái tên này lúc, Tề Phượng Tư không khỏi ngơ ngác một chút. Luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ đang cái nào nghe qua. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát đứng lên. Sau một lát, khi xem hết phía trên này tất cả tin tức đằng sau, Tề Phượng Tư cũng ẩn ẩn trở lại bị. Hiểu được, kia này quen thuộc đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến. Hồ sơ này bên trong, có quan hệ Lâm Chỉ cụ thể thân phận tin tức cũng không nhiều, phần lớn đều là hắn đi vào kinh đô sau một chút tin tức. Bất quá cái này cũng đầy đủ làm cho người kinh ngạc, sợ hãi. Dù sao lúc này mới một đêm thời gian mà thôi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm kiếm ra nhiều như vậy tin tức hữu dụng đến, đủ để gặp cái này bổ yêu ti hệ thống tình báo đáng sợ. Lâm Chỉ sao? Thì ra là thế, không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Tề Phượng Tư tự lẩm bẩm. Lâm Chỉ cái tên này nàng nghe nói qua, đang điều tra đời trước bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành chân chính nguyên nhân cái chết lúc, người này hiểm nghi rất lớn. Chỉ vì ban đầu ở biết được Ngụy Thành hành động đằng sau, bởi vì trơ chén nó hành vi, cho nên chuyện này cuối cùng bị nàng cho một tay đè xuống. Tương quan điều tra hồ sơ cũng bị nàng cho thuận tay một mồi lửa đốt, cũng không để cho người ta như vậy sự tình truy đến cùng xuống dưới. Cho nên, lúc này mới là Lâm Chỉ tránh khỏi đến tiếp sau một loạt phiền phức. Sự tình đã đi qua lâu như vậy, Tề Phượng Tư cơ hồ đều nhanh muốn đem việc này cấp quên mất. Chưa từng nghĩ, vậy mà lại làm cho nàng nghe được tên của người nọ. Mà để nàng kinh ngạc chính là, từ phía dưới người điều tra mà đến trong tin tức, người này hư hư thực thực hay là một tên người đọc sách. Đương nhiên, để Tề Phượng Tư chân chính cảm thấy hứng thú, là hắn đưa ra nhà kia tiệm tạp hóa. Nghe nói, tại nhà này tiệm tạp hóa bên trong, bán lấy không ít đồ tốt. Trong đó không thiếu một chút chân quý thiên tài địa bảo, cùng tu hành tài nguyên. Cái kia cực phẩm thối thể dịch ngược lại là thứ yếu, lấy nàng hiện nay tu vi, cái đồ chơi này đối với nàng căn bản không có chút nào lực hấp dẫn. Ngược lại là cái kia long huyết bảo quả, làm hắn rất là tâm động. Ngoài ra, nghe nói tại nhà này tiệm tạp hóa bên trong, còn có một loại vô cùng thần kỳ linh thẻ bán, có thể nhanh chóng giúp người ta ngộ đạo, tăng lên trước mắt tu vi cảnh giới, cũng không biết là thật hay là giả. Ngược lại là có thể đi nhìn một cái. Mặc kệ tin tức này là không phải thật sự, Tề Phượng Tư đều cảm thấy rất có cần phải tự mình đi một chuyến. Không nói những cái khác, riêng là Lâm Chỉ bản nhân, nàng liền cảm thấy rất hứng thú. Như vậy một vị tuyệt đại thiên tiêu, chiến lược thậm chí có thể nhập Long Hồ bảng tồn tại. Lưu tại một nho nhỏ bên ngoài Tây Thành ở trong, là một tên không có tiếng tăm gì tiệm tạp hóa tiểu trưởng quỹ, thật sự là quá khuất tài. Nếu là có thể nói, nàng muốn đem Lâm Chỉ kéo vào bổ yêu ti bên trong. Lấy tu vi cùng thực lực của hắn, có tự mình làm đảm bảo, vừa lên tới làm một tên thiên cấp bổ yêu sư, có lẽ còn là không thành vấn đề. Thậm chí săn yêu trừ ma tích lũy công văn đầy đủ lời nói, chính là đặc biệt đem để bạn thành thống lĩnh, cũng không phải không có một tia hy vọng. Tây Thành, tiệm tạp hóa. Lâm Chỉ sau khi trở về, ngoài ý muốn phát hiện, trước cửa tiệm tạp hóa Tuyết Động đã bị người dọn dẹp đi ra. Lúc này ở trước cửa tiệm tạp hóa trên đất trống, vừa tài chính người bại nằm nhòi cái kia, một vuốt chó rũ cục lấy. Cái cằm gối lên tay chó bên trên, phát ra hô hô tiếng vang. Lâm Chỉ lấy ra tiệm tạp hóa khóa cửa chìa khóa, mở cửa. Vừa tài lập tức bị giật mình tỉnh lại, nâng lên đầu chó. Vừa muốn làm ra một bộ hung thần ác sát, nhe răng niết miệng bộ dáng, xem xét người đến là Lâm Chỉ, lập tức thu liễm, vui sướng lắc lên cái đuôi. Lâm Chỉ nhìn con hàng này một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Tối hôm qua hắn cùng Tiểu Hoàng Dung từng trở về một lần, lại cũng không gặp tên chó chết này thân ảnh, cũng không biết là chạy tới chỗ nào tiêu xái khoái hoạt đi. Người dẫn các nàng đi trước làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện thu thập ra ba gian phòng ở giữa đến. Lâm Chỉ đối với Phùng Anh Anh nói ra. Nói xong, nhìn về phía một mặt hiếu kỳ Lý Viêm, người đi theo ta. Tiểu Ban Tử Lý Viêm gật đầu, nhu thuận không muốn không muốn, vội vàng đuổi theo. Đường phố bên trong, Đường Tử An một mặt hài lòng nằm tại một thanh trên ghế xích đu, cũng học Lâm Chỉ ngày bình thường bộ dáng, ra dáng bưng lấy một quyển sách, nhìn chính là say sưa ngon lành. Lâm Chỉ liếc nhìn, phong bì là đường đường chính chính xuân thu, nhưng bên trong nội dung chính không đứng đắn, vậy liền không được biết rồi. Nghĩ đến hơn phân nửa là không đứng đắn, bởi vì Lâm Chỉ thấy được tranh minh họa. Hắn nhưng là nhất hiểu xuân thu, đúng vậy nhớ kỹ đường đường chính chính xuân thu, bên trong vẫn tồn tại cái gì nhỏ tranh minh họa loại hình. Đường phố bên trong không thấy Xuân Yến thân ảnh, nghĩ đến lúc này, hẳn là ở phía sau trong phòng bếp. Phát giác được tựa hồ là có sinh ý tới cửa, Đường Tử An đem xuân thu trồng trang khép lại, ngẩng đầu nhìn lại. Khi phát hiện người đến là Lâm Chỉ đằng sau, không khỏi hơi kinh ngạc nói Lâm ca, vị này là? Đường Tử An tranh thủ thời gian đứng dậy, cô biết đem quyển kia xuân thu nhét vào trong lồng ngực của mình, bảo bối giống như cất kỹ. Lúc này mới có công phu nhìn về phía Lâm Chỉ bên người Tiểu Bản Tử Lý Viêm. Chương 447, ta còn nói. Chương 447, ta còn nói. Lâm Chỉ cũng không có giấu giếm, đem tiểu mập mạp này tình huống cùng Đường Tử An đại khái giảng thuật một lần. Biết được chuyện đã xảy ra, Đường Tử An hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Bản Tử trong ánh mắt mang theo một tiếng ngạc nhiên. Trong lòng cảm khái, cũng là tiểu mập mạp này vận khí tốt, gặp Lâm ca. Nếu không, rơi vào những cái kia chợ đen bọn buôn người trong tay, hạ chàng còn không chừng đến cỡ nào thê thảm đâu. Hắn xem tiểu bàn đôn này trắng trắng mập mập, tay nhỏ trắng non sạch sẽ, cũng không giống là đã làm gì sống lại dáng vẻ. Hẳn là từ nhỏ nuông chiều từ bé, nói không chừng còn là cái nhà giàu con nhà giàu đâu. Lâm ca, ngươi là dự định? Lâm Chỉ tìm cái dựa vào lò sưởi địa phương tòa hạ, vừa đưa tay sưởi ấm, vừa nói đạo. Cái này béo mập ta gọi Lý Viêm. Bị ngươi một ngụm một câu tiểu bàn đôn gọi, Lý Viêm trong lòng rất là khó chịu, chương trạc đàng hoàng cải chính. Ngươi có còn muốn hay không về nhà? Tiếng nói bị đánh gãy, Lâm Chỉ có chút không vui, tham thẳng hỏi. Lý Viêm nghe chút lời này, rụt cổ một cái, lập tức không dám chen miệng vào. Tính toán, bây giờ ăn nhờ ở đâu, tiểu bàn đôn liền tiểu bàn đôn đi. Ta Lý Viêm, nhị. Lý Viêm trong lòng nói thầm. Rất là thức thời ngậm miệng lại. Thấy hắn như thế thức thời, Lâm Chỉ hài lòng mỉm cười, tiếp tục xông Đường Tử An nói ra, tiểu bàn đôn này dù sao cũng là ta từ trong chợ đen mang về. Ngươi cũng biết, chợ đen loại địa phương kia, nói thì dễ mà nghe thì khó. Ta nếu là đem tiểu bàn đôn này đưa đến Tư Thành nhà đi, do người của triều đình ra mặt, đem tiểu mập mạp này đưa trở về, cố nhiên đỡ tốn thời gian công sức, nhưng cũng tất nhiên sẽ dẫn tới một phen để ra nghi vấn. Quá phiền toái. Mà lại Lâm Chỉ Tiếng nói đến cái này im bặt mà dừng. Xong Đường Tử An nháy mắt. Đường Tử An hiểu ngay lập tức. Tiểu mập mạp này xem xét liền biết thân phận có chút không tầm thường. Giao cho Tư Thành Nha lời nói, vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Còn không bằng do bọn hắn đến đưa đâu. Như vậy, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút đội ơn cùng chỗ tốt. Dù sao, là bọn hắn đem tiểu mập mạp này cứu ra, cũng bình yên mang về, nếu không bày tỏ một chút lời nói, há không thể nào nói nổi. Khu khu. Đường Tử An vội ho một tiếng, tại cùng Lâm Chỉ ánh mắt giao lưu trong nháy mắt, đang học hiểu Lâm Chỉ trong ánh mắt hàm nghĩa đằng sau. Cũng là minh bạch Lâm Chỉ mang tiểu mập mạp này tìm đến mình chân chính ý đồ đến. Liên hỏi, Lâm ca, tiểu mập mạp này nhà ở ngoại Đông Thành. Lâm Chỉ rót cho mình một ly nước nóng, tiểu tiểu nhấp một miếng. Nói ra, xa như vậy. Đường Tử An lấy làm kinh hãi. Ân, đây chính là ta vì sao tới tìm ngươi nguyên nhân. Đừng nhìn Đường Tử An ngày bình thường một bộ cả lơ phất phơ, du côn tiểu lưu manh bộ dáng. Kỳ thực hắn hồ bằng cầu hữu, tập nhiều. Dính đến các ngành các nghề, các mặt, có đôi khi hay là rất có tác dụng. Mặc dù những này rượu thịt bằng hữu, ngày bình thường nếu là gặp được hơi lớn chuyện, cái dám bận bịu đều không thể rút. Nhưng một chút thật nhỏ bị vặt, cũng tỉ như chạy cái chân loại hình, vẫn là vô cùng dùng tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỗ tốt cùng phí chân chạy cho đúng chỗ, cho đủ. Lâm Chỉ đem tiểu bàn đôn này gia đình địa chỉ nói cho Đường Tử An, Đường Tử An ở trong lòng ước chừng đánh giá một chút lộ trình. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu là dựa theo bình thường chân chạy giá cả lời nói, từ bên ngoài Tây Thành đến ngoại Đông Thành đưa phong thư, vừa đi vừa về cho ăn bể bụng 17 mai ngân tệ cũng liền không sai biệt lắm. Cho dù tăng thêm ăn uống, phí ăn ở dùng, cũng sẽ không vượt qua 20 ngân tệ. Có thể thời tiết này Lâm ca người cũng thấy đấy. Tuyết lớn phong thành, thật là khó đi. Như vẹn vẹn chỉ là mở ra cái giá tiền này lời nói, ta lo lắng không có mấy người nguyện ý tiếp, chạy cái này chân. Đường Tử An đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Nghe được Đường Tử An lời này, không đợi Lâm Chỉ mở miệng, tiểu bàn đôn liền trước gấp, vội vàng là nhảy ra nói ra, không phải liền là tiền thôi. Chỉ cần đem ta ở chỗ này tin tức truyền trở về, cái này phí chân chạy ta ra. 20 mai ngân tệ không đủ, vậy liền 20 mai kim tệ. Nếu là còn không được lời nói, 200 mai kim tệ cũng không phải không thể, đây đều là việc nhỏ. Các ngươi yên tâm, nhà ta có tiền, rất có tiền. Ta cha liền từng nói qua, dưới gầm trời này nhưng phàm là có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Lời vừa nói ra, đừng nói Đường Tử An, chính là Lâm Chỉ cũng bị tiểu bàn đôn này khẩu khí cho chấn nhiếp một chút. Khá lắm. Nghe khẩu khí này, tiểu bàn đôn này chẳng lẽ lại thật đúng là cái nào đó thổ tài chủ nhà nhi tử ngốc phải không? Đường Tử An nuốt nước miếng một cái, âm thầm chuyên ôn, nhỏ giọng dò hỏi, Lâm ca, lại nói tiểu mập mạp này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Khẩu khí này có phải hay không cũng quá lớn điểm? Lâm Chỉ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là tiểu mập mạp này trong nhà hẳn là rất có tiền, cư trú ở ngoại Đông Thành. Nhưng cụ thể là cái gì thân phận? Thật đúng là không hỏi kỹ qua. Giờ phút này chợt phát hiện, hình như là có chút thất sắc ra. Đường Tử An nghiêm túc nhìn tiểu bản đôn này một chút, nghe bụng hắn thỉnh thoảng phát ra lộc cầu câm thanh, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi còn không có ăn cơm? Tiểu bản tử bưng bít lấy chính mình sắp bị đói dẹp bụng, u oán nhìn Lâm Chỉ một chút, ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu. Lâm Chỉ có chút xấu hổ. Hắn nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Nói, tại quy định thời gian bên trong, nếu là không cách nào hoàn thành hắn giao xuống quét tuyết nhiệm vụ, liền muốn nói bụng. Vậy sẽ phải nói lời giữ lời. Ai bảo tiểu bản đôn này ngay từ đầu lúc trộm gian dùng mạnh lưới, đây cũng là cho hắn một bài học. Để hắn hiểu được, ở bên ngoài sinh hoạt không dễ, lại cố mà quý trọng. Ân, chính là như vậy, chính mình cũng là vì hắn tốt. Dù sao trên thân tiểu bàn đôn này thịt nhiều như vậy, đói một trận lại không chết được người, đã tiết kiệm lương thực, lại có thể giảm béo, tốt bao nhiêu. Nếu không, ta đi cấp hắn mua hai cái bánh bao. Đường Tử An do dự nói ra, trưng cầu Lâm Chỉ ý tứ. Tiểu bàn đôn này trong nhà có tiền như vậy, cũng không thể đem đói thoát cùng nhau. Nếu không, đến lúc đó trong nhà hắn người tới đón hắn, nhìn thấy nguyên bản trắng trắng mập mập con trai cả tốt, biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng, còn không đau lòng chết. Đừng đến lúc đó cảm kích cùng chỗ tốt không kiếm được, phản đến thụ một phen đoán trách, kết xuống lương tử. Vậy thì có được không bù mất? Lâm Chỉ gật gật đầu, cũng tỉnh chưa cự tuyệt. Nghe chút có bánh bao ăn, Lý Viêm nguyên bản còn có chút ảm đạm con ngươi, lập tức liền phát sáng lên. Bánh bao tốt. Hắn thích ăn nhất bánh bao. Thịt trâu hành tây nhân bánh, mang nước. Cắn một cái, thơm nước. Không có thịt trâu, thịt dê cùng thịt lửa cũng được. Nếu không nữa thì, thịt ngựa cũng miễn cưỡng có thể. Trong chờ mong, Đường Tử An rất nhanh đi mà quay lại. Nói hai cái bánh bao. Vậy mà liền thật chỉ đem trở về hai cái bánh bao. Lý Viêm đều ngộng. Hai cái này sao đủ ăn, cái này ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ tốt ta. Cắn một cái, mặc dù cũng rất thơm, nhưng cẩn thận nhấm nuốt một chút, cái này hình như là thịt heo đi, thuộc về thịt. Rất nhanh, hai cái bánh bao liền hạ bụng. Lý Viêm sở lấy bụng của mình, dấu tuyết là hoàn toàn không có cảm giác, liền cũng không ăn một cái dạng. Không đối, ngược lại là đói hơn. Trước đó không có người được cố này mùi thịt lúc, nương tựa theo chính mình số lượng không nhiều nghị lực, còn có thể miễn cưỡng kháng một chút. Hiện tại nếm đến một chút vị thịt, trong bụng con sâu thèm ăn bị dẫn ra đứng lên, là cũng chịu không nổi nữa. Ta còn muốn ăn. Đường Tử An nhíu mày, tiểu hài tử rượu chè ăn uống quá độ cũng không tốt. cũng không phải Đường Tử An đau lòng tiền, mà là lao trương đầu nhà bánh bao, mỗi một cái đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, da mỏng nhân bánh nhiều, dùng tài liệu đều rất là thành thật. Bình thường lớn như vậy tiểu hải, một hai cái liền có thể bao ăn no. Tiểu mập mạp này mặc dù béo, khẩu vị lớn, theo lý thuyết hai cái liền xem như không thể ăn no bụng, tốt xấu cũng có thể đỉnh cái 8 điểm no bụng. Dù sao tiểu mập mạp này lại không tập qua võ, khẩu vị hẳn là có hạn mới đối. Đường Tử An bất đắc dĩ, đang trưng cầu Lâm Chỉ ý kiến đằng sau, đành phải lại đi mua hai cái bánh bao. Cũng liền trong chớp mắt, hai cái cực đại bánh bao nhân thịt liền tiến vào Lý Viêm trong bụng, vẫn không có lật lên bọt nước gì đến. Cảm giác liền vẹn vẹn chỉ là lấp một cái hàm răng mà thôi. Ta còn nói, Đường Tử An đều sợ ngây người, hắn liền không có gặp qua có thể ăn như vậy tiểu hải. Ngươi qua đây, để cho ta xem. Lớn như thế khẩu vị, đây tuyệt đối không bình thường. Cái này nha tiểu bản đôn sẽ không phải hay là cái ẩn tàng cao thủ đi. Lý Viêm rất nghe lời, Đường Tử An cho hắn bánh bao ăn, để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, hoàn toàn cũng không do dự nữa, chỉ cần cho hắn ăn là được. Kỳ quái, thể nội cũng không có nội lực à? Một phen dò xét đằng sau, Đường Tử An nghi ngờ như mày. Thật chẳng lẽ chính là trời sinh khẩu vị lớn? Đường Tử An chưa từ bỏ ý định, kiểm tra lên tiểu mập mạp này khí huyết đến. Sau một lát, Đường Tử An liền từ bỏ. Bởi vì tiểu mập mạp này Lý Viêm khí huyết thường thường vô thường, trừ mỡ cao bên ngoài, cùng người bình thường cũng giống như nhau. Ngươi đi theo ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu có thể ăn. Đường Tử An còn cũng không tin cái kia tà, trực tiếp mang theo tiểu bản tử đi tới lao trương đầu bánh bao phô. Nguyên lai là Đường thiếu gia, hôm nay muốn ăn chút gì không? Nhìn thấy Đường Tử An, lao trương đầu cười ha hả dò hỏi. Đường Tử An là khách quen của nơi này, trương lao đầu tự nhiên nhận ra. Đường thiếu gia, ân, em hai. Đường Tử An liền rất yêu tới đây ăn bánh bao. Vì cái gì đây? Cũng không phải là chỉ là bởi vì lao trương đầu nhà bánh bao hương vị tốt, liệu đủ phân lượng lớn. Mấu chốt hay là lao gia hỏa này hắn nói chuyện cũng dễ nghe a. Nghe một chút, đều bình thai nghe một chút. Đường thiếu gia, thiếu gia, ha 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 ha. Đường Tử An thoải mái cười to, vung tay lên, hào sảng nói, vậy trước tiên đến một lồng bánh bao, hai bát tảo phớ mặn, ta thích ăn tảo phớ ngọt. Lý Viêm nhỏ giọng thầm thì đạo. Đường Tử An cũng không thèm để ý, chỉ vào Lý Viêm đối với lao trương đầu đạo, vậy liền cho hắn một bát ngọt. Mặt khác, lại đến 5 viên trứng luộc nước trà, một đĩa dưa muối nhỏ, đúng rồi, chuẩn bị thêm một đầu tỏi, đi đi lạnh. Được rồi. Lao trương đầu cười đem Đường Tử An điểm đồ vật từng cái đi lại, không lâu lắm, tất cả ăn uống liền đi lên. Vừa trưng tốt một vị hấp lớn bánh bao, nóng hầm hập, bước lên khói trắng, xem xét liền rất nóng. Đường Tử An cũng không đổi, đem Lý Viêm chén kia tàu phớ ngọt giao cho hắn. Liền tự mình uống lên chính mình chén kia tàu phớ mặn. Uống một ngụm tàu phớ, ăn một miếng lột tốt trứng gà chín. Cảm thấy phai nhạt liền kẹp một đũa dưa muối nhỏ, đắc ý. Một bát tàu phớ uống xong, Đường Tử An còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là, lại đeo một bát tàu phớ mặn. Một hơi im lìm bên trên, thoải mái đánh một cái nấc. Quệt quệt mồm, đem tỏi sớm lột chuẩn bị cẩn thận lấy. Có cái đồ chơi này phối thêm, đợi chút nữa ăn lên bánh bao đến sẽ không cảm thấy dính. Chương 448, Bạch Cô Đương, còn nhớ đến tiểu sinh. Chương 448, Bạch Cô Đương, còn nhớ đến tiểu sinh. Nấc Đường Tử An chân trước vừa mới đem tỏi lột tốt, chân sau liền nghe được một tiếng ở một cái. Trong lòng không khỏi vui lên. Quả nhiên a, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, khẩu vị lại lớn, lại có thể nhiều có thể ăn. Như thế một vị hấp lớn bánh bao, chính là ba cái người trưởng thành ăn đều đầy đủ. Còn quản không no vật nhỏ này. Đường Tử An trong lòng bật cười, liền muốn thúc đẩy. Kết quả ngẩng đầu một cái, cả người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Không thể tin nuốt ánh mắt của mình. Bánh bao của ta đâu? To như vậy một lồng hấp bên trong, trừ một tấm bị hun phát vàng trưng bố bên ngoài, là dấu tuyết. Đừng nói bánh bao, hắn ngay cả khối da bánh bao cũng không thấy. Ngươi toàn đã ăn xong. Liền chấn kinh. Không dám tin. Lý Viêm nhếch miệng, sờ lấy chính mình tròn căng cái bụng, thỏa mãn đánh một ợ non nê. Khép mắt lại, cười đến liền cùng cái nhỏ Di Lạc Phật giống như. Đường Tử An là hít sâu một hơi, trọn vẹn sửng sốt ước chừng non nửa nén nhang thời gian, lúc này mới kịp phản ứng. Cũng không lo được bên trên ăn bánh bao, vội vàng mang theo hắn tìm được Lâm Chỉ. Đem tiểu mập mạp này khẩu vị sự tình, một năm một mười nói cho hắn biết. Lúc này tiệm tạp hóa bên trong, Lâm Chỉ ngay tại buồn bực ngán ngẩm đọc sách giết thời gian. Thu trận này tuyết lớn ảnh hưởng, hôm nay trong tiệm tạp hóa suy nghĩ cũng không làm sao khởi sắc. Từ mở cửa đến bây giờ, tổng cộng cũng không tới một người khách nhân mà thôi. Quán cũ é để Lâm Chỉ đều cảm giác có chút không quá thích ứng. Tiệm tạp hóa lầu 2, Phùng Ánh Ánh ngay tại cho Xuân Mai các nàng chỉnh lý dọn dẹp gian phòng. Một hồi còn muốn dẫn các nàng đi mua chút đệm chăn, quần áo loại hình đồ dùng hàng ngày. Lâm ca, ngươi mang về tiểu mập mạp này, có chút không phải tầm thường a. Đường Tử An vốn là muốn nói, đây là một cái thùng cơm. Nhưng cân nhắc đến tiểu mập mạp này, Lý Viêm liền đứng tại bên cạnh mình, không tốt nói thẳng, thế là huyện chuyển biểu đạt trong lòng mình chi ý dòng dã một lần thế, hắn đều cho đã ăn xong. Nghe xong Đường Tử An giảng thuật, Lâm Chỉ cũng là có chút ngượng bức, nhìn về phía Lý Viêm ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Lao trương đầu nhà bánh bao, một lồng thế nhưng là khoảng chừng mười mấy cái bánh bao, từng cái người trưởng thành to bằng nắm đấm. Chính là bình thường người tập võ, một hơi đều không nhất định có thể khống chế. Cái này đều cho đã ăn xong, còn uống một bát tảo phớ ngọt. Không đối. Hắn nhớ kỹ Đường Tử An tại dẫn hắn đến lao trương đủ bánh bao phô ăn bánh bao lúc, thế nhưng là đã ăn 4 cái à. Vị này miệng đều nhanh đuổi bên trên của tải. A cái này Lâm ca, ngài nhìn nhóm này ăn phí. Đường Tử An không hảo ý xoa xoa đôi bàn tay. Đi ngoại đông thành đưa tin chuyện này, Đường Tử An đã đáp ứng. không trải qua cần thời gian nhất định. Bởi vì xa như vậy lộ trình, lại thêm cái thời tiết mắt oi này, đến một lần, nói ít không cần 7, 8 ngày. Cái này còn tính là nhanh. Trầm lời nói, hơn 10 ngày đều là có khả năng. Lâm Chỉ tiệm tạp hóa bên trong, ở đều là nữ quyến, tự nhiên không tiện Lý Viêm vào ở đến. Thế là, liền đem tiểu mập mạp này kín đáo đưa cho Đường Tử An. Dù sao đường phố bên trong cũng là có dư thừa phòng trống, thu thập ra một gian đến, đầy đủ tiểu bản đôn này ở đối với Lâm Chỉ cái này nhất an sắp xếp, Đường Tử An cũng không cự tuyệt, một ngụm liền đáp ứng xuống. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy không phải liền là nhiều há mồm nhiều một đôi đũa thôi. Một đứa bé mà thôi, hắn có thể ăn bao nhiêu lương thực. Tăng thêm tiểu bản đôn này có vẻ như rất có lai lịch dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, tới tạo mối quan hệ, đến lúc đó còn sợ không vớt được chỗ tốt. Cái gì phí ăn ở a? Tiền ăn, chiếu cố hài tử phí loại hình chờ chút, đều có thể nhẹ nhõm kiếm về. Kết quả là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đã vậy còn quá có thể ăn. Khẩu vị lớn đơn giản dọa người. Nuôi không nổi, căn bản nuôi không nổi. Cái này nếu để cho Xuân Yến biết, còn không lại phải cùng chính mình cãi nhau. Lâm Chỉ trắng Đường Tử An một chút, nghĩ nghĩ, lấy ra một mai kim tệ ném cho Đường Tử An, có thể đủ. 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 Đường Tử An vui vẻ nói. Đây quả thực quá đủ có hay không? Không hổ là Lâm ca, chính là đại khí. Kim tệ. Ngay tại Đường Tử An vui vẻ đem viên kim tệ này nhét vào chính mình tay áo lúc, cũng không phát hiện, nằm ngoài cái kia nghỉ ngơi lại bạch, vụ trộm quay đầu. Nhìn viên kim tệ kia một chút, mặt hồ bên trên lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt. Đường Tử An mang theo tiểu bản đôn đi, rời đi tiệm tạp hóa, về tới sắt vách đường phố. Tại hướng Xuân Yến giải thích rõ ràng là thế nào một chuyện sau, gặp Xuân Yến không có phản đối, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bắt đầu cho Lý Viêm thu lại gian phòng đến. Là thuận tiện lý do, Đường Tử An cũng không để Lý Viêm lên lầu 2 ở lại, mà là tại lầu 1 tùy tiện tìm cái phòng trống để hắn ở đi vào. Dù sao hắn cùng Xuân Yến ban đêm rất bận rộn, muốn luyện công ngồi xuống. Hắn tu tận dụng mọi thứ độc long toàn, Xuân Yến tu bảo tướng quan âm ngồi thiền công. Cuối cùng, hai người long thiền kết hợp, long chiến tại giã. Uy lực không tầm thường, làm ra động tĩnh có lẽ sẽ có chút lớn. Lý Viêm không tu võ, tuổi tác còn như thế nhỏ, Đường Tử An lo lắng sẽ làm hư tiểu hải tử, hai bay vạ gió, thương tới đến đối phương. Cho nên, mới có như vậy lựa chọn. Dũng tâm lương khổ, có thể thấy được luống đúng. Một hồi ta dẫn ngươi đi đặt mua điểm đồ dùng hàng ngày, trừ bỏ bị tấm đệm, ngươi nhìn còn thiếu thứ gì. Gian phòng thu thập xong đằng sau, Đường Tử An mỉm cười xông Lý Viêm nói ra. Lý Viêm nghĩ nghĩ, nói khi ta ở nhà, có 18 mỹ tỷ, áo cơm dụng tâm đều có người chăm sóc. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, còn có chuyên môn làm ấm giường nha hoàn, sớm sẽ được tấm đệm to tiếng tốt. Nhưng ở nơi này, không có cái gì. Từ An ca, ta còn thiếu mấy cái mỹ tỷ, ngươi nhìn so sánh với lên Lâm Chỉ đến, Lý Viêm cảm giác vị này Đường Tử An, Đường ca liền rất có nhân tình bị. Tuy nói người dáng rất bị ổi một chút đi, nhưng hắn nói chuyện em hai a. Đối với mình cũng rất khách khí, liền xem như hắn nói chuyện lúc, chính mình không cẩn thận đem hắn lời nói cắt đứt, cũng sẽ không răn dạy, uy hiếp chính mình. Người khá tốt. Thời gian dần trôi qua, lá gan cũng không khỏi đến lớn lên. Nói ra trong lòng mình vô cầu. 10. 18 mỹ tỷ. Chuyên môn làm ấm giường nha hoàn. Đường Tử An nghe vậy, lập tức hâm mộ kém chút chảy ra chảy nước miếng đến. Con mắt đều hâm mộ ghen ghét đỏ lên. 18 mỹ tỷ a. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Ngoài ra, còn có chuyên môn làm ấm giường nha hoàn. Đường Tử An miệng đắng lưỡi khô, liền rất muốn đoạt xá, đem tiểu mập mạp này thay vào đó. Đáng tiếc làm không được. Tử An ca, ngươi làm sao? Làm sao còn chảy nước miếng? Lý Viêm kỳ quái nói. Đường Tử An ngượng ngùng lau nước miếng, nghe ngóng nói ngươi thật có 18 mỹ tỷ. Lý Viêm gật gật đầu. Cái này cũng không giả, hắn thật là có. Đường Tử An, cái kia làm ấm giường nha hoàn. Lý Viêm, các nàng là ta thiếp thân tỷ nữ, thế nào Tử An ca? Chẳng lẽ ngươi không có sao? Đường Tử An trong lòng có câu mụ mại phê, lập tức không biết có nên nói hay không. Đen trương kiểm đạo, không có. Tử An ca, ngươi tốt đáng thương, ngay cả ban đêm chăn ấm đều không có. Lý Viêm đồng tình nói. Đường Tử An nghe vậy, mặt càng đen hơn. Đánh rắm. Đường Tử An giận tím mặt, có bị mạo phạm đến, liền muốn nói mình có Xuân Yến. Thả chữ bật thốt lên, cái rắm chữ cũng sắp từ trong miệng đụng tới lúc, chợt nghe tiểu bản đôn Lý Viêm hào sảng nói, vậy ta đưa mấy cái cho Tử An ca có được hay không? Sắp thốt ra cái kia cái rắm chữ, im bặt mà dừng. Lập tức liền lại lần nữa nuốt xuống trong bụng. Người ra như phóng. Đưa chính mình mấy cái. Thật hay giả? Sẽ không phải là đang gạt chính mình a? Thật. Đường Tử An hồ nghi, hưng phấn, kích động. Ân, đó là đương nhiên là thật. Lý Viêm mạch lên chính mình củ cải chỉ nói ra, Tiểu Hoa, Tiểu Thúy, Cỏ Non, Nhỏ Gốc, Tiểu Yên, Tiểu Bích, Tiểu Tình, Tiểu Song một hơi, Lý Viêm trọn vẹn nói 18 cái thiếp thân mỹ tỷ danh tự. Nghe Đường Tử An một trái tim, là tim đập thình thịch. Cảm xúc bành trướng, là tâm hoa nộ phóng. Được không mỹ lệ? Ta có thể đem Tiểu Hoa, Cỏ Non, Tiểu Châu đưa cho Tử An ca ngươi, ngươi nhìn đủ sao? Không đủ, Tiểu Song cũng được. Đường Tử An cuồng nuốt nước miếng, 4 cái đều đưa cho chính mình. Tiểu lão đệ này có thể cho a? Có. Hắn là thật bỏ được cho a. Viêm đệ. Đường Tử An cười ha ha, quyết định vị đệ đệ này hắn Đường Tử An nhận. Tử An ca, ngươi nhìn ta. Đường Tử An vung tay lên, xa xỉ nói hiền đệ có yêu cầu gì cứ việc nói chính là. Lý Viêm cũng không khách khí, nói yêu cầu của mình. A cái này nghe xong Lý Viêm yêu cầu, Đường Tử An trầm mặc, khoe miệng giật giật. Bởi vì Lý Viêm nói ban đêm lạnh, cần hắn cho tìm chăn ấm. Cái này có thể lập tức liền đem Đường Tử An cho làm khó. Hắn liền một cái Xuân Yến, luôn không khả năng đem Xuân Yến đưa cho hắn chăn ấm đi. Đừng nói hắn không đồng ý, chính là Xuân Yến cũng tuyệt đối không có khả năng cho một cọng lông đều không có dài đủ tiểu thí hài chăn ấm. Hắn thật muốn dám nhắc tới, Xuân Yến liền dám chém chết tươi chính mình. Có thể không đáp ứng đi. Đường Tử An lại sợ Lý Viêm hứa cho mình 4 cái mỹ tỷ, sẽ đổi ý cái này thật không tốt xử lý. Rất là làm hắn khó xử. Làm sao bây giờ? Đường Tử An lâm vào trong hai cái khó này. Chợt, đúng lúc này, Đường Tử An ngẩng đầu lơ đãng hướng ra phía ngoài thoáng nhìn. Thấy được một đạo làm hắn nhiều ngày đến nay nhớ thương động lòng người bóng hình áo trắng xinh đẹp. Đường Tử An trong nháy mắt đại náo chạy không. Giờ khắc này, cái gì tiểu thê mỹ tỷ, làm ấm giường nha hoàn, hết thảy gặp quỷ đi thôi. Bị câu hồn bình thường, vui vẻ chạy ra đường vô. Liền thấy Lao Trương đủ bảnh bao phô trước gian hàng, đứng thẳng một đạo tuyệt mỹ bóng người. Là nàng, thật là nàng. Đường Tử An nuốt nuốt ánh mắt của mình, xác định chính mình không có nhìn lầm, nhận lầm người đằng sau. Mừng như điên đi tới. Hành tẩu một nửa, trong cùng hỉ Đường Tử An bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện một kiện làm hắn 10 phần tức giận sự tình. Hắn phát hiện, cái này làm hắn tựa như gặp được mối tình đầu thiếu nữ, vậy mà chân trần đứng tại trong đống tuyết. Phát hiện này, nhất thời làm tâm hắn đau a, một trái tim đều nhanh muốn hóa, sụp giòn, lo lắng đau. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình là cho qua nàng một mai kim tệ, để nàng mua đôi giày. Nhưng vì cái gì? Đường Tử An hít sâu một hơi, nặng nề đi lên trước. Chỉ ngay ngắn chính mình y quan, dùng ôn nhu nhất thanh âm hồ, Bạch cô đường, còn nhớ đến tiểu sinh. Đại Bạch ra vẻ nghi ngờ quay đầu, lộ ra một bộ đáng yêu ngốc manh ngây thơ bộ dáng nhỏ. Đầu tiên là nghi ngờ méo một chút đầu, sau đó phảng phất như là nhớ ra cái gì đó bình thường, lộ ra một cái ngọt ngào dáng tươi cười, kinh hỉ nói, nguyên lai là ngươi a đại ca ca. Chương 449, a bạch muội. Chương 449, a bạch muội. Nụ cười này rất đẹp, rất ấm, phảng phất như là ngày đông rét căm căm bên trong một viên nắng ấm, chiếu xạ Đường Tử An một viên gần như sắp muốn hóa tâm, trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy, chạy qua toàn thân. Ấm Đường Tử An trực tiếp tìm không thấy nam bắc, trong mắt đều nhìn thẳng. Thật đẹp, thật là thật xinh đẹp một tiểu nha đầu a. Nàng cũng quá đáng yêu đi. Tóc trắng, tiểu lọ ly. Cười lên lúc, trên mặt còn có một đôi đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Đơn giản đẹp rối tinh rối mù, cái này khiến từ nghèo Đường Tử An, trong thời gian ngắn, cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Thật chính mình không thể khổ đọc mấy quyển sách thánh hiền. Sắp đến đầu, thậm chí ngay cả một câu ca ngợi chi từ đều nói không ra. Thật sự là sai lầm. Đáng chết nha. Bạch cô đương, ngươi còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là quá tốt. Đường Tử An hô hấp dồn dập, nói năng lộn xộn. Nhất là đang nghe cái kia âm thanh trong bắt đại ca ca lúc, Đường Tử An cảm thấy chính mình sắp phải chết, hít thở không thông. Đại ca ca, đây cũng quá dễ nghe đi. Đường Tử An thậm chí huyễn tưởng, nếu là có hướng một ngày, có thể làm cho nàng gọi mình một tiếng tình ca ca, Đường Tử An cảm thấy, cho dù chết, vậy cũng đáng giá. Ân, đại ca ca là A Bạch thấy qua người tốt nhất, là cái thật to người tốt đâu, A Bạch đương nhiên nhớ kỹ đại ca ca. Đường Tử An tâm tình thư sướng, đắc ý khỏe miệng điên cuồng dương lên. Người tốt sao? Quả nhiên, chính mình viên kim tệ kia không có uổng phí cho. Nếu là mình có thể lại nô đem lực lời nói, trong lòng của nàng, há không tốt hơn. Lần sau gặp lại, có lẽ liền biến thành hảo ca ca cũng có nói. Dân ra, đưa nàng biến thành chính mình hảo muội muội, vậy còn xa sao? Nghĩ đến cái này, Đường Tử An vừa mới lấy được viên kim tệ kia, không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Thật không thể lập tức liền đưa cho Đại Bạch. Đúng rồi Bạch cô nương, ngươi cước này thật đẹp a. Bóng ánh trắng nõn, khéo léo đẹp đẽ, liền tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nếu là có thể cầm ở trong tay thưởng thức một chút lời nói. Khu khu. Đáng chết. Ta sao có thể có loại này ý nghĩ xấu xa? Chính mình thật sự là xuất sinh a. Bạch cô nương nàng tâm địa thiện lương, hồn nhiên ngây thơ, cho dù là trên thiên sơn tuyết liên đều không thể so sánh cùng nhau. Chính là hắn đã thấy sạch sẽ nhất, thánh khiết nhất tiên tử. Bất kỳ ô uế, cho dù là một chút âu ngôn ngữ, đối với bạch cô nương mà nói, vậy cũng là một loại không thể tha thứ khinh nhẫn. Là phải bị quét hai dứt bỏ bên dưới 18 tầng địa ngục. Nha, không cho phép nhìn. Đại Bạch ra vẻ kinh hô, một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến cái cổ. Cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng nhỏ, lập tức liền đánh tan Đường Tử An tất cả trái tim. Không nói hai lời, trực tiếp liền đem viên kim tệ kia cho móc ra. Đại Bạch lại lui lại một bước, tay nhỏ phía sau lắc đầu, trong trà khí nói ra, ta không có khả năng lại thu tiền của ngươi, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều. Đường Tử An mỉm cười, cưỡng ép đem kim tệ kín đáo đưa cho Đại Bạch, ôn nhu nói, mặc dù ta không biết trước đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, trời lạnh như vậy, ở bên ngoài hành tẩu không có một đôi giày sao có thể đi. Dạng này, ngươi nghe ta, cầm số tiền này, cho mình đặt mua chút qua mùa đông quần áo. Ta cũng không cho không, chờ ngươi về sau có tiền, trả lại cho ta cũng không muộn. Lần trước quên tự giới thiệu mình, ta họ Đường, danh Tử An, ngươi có thể gọi ta Đường ca ca, Tử An ca đều được. Đại Bạch chớp chớp mắt to, trên mặt xấu hổ mang e sợ, nhưng trong lòng thì xem thường buồn nôn nôn trạng. Thật sự là cực kỳ không biết xấu hổ. Còn Đường ca ca, Tử An ca, ta nhổ vào. Tử An ca. Đại Bạch chịu đựng buồn nôn hô một tiếng. Đường Tử An đại hỉ, xoa tay. Được một tức lại muốn tiến một thức nói không biết Bạch cô nương danh tự là hắn chỉ biết là thiếu nữ trước mắt họ Bạch, nhưng cụ thể kêu cái gì, vậy liền không được biết rồi. Gọi ta A Bạch là được. Đại Bạch qua loa đạo. Kim tệ tới tay, Đại Bạch cũng lời sẽ cùng Đường Tử An dây dưa, tùy tiện lại hàn huyên vài câu đằng sau, liền tìm một cái lý do, quay người bước nhanh rời đi. Ai, Bạch cô nương, A Bạch, nhà ngươi ở địa phương nào nha? Chờ sau này có cơ hội, ta đi xem ngươi a. Mắt thấy tâm tâm niệm niệm cô nương muốn rời khỏi, Đường Tử An trong lòng nhịn không được thất vọng mất mát, lấy dũng khí ở phía sau la lớn. Nhưng mà nhất định là không có khả năng đạt được đáp lại. Nhìn qua bóng người xinh xắn kia là càng chạy càng xa, Đường Tử An si ngốc chính là lấy lại tinh thần. Thằng đến tiểu mập mạp Lý Viêm tìm đến, đẩy Đường Tử An một chút, Đường Tử An lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tử An ca, ngươi đây là đang nhìn cái gì đấy, như thế xuất thần. Ta đều gọi ngươi thật là nhiều lần. Đồng dạng xưng hô, nhưng cái này Tử An ca từ khác nhau người trong miệng hô lên, hương vị chính là không giống với. Từ A Bạch muội trong miệng hô lên, Đường Tử An cảm giác lòng của mình là hòa tan. Nhưng đổi lại thành tiểu mập mạp này Lý Viêm, làm sao nghe làm sao khó chịu. Phạm buồn nôn. Về sau không cho phép gọi ta Tử An ca, vẫn là gọi ta Đường ca đi. Đường Tử An mặt không biểu tình nói ra. Vì cái gì? Lý Viêm một mặt mở mịt. Đường Tử An mỉm cười, trong lòng nói, Tử An ca xưng hô thế này, về sau chỉ chuyên thuộc về ta A Bạch muội. Nghĩ đến Đại Bạch, Đường Tử An không khỏi lại ngây dại. Tử An, Đường ca. Ân, thế nào? Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi mua chăn mới tấm đệm sao? Ta chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ xuất phát. Lý Viêm mong đợi nói. Đường Tử An sững sờ, vỗ chán mình, hỏng. Làm sao đầu nóng lên, đem chuyện này quên mất. Lập tức không khỏi một trận xấu hổ. Viên này kim tệ chính là Lâm ca cho mình dùng để dàn xếp tiểu bản đôn này Lý Viêm. Trong đó trừ hắn tiền ăn bên ngoài, còn bao gồm hắn trong khoảng thời gian này hết thảy chi phí. Bây giờ viên này kim tệ bị hắn cho tiện tay đưa người, vậy cái này sau đó. Đường Tử An vội ho một tiếng, xông tiểu mập mạp Lý Viêm nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút liền về. Trong tay không có tiền, vậy dĩ nhiên là muốn tìm Xuân Yến. Đem Lý Viêm gác lại tại bánh bao phô cửa ra vào, Đường Tử An cũng không quay đầu lại quay trở về tới đường phố, trực tiếp đi tới bếp sau. Lúc này, bếp sau bên trong truyền đến từng đợt mê người xương cốt hương. Gần nhất Đường Tử An tu vi lại có tiến triển, khiến cho hắn trong đêm độc lòng chui công lực càng tinh tiến. Là Mai Hùng Anh Phát, tại đối mặt Xuân Yến ngồi thiền công lúc, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, phối hợp với Xuân Yến, thường thường có thể đưa đến làm ít công to, hết sức tốt hiệu quả. Làm cho Xuân Yến là thật to hài lòng. Cân nhắc đến trong khoảng thời gian này Đường Tử An vất vả, Xuân Yến quyết định hảo hảo cho Đường Tử An bổ một chút. Cái này không, sáng sớm liền bỏ ra trọng kim, mua số cân nhu đại cốt cùng cậu kỷ, lừa táo, nhân sâm, a dao, chờ chút. Thơm quá. Đường Tử An cười đùa tí từng đi vào Xuân Yến sau lưng, từ phía sau vòng lấy Xuân Yến không coi là nhỏ eo thon bờ eo thon. Đại Bạch trời ơi, đừng tắc quái, đợi buổi tối lấy. Xuân Yến đánh dụng Đường Tử An tắc quái tay, gắt giọng. Đường Tử An cười hắc hắc, sờ về phía Xuân Yến eo. Ở giữa túi trữ vật. Đừng phát giác được Đường Tử An làm loạn ý đồ, Xuân Yến lập tức trở nên cảnh giác lên, ngươi làm cái gì? Đụng đến ta túi trữ vật làm gì? Ta liền nhìn xem, nhìn xem. Đường Tử An hiệp hốc đạo. Ít đến, ngươi có phải hay không muốn trộm lão nương tiền? Xuân Yến bày thân chất vấn. Đường Tử An nghe vậy, lập tức chỉ thiên thể, ủy khuất nói, làm sao lại thế, ta Đường Tử An là loại người này. Thật. Xuân Yến hồ nghi, có chút không tin. Thật. Đường Tử An chậm rãi tới gần, đem Xuân Yến cả bệ đon tại trên bếp lò, tay không thành thật lại hướng phía Xuân Yến túi chứa vật sờ soạn. Xuân Yến mặc dù bị Đường Tử An bất thình lình cử động, khiến cho có chút không trên không dưới, nhưng cũng không có vì vậy mất lý trí. Gặp Đường Tử An chưa từ bỏ ý định lại sờ về phía túi chứa vật của chính mình, trong lòng cười lạnh một tiếng, tại Đường Tử An sắp được như ý trong nháy mắt kế tiếp, một thanh nắm chặt Đường Tử An lốt hai. Đường Tử An, ai đù, đau đau đau, điểm nhẹ, muốn mất rồi, muốn mất rồi. Thử, tốt ngươi cái Đường Tử An, ta nói ngươi làm sao như thế chủ động, nguyên lai là đang đánh cái chủ ý này. Nói đi, ngươi muốn cầm ta túi chứa vật làm cái gì? Xuân Yến dùng sức, Đường Tử An thuận thế vòng vo một vòng tròn. Đau, điểm nhẹ. Ngươi nghe ta giải thích, ta là có nguyên nhân. Đường Tử An âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ Lâm ca có phải hay không chỉ điểm Xuân Yến võ công. Nếu không, nàng gần nhất lực tay làm sao lớn như vậy? Còn có cái kia ưng chảo công, nắm lên người đến, đơn giản không nên quá rất sảng khoái. Tóm đến chính mình phía sau lưng là một đạo, tất cả đều là vết máu. Nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm nhỏ? Xuân Yến giận dữ, mới không nghe. Đường Tử An, ta thật không có. Xuân Yến, không có. Không có ngươi đụng đến ta tiền làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian trung thực đưa tới. Chuyện lạ như thế này, Đường Tử An đem Lý Viêm sự tình lại tỉ mỉ cùng Xuân Yến giảng thuật một lần, bất quá lại che giấu Lâm chỉ cho mình kim tệ sự tình. Muốn cái gì chăn mới tấm đệm, làm gì hoa tiền tiêu đuổng phí kia, từ trong nhà cho hắn cầm giường cũng không được sao? Nghe chút Đường Tử An là vì cái này, cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy. Xuân Yến trong lòng khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, buông ra lắc lắc Đường Tử An lỗ hai tay, thản nhiên nói, rất là lơ đễnh. Vậy làm sao có thể làm? Đường Tử An hét lớn. Xuân Yến trừng mắt, làm sao không được? Lưu hắn ở lại, thờ hắn ăn uống liền đã đủ tiêu tiền, chẳng lẽ lại thật đúng là đem xem như tổ tông cúng bái phải không? Lại nói, Lâm ca cũng chỉ là để hắn ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian mà thôi. Qua một thời gian ngắn chờ hắn người trong nhà tìm đến, liền đi. Há không lãng phí. Xuân Yến cười lạnh nói, đương nhiên, cái này nếu là Lâm ca ý, ta không nói hai lời, làm theo. Nhưng nếu chỉ là chính ngươi nhất thời chán phát nhiệt lời nói, ta không để ý để cho ngươi lăn ra ngoài tỉnh táo một chút. Đường Tử An khí muộn, Xuân Yến, lời này của ngươi liền quá mức a. Còn có, tại sao muốn là Lâm ca ý, ngươi liền làm theo, mà ý của ta, ngươi liền hờ hững. Đến tột cùng ta là nam nhân của ngươi, hay là Lâm ca là của ngươi nam nhân? Liền khó chịu. luôn cảm giác trên đỉnh đầu chính mình lục lục.
Ngươi a, thế nào?
Xuân Yến hưng hờ nói.
Vậy ngươi lời này là có ý gì?
Trong lòng của ngươi, ta nói chuyện còn không bằng Lâm ca dễ dùng có đúng không?
Đường Tử An tự cho là bắt lấy Xuân Yến trong lời nói lỗ thủng, quắc.
Ân, không sai, quả thật là như thế, không để ý tới Đường Tử An như muốn phun lửa ánh mắt, Xuân Yến thoải mái gật đầu thừa nhận.
Ngươi?
Đường Tử An chán nản, suýt nữa không có giận ngất chết rồi.
Đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta vội vàng đâu, nào có nhiều thời gian rỗi như vậy ở chỗ này cùng ngươi lại nhải.
Còn có, liền ngươi cũng có thể cùng Lâm ca so sánh.
Xéo đi nhanh lên a, nói không được là không được.
Chương 450, ngươi thấy cái gì?
Chương 450, ngươi thấy cái gì?
Đường Tử An bị đánh ra phòng bếp. Xuân Yến thái độ rất là quyết tuyệt, một chút mặt mũi đều không có cho Đường Tử An lưu.
Chăn mới tấm đệm.
Xuân Yến trong lòng là chửi ầm lên. Nhớ nàng Hoàn Lương tiến vào Đường ra đến bây giờ, là tân tân khổ khổ không có phí công trời không có đêm tối hầu hạ, cũng còn chưa ngủ qua chăn mới tấm đệm đâu.
Nàng nói cái gì sao?
Không có.
Thậm chí ngay cả một kiện quần áo mới đều không có.
Nàng đây liền không nói cái gì.
Dù sao Đường ra trước đó là cái gì sinh hoạt điều kiện, trong nội tâm nàng rất là rõ ràng.
Bây giờ hai người lại song song trở thành võ giả, về sau chỗ tiêu tiền còn nhiều thêm đi,
thì càng không có khả năng lãng phí.
Có thể để nàng tức giận phẫn chính là, tên hôn chứng này lại muốn cho một cái không có chút nào muốn làm tiểu thí hải mua cái mới đệm chăn.
Đem mình làm cái gì?
Tuy nói một đệm ngủ tấm đệm cũng không đáng giá mấy đồng tiền đi, nhưng đây là chuyện tiền sao?
Cũng không phải là.
Đây là trên thái độ vấn đề.
Đoạn thời gian trước, nàng từng muốn mua kiện quần áo mới, hảo hảo cách ăn mặc một chút chính mình. Kết quả lại bị Đường Tử An chửi mắng một trận, nói nàng bại gia loại hình.
Cái này nhưng làm Xuân Yến kém chút tức chết.
Việc này nàng còn nhớ đến đâu?
Ăn ăn ăn,
ta để cho ngươi ăn.
Xuân Yến trong lòng không thoải mái, thịt nấu canh tâm tình cũng không có, dưới cơn nóng giận, dứt khoát trực tiếp đổ ra.
Nam nhân.
Hừ.
Xuân Yến là càng nghĩ càng sinh khí, đem canh thịt lại rót vào trong thùng gỗ, bẻ mấy khối màn thầu đi vào, cười lạnh nói, còn muốn uống canh thịt.
Nằm mơ đi thôi ngươi.
Ta liền xem như cho vượng tại ăn,
cũng không cho ngươi.
Thật là một cái tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, cái gì cũng không phải.
Cùng ta A Bạch muội một chút khả năng so sánh đều không có.
Đường Tử An rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hùng hùng hổ hổ đi ra đường phố.
Sớm a, Đại Bạch.
Vừa ra cửa, liền thấy Đại Bạch vui sướng ngậm một cây đùi dê, từ trước mặt chợt lóe lên.
Đại Bạch lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút, một cái lắc mình, chui vào sát vách tiệm tạp hóa bên trong.
Lâm Chỉ nói, giữa trưa cải thiện thức ăn, Đại Bạch cảm thấy rất lâu không có ăn thịt dê, có trách thèm, cho nên liền làm một cái đùi dê trở về.
Nàng có tiền, vừa kiếm lời một mai kim tệ đâu. Con dê này chân chính là nàng vàng dòng bạc trắng dùng tiền mua, cũng không phải là trộm.
Cho nên, Đại Bạch rất là thản nhiên, một chút có tật giật mình bộ dáng đều không có.
Hắc, ngươi cái Đại Bạch, nói với ngươi đâu, lỗ thai điếc phải không?
Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi.
Mới vừa ở Xuân Yến cái kia chịu một trật khí, chính không biết làm sao phát tiết đâu, lần này, thế nhưng là có phát tiết đối tượng.
Chỉ vào Đại Bạch liền mắng một câu.
Đại Bạch dừng bước lại, quay đầu.
Nhìn cái gì vậy?
Ta trước đó nói chuyện với ngươi, ngươi vì cái gì không trả lời?
Gặp Đại Bạch thử lên răng, Đường Tử An trong lòng hoảng hốt, ra vẻ trấn định đạo.
Đại Bạch đem đùi dê đặt ở Lâm Trì trước mặt, lạnh lấy một trương hổ mặt đi vào Đường Tử An trước mặt.
Ngươi
làm cái gì?
Dưới ban ngày ban mặt phía dưới, ngươi còn muốn động chảo hành hung phải không?
Bị Đại Bạch nhìn chằm chằm, Đường Tử An trong lòng rất hoảng, ngoài mạnh trong yếu đạo.
Hắn là nhị lưu cao thủ hậu kỳ không giả,
nhưng đối đầu với Đại Bạch, đó là một chút phần thắng đều không có.
Liền rất hoảng.
Nghe ô, ngươi có phải hay không mắng ta?
Đường Tử An không hiểu thú ngữ, nhưng không biết vì cái gì, chính là nghe hiểu Đại Bạch lời này ý tứ,
càng luống cuống.
Không có.
Ta không có mắng ngươi, ngươi nghe lầm.
Mèo ô.
Thật.
Thiên chân vạn sát.
Đường Tử An dục vọng cầu sinh rất mạnh, mở mắt nói lời bịa đặt.
Lại là cười đùa tí tưởng, lại là nói xin lỗi.
Bất quá cuối cùng, vẫn như cũng bị Đại Bạch nhất trảo dắt lấy cổ áo, nhất trảo ở trên mặt hung hăng rút vài bớt hổ.
Bị đánh mặt đều có chút sưng lên.
Để cho ngươi miệng tiện.
Lao Trương đủ bản bao phô, bên trong.
Lý Viêm chờ ở bên ngoài Đường Tử An một hồi, từ đầu đến cuối không thấy hắn trở về.
Nghe bánh bao phô bên trong mùi thơm, không biết thế nào, lại đói bụng.
Nhịn không được, liền đi tiến đến.
Bởi vì mới tới qua, lão Trương đầu một chút liền nhận ra tiểu mập mạp này. Đây chẳng phải là trước đó đi theo Đường Thiếu Lai đứa trẻ kia sao?
Hắn đây là chưa ăn no, lại tới ăn bánh bao.
Lão Trương đầu cũng không nghĩ nhiều, thế là liền tại tiểu bản tử Lý Viêm yêu cầu bên dưới, lên nửa vị hấp bánh bao cùng một bát táo phớ ngọt.
Đường Tử An tìm đến lúc, liền thấy Lý Viêm nửa tựa ở bánh bao phô dựa vào tường trên vách tường, nhàn nhã xỉa răng.
Ở trước mặt hắn, một bát bị uống rông táo phớ ngọt bát, tựa hồ còn tại bốc hơi nóng.
Đường Tử An ngây ngốc một chút, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt.
Đội vàng chạy chậm đi qua, hỏi thăm đây là chuyện gì xảy ra.
Ta không phải để cho ngươi chờ ta ở bên ngoài sao?
Ngươi chạy thế nào nơi này?
Nói, một chỉ trước mặt hắn cái chén không, cùng vị hấp kia.
Lúc này vị hấp kia bên trong còn thừa lại một cái bánh bao,
mềm nũng, là cực kỳ mê người.
Đường ca, ngươi trở về a?
A,
ngươi mặt mũi này là thế nào?
Chúng ta đi mua đệm chăn.
Đường Tử An phát điên, gầm nhẹ nói, cái kia không đổi, ngươi nói trước đi nói, ngươi trên bàn này là tình huống gì?
Lý Viêm ngượng ngùng vỗ vỗ bụng mình, giải thích nói, ta ở bên ngoài nhìn xem rất thơm, cho nên tiến đến nhìn xem, một cái nhịn không được, lại ăn điểm.
Đường Tử An một cái lảo đảo, cả kinh nói, ta nhớ được. ngươi không phải vừa ăn xong thôi? Lý Viêm gật gật đầu, đương nhiên nói, nhưng ta lại đói bụng a. Đường Tử An im lặng, khỏe mắt giật giật, ngươi đã ăn bao nhiêu? Lý Viêm, cũng không nhiều, liền một bát tàu phớ ngọt, nửa vị hấp bánh bao, ngươi nhìn, ta trả lại cho ngươi còn lại một cái đâu. Nhiều? Bao nhiêu? Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Tử An trừng to mắt. Lý Viêm, một bát đậu ngọt mục nát cùng nửa vị hấp bánh bao a, thế nào? Còn thế nào? Đường Tử An suýt nữa sắp điên. Nhìn chằm chằm Lý Viêm cái bụng, đột nhiên có loại đem giải phẫu ra nhìn xem xúc động. Hắn hoài nghi cái này Lý Viêm trong bụng cất giấu một phương chữ vật tiểu không gian, nếu không, hắn làm sao lại như thế có thể ăn? Mặt không biểu tình, đầu lớn như cái đấu, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải. Hắn trong túi cũng chỉ còn lại có mấy cái tiền đồng, Xuân Yến lại không chịu cho tiền mình, những này cũng không đủ tính tiền đó a. Kiên trì, Đường Tử An đành phải đến lao trương đầu cái tiền nợ hết nợ, lúc này mới lôi kéo một mặt kỳ quái Lý Viêm đi ra bánh bao phô. Cũng nghiêm khắc cảnh cáo hắn nói lần sau không có lệnh của ta, không cho phép lại bước vào nhà này bánh bao phô nữa bước, biết không? Lý Viêm, vì cái gì? Ta cảm giác nhà này bánh bao phô bên trong bánh bao ăn thật ngon a. Đường Tử An kém chút phá phòng, suýt nữa chửi ầm lên. Nói nhảm. Lao tử còn không biết lao trương đầu nhà bánh bao ăn ngon. Có thể mấu chốt là, ngươi mẹ nó trong túi có tiền thôi. Ăn càng nhiều, cuối cùng cái này sổ sách còn không phải do chính mình tới đỡ. Đường Tử An đều sắp tức giận chết. Rất muốn tại mập mạp chết bầm này trên đầu đến bên trên một bàn tay, nhưng nhịn được. Đi, chúng ta về cửa hàng. Lý Viêm, không đi mua cái mới đệm chăn sao? Không mua. Đường Tử An đạo. Vì cái gì? Lý Viêm không làm nữa, dừng bước. Đường Tử An xấu hổ giận dữ, là muốn nói lại thôi. Ta đã biết. Tiểu bàn tử Lý Viêm đột nhiên nghĩ đến trước đó Đường Tử An ký sổ tiến hành, lập tức nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, Đường ca, ngươi sẽ không phải là không tiền sao? Đường Tử An cực kỳ lung túng, khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo, cả giận nói, nói hiệu nói vượng. Ngươi Đường ca ta thế nhưng là võ lâm cao thủ, làm sao có thể không có tiền? Lý Viêm nửa tin nửa ngờ, cao bao nhiêu? Đường Tử An ngạo nghễ nói, so hai ngươi cộng lại còn cao. Cao như vậy? Lý Viêm kinh hô, cái kia Đường ca ngươi mặt mũi này là? Đường Tử An đắc ý khỏe miệng giật một cái, thật sự là hết chuyện để nói. Lạnh lùng nói, đi ra ngoài gấp, không cẩn thận xô cửa không lên. Dạng này à? Lý Viêm tỉ mỉ xem xét Đường Tử An mặt một chút, kỳ quái nói, Đường ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Người khác xô cửa không bên trên, hoặc là một đầu bao, hoặc là bị đánh vỡ cái mũi. Nhưng Đường ca ngươi lại sinh sinh xô ra mấy đạo trảo ấn, coi là thật không phải tầm thường a. Đường Tử An, mẹ nó, tiểu tử này miệng làm sao như thế nát? Đường Tử An cảm giác mình cả người đều nhanh muốn vỡ ra. Đi ngang qua tiệm tạp hóa lúc, vừa vặn gặp được Phùng Ánh Ánh mang theo Xuân Mai các nàng đi ra ngoài. Đường Tử An vô ý thức lên tiếng chào hỏi, sớm a. Với Ánh Ánh muội tử, các ngươi đây là đi đâu? Phùng Ánh Ánh cười giải thích nói, đi cho các nàng đặt mua chút đệm chăn, quần áo mới cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Lâm Đại ca nói, gần nhất thời tiết là càng ngày càng lạnh, thuận tiện lại đi đánh mấy cái lò. Đường Tử An cười gật gật đầu, liền muốn mang tiểu bản tử rời đi. Kết quả kéo một phát không có kéo động. Đường Tử An nghi hoặc quay đầu, đi a. Tại cái này phát cái gì ngốc đâu? Lý Viêm bị khuất ba ba nói ta cũng muốn chăn mới tấm đệm cùng quần áo mới. A cái này Đường Tử An một mặt xấu hổ, bố Lý Viêm đầu nói ra, trong nhà có. Yên tâm, ban đêm đông lạnh không đến ngươi. Lý Viêm lắc đầu, nhưng ta muốn mới. Một chỉ Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc các nàng đều có, liền ta không có. Đường Tử An rất muốn đầu đen rau muốn một câu, đó là Lâm ca mới thu tỷ nữ, tương lai là muốn phục thị Lâm ca, ngươi có thể cùng với các nàng so. Nghe hai người đối thoại, Phùng Ánh Ánh không khỏi nghi hoặc hỏi Lý Viêm, ngươi không có bị tấm đệm sao? Vừa nhìn về phía một mặt xấu hổ Đường Tử An, tao mày nói, ta nhớ được Lâm đại ca là cho qua ngươi kim tệ à? Trong đó thế nhưng là đã bao hàm hắn trong khoảng thời gian này hết thảy sinh hoạt chi phí. Nghĩ đến Đường Tử An dĩ vãng đủ loại việc xấu, Phùng Ánh Ánh rất là hoài nghi, viên kim tệ kia có phải hay không bị hắn cho tham ô? Ta Đường Tử An muốn giải thích, thế nhưng là căn bản là không có cách phản bác. Nói cái gì? Nói mình cũng không có tham ô, mà là đem viên kim tệ kia cho tặng người, đưa cho mình a bạch muội. Cái này còn không bằng thừa nhận xuống tới, là chính mình tham viên kim tệ kia đâu. Cái này nếu là ăn ngay nói thật, truyền vào Xuân Yến trong hai, đêm nay sợ là liền không cách nào lại cùng Xuân Yến độc lòng ngồi thiền. Lớn như vậy lạnh trời, hắn cũng không hy vọng bị đánh phát đến phòng khác, ngủ lạnh như băng đại bản giường. Ta đặc biệt mã thật sự là miệng thiếu a, liền không nên hỏi, lần này tốt, trong ngoài không phải người. Đường Tử An có chút buồn bực, cảm thụ được sau lưng Lý Viêm cái kia u ám ánh mắt, Đường Tử An không khỏi ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, tiền kia ta làm mất rồi gạt người, ta đều nhìn thấy. Lý Viêm hầm hừ đạo, ngươi đều thấy cái gì? Đường Tử An trong lòng giật mình, một tay bịt Lý Viêm miệng, tả hữu bày đầu, phát hiện bốn bề cũng không Xuân Yến thân ảnh sau, lúc này mới thở dài một hơi, nhỏ giọng khẩn trương hỏi, nói, ngươi thấy cái gì? Lý Viêm hừ hừ hai câu, nhếch miệng cười nói, ta nhìn thấy ngươi đem ta kiếm tệ, đưa cho một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, phải hay không phải? Chương 451, Lâm Thời thay đổi chủ ý. Chương 451, Lâm Thời thay đổi chủ ý. Đường Tử An quá sợ hãi, mặt đều màu xanh lá, đột nhiên sinh ra một loại giết người diệt khẩu xúc động. Làm sao ngươi biết? Ngươi thật thấy được? Đường Tử An ngưng thị lên trước mắt tiểu mập mạp này, thằng đem tiểu bàn tử nhìn toàn thân có chút run rẩy. Hắn đương nhiên không thấy được, chỉ là lung tung thuận miệng nói, lừa dối Đường Tử An mà thôi. Bởi vì Đường Tử An cái này một bộ trột dạ biểu lộ, cùng cha mình ở bên ngoài thâu hoan sau, về nhà làm dáng rất giống, cho nên mới có suy đoán này. Không ngờ, thật bị chính mình cho đoán trúng. Ta nói mỏ. Lý Viêm cười khăn nói, đã nhận ra một cỗ sát khí, lập tức sửa lại miệng. Đường Tử An nhìn Lý Viêm một hồi lâu, gặp hắn ánh mắt chân thành tha thiết, không giống như là dáng vẻ nói láo, gật gật đầu, dặn dò, chuyện này ngươi cho ta nát tại trong bụng, nghe rõ chưa? Ta hiểu. Đường ca, ngươi yên tâm chính là, liền xem như tẩu tử hỏi, ta cũng là tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra nửa chữ. Tiểu Ban Tử dục vọng cầu sinh rất cao, vô bộ ngực bảo đảm nói, ân. Đường Tử An hài lòng sờ lên Lý Viêm cái đầu nhỏ, quay người lên lầu, cho hắn lấy đệm chăn đi. Lúc này tiệm tạp hóa bên trong nên đón một tên khách mới, là một tên nhìn rất táp nữ tử, không phải người khác, chính là Tân Tấn Bổ Yêu Ti đại thống lĩnh Tề Phượng Tư. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên đến thăm nữ nhân, Lâm Chỉ trong lòng khẽ thở dài một hơi. Là hắn biết sẽ có một ngày như vậy, quả nhiên là tìm tới sao? Cái này Bổ Yêu Ti hệ thống tình báo còn thật sự là cường đại đâu. Trong lòng than nhẹ về than nhẹ, nhưng Lâm Chỉ nhưng không có cái gì tốt sợ sệt, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, mà lại đối phương một thân thường phục, xem ra hay là một mình đến đây, hẳn không phải là tới bắt mình. Đại Bạch, dân trà. Lâm Chỉ đối với phòng bếp hô một tiếng. Trong phòng bếp, Đại Bạch đang ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ bên trên, nhìn xem bếp nấu. Nghe được Lâm Chỉ thanh âm, không vui cau lại cái mũi nhỏ, nhưng vẫn là nghe lời pha một ly trà, đã bưng lên, đặt ở Tề Phượng Tư trước mặt. A, có yêu khí. Ngươi là hóa hình yêu thú. Nhìn thấy Đại Bạch trong nháy mắt, Tề Phượng Tư nhịn không được co rút lại một chút con ngươi, hoảng sợ nói. Nói chung, chỉ có cấp 4 đại yêu trở lên yêu thú mới có thể sơ bộ hóa hình. Cái này giật mình, quả thực không thể coi thường. Thân là Bổ Yêu Ti đại thống lĩnh, Tề Phượng Tư đối với yêu khí cảm giác đó là cỡ nào linh mẫn, liền lập tức đã nhận ra Đại Bạch trên người yêu khí, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng nghĩ hoặc, kinh đô lúc nào cho phép đại yêu cấp bậc yêu thú tùy tiện đi vào? Đại Bạch cũng không phải là đại yêu, chỉ là một cái phổ thông nhất cấp yêu thú mà thôi. Mà lại Đại Bạch là của ta thú sủng, tại linh sủng tư là có hồ sơ. Gặp Tề Phượng Tư phản ứng lớn như vậy, Lâm Chỉ liền vội vàng cười giải thích nói, nhất cấp yêu thú. Tề Phượng Tư nghe vậy, hơi yên lòng một chút, tinh tế cảm ứng một lát, cô yêu khí này mặc dù nồng, nhưng lại không tà. Yêu khí rất chính, không máu ánh sáng quấn quanh, đầu tiên loại bỏ Đại Bạch chính là yêu ma khả năng. Nhất cấp đỉnh phong. Tề Phượng Tư trong lòng buông lỏng, lại nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt lúc, trong mắt rõ ràng nhiều một vòng vẻ cổ quái. Đại Bạch sở dĩ có thể hóa hình, chính là bởi vì hóa hình thảo nguyên nhân. Phát giác được Tề Phượng Tư trong đôi mắt đẹp vẻ cổ quái, Lâm Chỉ còn tưởng rằng nàng đang kỳ quái Đại Bạch vì cái gì có thể hóa hình, thế là liền giải thích một câu. Nghe được hóa hình thảo ba chữ, Tề Phượng Tư trong mắt đẹp vẻ cổ quái càng đậm, thậm chí còn mang tới một tia ghét bỏ chi sắc. Thân là đại hạ đỉnh tiêm quyền quý chi nữ, Tề Phượng Tư tự nhiên biết rõ, giới quý tộc bên trong một chút dơ bẩn không chịu nổi bí ẩn. Hết sức rõ ràng cái này hóa hình thảo tác dụng, cùng những cái kia đỉnh tiêm các quyền quý mua sắm vật này công dụng, đơn giản là dùng để thỏa mãn chính mình không muốn người biết đam mê. Thú tính, nếu là không có gặp Đại Bạch trước, Tề Phượng Tư có lẽ còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể giờ phút này, nhìn vẻ mặt đáng yêu, nhu thuận nghe lời tiểu lò lì Đại Bạch, Tề Phượng Tư trong lòng dù là lại khắc chế, cũng nhịn không được suy nghĩ miên man. Không có cách nào, thật sự là sau khi biến hóa Đại Bạch, thật là đáng yêu. Đây chẳng phải là những cái kia có đặc biệt đam mê số nam nhân, yêu thích loại hình sao? Bằng không, tại sao lại tốn hao lớn như vậy đại giới, mua sắm một gốc hóa hình thảo cho mình thú sủng hóa hình? Phải biết, cái này hóa hình thảo có thể không rẻ. Cho dù là đặt ở kinh đô nội thành giới quý tộc giao dịch bên trong, đều thuộc về cực kỳ chân quý khan hiếm tài nguyên. Thuộc về có tiền đều rất khó mua được hy hữu linh tài. Nữ nhân này, ánh mắt gì? Lâm Chỉ trong lòng có chút kỳ quái, bất quá cũng tịnh chưa suy nghĩ nhiều cái gì. Cân nhắc đến thân phận đối phương, Lâm Chỉ không dám để cho Đại Bạch ở bên ngoài chờ lâu, mà là đưa nàng lại cho một lần nữa đuổi đến bếp sau. Phùng Ánh Ánh không tại, hắn còn phải xem cửa hàng, cho nên cũng chỉ có thể để Đại Bạch nhìn một chút. Không biết vị khách nhân này cần gì không? Lâm Chỉ không biết Tề Phượng Tư, lại càng không biết hiểu nàng cụ thể thân phận. Chỉ biết là, nàng hẳn là Bổ Yêu Ti người. Mà lại, chức vị hẳn là còn không thấp. Khỏi cần phải nói, riêng là nàng cái kia một thân treo lên đánh đầu kia cá nheo yêu thực lực, liền tuyệt không phải bình thường thiên cấp Bổ Yêu sư, nhưng so sánh, chí ít cũng là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Chính là không biết là phó thống lĩnh đâu, hay là đại thống lĩnh. Đối phương tới mục đích, Lâm Chỉ trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng lại thật không dám xác định. Bất quá nếu đối phương không có lựa chọn bại lộ thân phận của mình, Lâm Chỉ tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn chủ động bạch trần đối phương. Tề Phượng Tư thu hồi nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt, phản phất mất hào hứng giống như nhàn nhạt dò hỏi, "Ta nghe nói, các ngươi nơi này có Long Huyết Bảo quả bán." Sau một nén nhang, Tề Phượng Tư trong tay dẫn theo một chi hộp ngọc nhỏ, rời đi tiệm tạp hóa. Nhìn qua kỳ diệu man rời đi bóng lưng, Lâm Chỉ hơi kinh ngạc, còn có chút không hiểu. Cái này rời đi, không nói thứ gì sao? Thì như, uy hiếp loại hình, có thể là mời chào chính mình nhập Bổ Yêu Ti, là triều đình làm việc. Lâm Chỉ trong lòng đều đã nghĩ kỹ cự tuyệt ngôn tử, chờ lấy đối phương mở miệng. Kết quả, liền cái này. Không phải đến mời chào uy hiếp chính mình, vậy nàng hôm nay đến đây mục đích, đến tột cùng lại là vì cái gì? Chẳng lẽ lại vẫn thật là chỉ là đến chính mình cái này mua hai viên long huyết quả? Lâm Chỉ luôn cảm thấy, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy mới đối. Mà lại từ đối phương vừa tiến đến lúc, cái kia nhìn về phía mình hết sức cảm thấy hứng thú ánh mắt, cũng đầy đủ nói rõ điểm này. Hẳn là không biết nguyên nhân gì, làm cho đối phương nửa đường cải biến mời chào ý nghĩ của mình. Chẳng qua là vì cái gì đâu? Lâm Chỉ bất cảm, suy nghĩ đối phương chuyển biến ý nghĩ này nguyên nhân. Rất nhanh, Lâm Chỉ liền đã nhận ra thứ gì. đối phương là tại Đại Bạch xuất hiện đằng sau mới nghỉ ngơi mời chào tâm tư của mình. Chẳng lẽ là bởi vì Đại Bạch nguyên nhân? Có thể Đại Bạch tuy là yêu thú không giả, nhưng dù sao cũng chỉ là chính mình thú sủng. Nuôi một đầu yêu thú cái này tại đại hạ luật bên trong không phạm pháp đi, mà lại Đại Bạch hay là tại linh sủng tư sớm đăng ký chuẩn bị qua án, thuộc về bình thường yêu sủng phạm chủ, lại không ăn qua thịt người, không phải yêu tà, như đối phương chỉ là bởi vì Đại Bạch nguyên nhân liền từ bỏ mời chào ý nghĩ của mình, cái kia bao nhiêu liền có vẻ hơi không hiểu đấu, cố tình gây sự. Tuy nói Lâm Chỉ đối với bị mời chào gia nhập bộ yêu ti không phải cảm thấy rất hứng thú, cũng không nghĩ tới là triều đình làm việc ý nghĩ, nhưng đối phương cái này kỳ quái thay đổi thái độ hay là làm cho Lâm Chỉ trong lòng hơi có chút khó chịu, bởi vì hắn luôn cảm giác ở trong đó hẳn là phát sinh thứ gì, bất quá lại bị chính mình cho không để ý đến. Có thể đến tột cùng là cái gì đây? Lại nói Tề Phượng Tư rời đi tiệm tạp hóa đằng sau, liền lên một cỗ từ bên ngoài nhìn hết sức bình thường xe ngựa. Trong xe ngựa, một tên thị nữ ăn mặc nữ tử nhìn xem nhanh như vậy liền đi ra Tề Phượng Tư, không khỏi hơi kinh ngạc nói quận chúa không phải nói muốn mời chào người này thôi, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Hắn nhưng là đồng ý. Tề Phượng Tư mặt không thay đổi đem trong tay hộp ngọc đặt ở trong xe ngựa trên bàn hấp, thản nhiên nói, người này có lẽ cũng không đáng giá ta mời chào. Nói, mở ra trên bàn hộp ngọc. Trong chốc lát, hai cỗ như long khí huyết chi lực từ trong hộp ngọc xung ra, trong không khí ẩn ẩn vang lên hai đạo tiếng long ngâm. Trong xe ngựa tự có trận pháp bảo vệ, cũng sắp đặt cách âm pháp trận. Cái này hai đạo tiếng long ngâm mặc dù không nhỏ, nhưng lại cũng không truyền đi. Đây là long huyết bảo quả. Nhìn thấy trong hộp ngọc cái này hai viên đỏ rực trái cây, thị nữ hoảng sợ nói, không sai, không sai. Trái cây rất tươi mới, tuổi thọ cũng đủ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai viên long huyết bảo quả hẳn là có thể đủ luyện chế ra một lò tốt nhất long huyết bảo đan đến. Tề Phượng Tư hài lòng gật gật đầu, trên mặt ẩn ẩn còn có chút hưng phấn nhỏ. Lấy nàng thiên tư, chân khí trong cơ thể sớm đã đạt đến bát phẩm khai mạch cảnh trung kỳ đỉnh phong, đã có non nửa năm lâu, chính là khoảng cách đột phá hậu kỳ cũng bất quá chỉ còn kém nửa bước. Nếu không phải trở ngại thể nội khí huyết chi lực không đủ, không cách nào doanh mở con đường thứ hai mạch, cũng sẽ không một mực kẹt tại khai mạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thật lâu không cách nào tiến thêm. Nếu là có long huyết bảo đan phụ trợ, vậy liền khác biệt. Tề Phượng Tư có lòng tin, một khi long huyết bảo đan luyện thành, trong vòng một tháng, không, trong nửa tháng, có thể trùng kích bát phẩm khai mạch cảnh trung kỳ. Thậm chí nếu là long huyết bảo đan ra lò xuất đầy đủ lời nói, chính là đột phá khai mạch cảnh hậu kỳ, cũng không phải không có chút nào hy vọng. Hôm nay chuyến này, mặc dù làm nàng có chút thất vọng, không thể đạt tới mong muốn mục đích, bất quá có thể có được hai viên phẩm chất thượng thừa long huyết bảo quả, trên tổng thể mà nói, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Nàng sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý, nửa đường từ bỏ mời chào Lâm Chỉ dự định, đích thật là cùng Đại Bạch có quan hệ. Nhưng lại cũng không phải là Lâm Chỉ suy nghĩ như thế. Nó nguyên nhân chân chính, là Tề Phượng Tư nghĩ lầm Lâm Chỉ là loại kia ham sắc đẹp, có đam mê đặc thù người. Cho nên lúc này mới lâm thời cải biến chủ ý, cảm thấy dáng vẻ như vậy người, không xứng đáng gia nhập bộ yêu ti, càng không xứng trở thành chính mình trong đội ngũ một thành viên. Trong lòng còn sâu hơn là tiếc hận, đáng tiếc, như vậy một bộ túi ra tốt. Không nghĩ tới, nhìn xem phong thần như ngọc, tựa như trích tiên giống như người, vụ trộm, đúng là như thế một cái sinh hoạt cá nhân hoang dâm vô độ hạng người. Hóa hình hảo. Thử. Kinh đô đỉnh tiêm quyền quý, hoàng cố, cha nam phù hợp. Thật sự là thua lô hắn còn không biết xấu hổ sách, quả nhiên là không biết xấu hổ. Chủ nhóm, chúng ta đây là muốn trở về sao? Gặp nhà mình quận chúa tâm tình có vẻ như cũng không khá lắm dáng vẻ, thị nữ cũng không dám hỏi nhiều, mà là nói sang chuyện khác, nhỏ giọng dò hỏi. Ân. Tề Phượng Tư gật gật đầu, bất quá còn phải đi trước trung thành vạn bảo phân các đi một chuyến, luyện chế long huyết bảo đàn còn thiếu mấy vị phụ dược, hy vọng vạn bảo phân các bên trong có đi. Nếu không, liền muốn về nội thành đi một chuyến. Nặng. Chương 452, Lâm Chỉ lai lịch. Chương 452, Lâm Chỉ lai lịch. Âm u trong góc, chậm rãi đi ra một tên trên mặt chuột mặt thân ảnh. Nhìn qua xe ngựa bóng lưng rời đi, sắc mặt là biến rồi lại biến. Tề Phượng Tư, nàng tới nơi này làm gì? Dưới mặt nạ, Viêm Thử trên mặt xẹt qua một vòng vẻ khiếp sợ, liền muốn một lần nữa ẩn nặc tại trong bóng ma. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, tùy theo mà đến, là bả vai trầm xuống, ta nói vị huynh đệ kia, ngươi ở ta nơi này nhìn chằm chằm lâu như vậy, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Viêm Thử trong lòng giật mình, bị phát hiện. Bả vai ngay cả run, đáng sợ kinh khí đánh ra bàn tay. Nổ tung ra từng tiếng nổ đùng thanh âm, cưỡng ép chấn cởi ra cái kia nén tại trên bả vai mình tay. Quay người nhìn cũng không nhìn, lại đấm một quyền đánh ra. Trong chốc lát, trên nắm tay huyết quang hóa làm một vòng đại nhật, đón đối diện đầu người liền hung hăng đập tới. Ầm ầm. Lâm Chỉ nhíu mày, thân thể ngựa ra sau, cả người hướng về sau đi vòng quanh, chợt một cước đá ra, chính giữa Viêm Thử cổ tay. Ta nói vị huynh đệ kia, không cần thiết lớn như vậy lệ khí đi. Một kích không trúng, Viêm Thử lạnh như băng nhìn Lâm Chỉ một chút, mà hậu thân tí nhất lay động, cả người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, thân pháp thật là quỷ dị. Lâm Chỉ tản ra thần thức, phương biên mấy chục trượng bên trong, nhưng lại không nhận thấy được người này mảy may bóng dáng. Cái này không khỏi khiến Lâm Chỉ trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên người đã rời đi. Người này đến tột cùng là ai? Lâm Chỉ bất cảm, một mặt vẻ tò mò. Người này kỳ thật Lâm Chỉ trước kia liền đã nhận ra. Từ hắn lần thứ nhất giám thị chính mình cái này tiệm tạp hóa thời điểm, liền bị ngoài cửa hàng lắp đặt kia hồng ngoại camera cho bắt được thân ảnh. Lâm Chỉ sở dĩ lâu như vậy một mực không có để ý, một là bởi vì đối phương hành tung bí, lóe lên liền biến mất, ngày bình thường cũng cực ít lộ diện. Hai thôi, cũng là bởi vì đối phương chỉ là trong bóng tối giám thị, nghe ngóng, nhưng lại chưa bao giờ làm ra qua cái gì chuyện gì quá phận đến. Mà lại trong khoảng thời gian này, theo cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, âm thầm nhìn mình chằm chằm cái này tiệm tạp hóa người cũng không phải số ít, cũng không thiếu hắn như thế một cái. Chỉ cần người này không chủ động toát ra ác ý, làm ra ảnh hưởng đến hắn cửa hàng buôn bán sự tình, Lâm Chỉ cũng sẽ không ăn no rừng mỡ không có chuyện làm, chủ động trêu chọc đối phương. Lần này, bất quá là bởi vì nhất thời nhàm chán hiếu kỳ, tăng thêm hôm nay trong cửa hàng sinh ý tương đối quận cũ kẽ, lúc này mới có rảnh đi ra nhìn xem. Dù sao bên ngoài trời lạnh như vậy, cái này ở bên ngoài nhìn chằm chằm cũng trách vất vả. Hảo tâm nếu không xin mời người này tiến đến uống chút trà. Nào nghĩ đối phương lệ khí nặng như vậy, một lời không hợp, nói động thủ liền động thủ, quả nhiên là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Một kích không thành, trốn xa ngàn dặm, cái này hành sự tác phong, làm sao giống như vậy sát thủ phong cách. Lâm Chỉ suy nghĩ, tâm thần chìm vào hệ thống nội không gian, tìm tới Linh Nhi, giúp ta tra một chút người này phải chăng còn tại phụ cận. Linh Nhi búng tay một cái, thành huệ, 10 điểm điểm tích lũy. Sát na, Lâm Chỉ câu thông hệ thống lực lượng, trước mắt hư không liền phảng phất nghịch chuyển âm dương bình thường, chỉ thấy nguyên bản viêm thử biến mất địa phương, một lần nữa chậm rãi hiện ra viêm thử thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh này liền trở nên bắt đầu mơ hồ, hóa thành một đạo cực nhỏ, mắt thường gần như không thể gặp dây nhỏ, hướng phía nơi xa bỏ chạy, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một nhóm thanh âm nhắc nhở tại Lâm Chỉ trong đầu vang lên. Đốt. Thân pháp tên: Viêm Bạo Đột. Đẳng cấp: Bát phẩm đạo thuật. Giới thiệu: Đốt, phải chăng học tập Viêm Bạo Đột, bát phẩm đạo thuật. Đạo thuật này Lâm Chỉ biết được, chính là người tu đạo thần thông pháp môn, cùng loại với võ giả chiến kỹ. Làm cho Lâm Chỉ kinh ngạc chính là, người này nhìn như một tên võ giả, kỳ thực lại là một tên đạo tu hệ thống nhập đạo cảnh cường giả. Bởi vì cũng chỉ có đạo tu mới có thể tu luyện thi triển đạo thuật. Nhìn xem thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lâm Chỉ hiếu kỳ điểm một cái tu luyện. Không ra Lâm Chỉ ngoài ý muốn, tại hắn lựa chọn đồng ý học tập đằng sau, hệ thống cũng bên trong bắn ra, cũng không phải là tốn hao điểm tích phân tu luyện, mà là biểu hiện điều kiện không vừa lòng. Phải chăng khác mở hệ thống tu luyện hoặc chuyển tu? Đối với cái này, Lâm Chỉ chọn lọc tự nhiên không. Nói đùa cái gì, khác mở hệ thống tu luyện. Hắn hiện tại một thể song tu, liền đã đủ tiêu hao tài nguyên, miễn cưỡng lại mở một môn hệ thống tu luyện, trừ phi đầu hắn bị cửa cho kẹp. Về phần chuyển tu, Lâm Chỉ ngẫm lại, cũng vẫn là quên đi thôi. Dựa theo hệ thống chuyển tu quy tắc điều kiện, không nói trước chuyển tu cần tốn hao một số lớn điểm tích lũy, chính là chuyển tu đằng sau, không bảo đảm cung cấp quá độ điểm này, liền bỏ đi Lâm Chỉ chuyển tu suy nghĩ. Bởi vì nếu là vận khí không tốt, còn có rất cấp phong hiểm. Đánh cái so sánh tới nói, Lâm Chỉ nếu là muốn đem tự thân nho đạo hệ thống chuyển thành đạo tu hệ thống nói, chuyển tu trước, nho đạo cảnh giới là thất phẩm, chuyển tu đằng sau, rất có thể trực tiếp liền rớt xuống bát phẩm đi. Đây quả thực là đang nói đùa tốt ta. Lâm Chỉ choáng váng mới có thể lựa chọn làm như vậy. Đã rời đi sao? Lâm Chỉ thì thảo, hắn cũng là phát hiện, theo tiệm tạp hóa danh khí càng lúc càng lớn, mặc dù hắn đã đủ địa thấp, nhưng âm thầm vẫn như cũ khó tránh khỏi thăm dò người. Cái này không khỏi khiến hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đều đang nghĩ, nếu địa thấp không thành, bằng không liền dứt khoát cao địa điểm. Mấy canh giờ sau, Tả Hiểu vệ phủ tướng quân, tiền viện, diễn võ trường. Viêm Thử thân ảnh chậm rãi hiện hiện, quỳ một chân trên đất. Bị phát hiện sao? Nghe xong Viêm Thử bẩm báo, Tần Quảng hơi có chút kinh ngạc. Viêm Thử thực lực hắn là rõ ràng, lấy tu vi của hắn, không nói có thể ở ngoại thành hoành hành không sợ a, nhưng ít ra bằng vào thần thông của hắn, nếu là khăng khăng muốn ẩn tàng lời nói, có thể phát giác được hắn tồn tại, thật đúng là không có mấy cái. Nhưng nghe Viêm Thử ý tứ, có vẻ như hắn trước kia liền bị phát hiện. Cái này không khỏi khiến hắn đối với nhà kia tiệm tạp hóa có chút coi trọng. Người này tin tức, ngươi có thể xác minh. Viêm Thử gật đầu, đem một viên ngọc giản chậm rãi dâng lên, bên trong ghi chép hắn trong khoảng thời gian này nghe ngóng, cùng tự mình điều tra mà đến toàn bộ tin tức. Tính danh: Lâm Chỉ. Tuổi tác: 19 tuổi. Tu vi: Hư hư thực thực nhập đạo cảnh. Chú: Chiến lực không xuống bát phẩm. Nhìn thấy cái này, mà lấy Tần Quảng tâm tính, cũng không khỏi trợn tròn con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. 19 tuổi đạo cảnh cao thủ, cái này sao có thể? Càng khoa trương hơn, là trong ngọc giản này ghi chép, thực lực không xuống bát phẩm. Tại cái này cùng chính mình kéo con bê đâu? 19 tuổi nhập đạo cảnh, liền đã đủ biến thái. Xương là yêu nghiệt đều không đủ. Dù sao từ đại hạ lập quốc từng ấy năm tới nay như vậy, trừ những cái kia cổ lão, truyền thừa vạn năm siêu phẩm tông môn thế lực bên ngoài, hắn liền chưa từng nghe nói qua, thế tục giới bên trong, đi ra bực này yêu nghiệt. Chớ nói chi là, chưa tròn 20, chiến lực không xuống bát phẩm. Đây chính là năm đó khai quốc hạ tổ hoàng đế, đều không có như vậy biến thái đi. Ngươi xác định tin tức này là thật? Tần Quảng thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói. Cũng không phải hắn không tin Viêm Thử, mà là cái này điều tra kết quả, cũng quá làm cho người ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ cũng không xác định. Viêm Thử nghĩ nghĩ, cuối cùng không dám giấu giếm, thành thật nói. A, chỗ nào không xác định? Tần Quảng nghe vậy, cảm thấy buông lỏng. Hắn liền nói đi, thế tục giới làm sao lại tồn tại như thế yêu nghiệt? Không đến 20 tuổi bát phẩm cường giả, tư chất như thế, đoán chừng liền xem như đặt ở những cái kia tu hành giới, chân chính thế lực lớn siêu cấp, tông môn cổ lão bên trong, cũng tuyệt đối có thể xưng bên trên là mấy trăm năm bất thế gia vô song yêu nghiệt. Tuổi tác, Viêm Thử chân thành nói, cái này Lâm Chỉ lai lịch tựa hồ có chút thần bí, nhỏ chỉ tra được hắn đến kinh đô trong khoảng thời gian này một chút hoạt động bí tích. Về phần càng xa, liền không được biết rồi. A, Tần Quảng hơi kinh ngạc, nguyên nhân gì? Là có người âm thầm ngăn cản, hay là lai lịch người này có vấn đề? Viêm Thử lắc đầu, cũng không phải là có người âm thầm ngăn cản, mà là phụ thuộc hạ xuống tra kết quả bên trong, phát hiện người này đến từ một cái tên là Thanh Bình thôn địa phương nhỏ, chỉ là cái gì, gặp Viêm Thử một bộ ấp há ấp úng bộ dáng, Tần Quảng không nhịn được nói, chỉ là cái này Thanh Bình thôn đã không tồn tại. Viêm Thử cười khổ nói, không tồn tại, có ý tứ gì? Viêm Thử có chút chần chờ, dường như muốn nói lại thôi. Nói, Viêm Thử bất đắc dĩ cười khổ, nhưng lại dường như tại kiêng kỵ cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, tướng quân còn nhớ đến Lan Châu. Vâng, cái này Lan Châu hai chữ vừa ra, Tần Quảng sắc mặt đột biến. Thời gian dần trôi qua, trong đầu không khỏi hiện ra mấy năm trước, cái kia một vài bức tượng như địa ngục nhân gian giống như hình ảnh. Khôi Ngô đỉnh thiên lập địa thân thể, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Một hồi lâu sau đằng sau, Tần Quảng lúc này mới ý thức được cái gì, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, cái này Lâm chỉ xuất từ Lan Châu. Viêm Thử ngưng trọng gật đầu, nhỏ cũng là đang điều tra cái này Thanh Bình thôn lúc, ngoài ý muốn đọc qua văn hiến biết được, cái này Thanh Bình thôn không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại Lan Châu cảnh nội. Tướng quân hẳn phải biết, bây giờ Lan Châu sớm đã hóa thành một mảnh yêu ma luyện ngục. Rất nhiều năm đó từ đó chạy ra người, hoặc là thay hình đổi dạng, hoặc là ẩn nặc tự thân thân phận. Thuộc hạ hoài nghi, cái này Lâm chỉ hẳn là che giấu tự thân tội tác. Bởi vì hắn cũng không tin, có ai có thể tại cái tuổi này đạt tới như thế cảnh giới. Bởi vì hắn thấy, cái này căn bản là việc không thể nào. Dù là cái này Lâm chỉ có kỳ ngộ, cũng nhất định không khả năng. Ân, nói có lý. Tần Quảng gật đầu. Lan Châu a. Nghĩ đến năm đó sự kiện kia, Tần Quảng thật sâu thở dài một hơi. 15 năm trước, Lan Châu cảnh nội cực quang chợt hiện, dẫn động mấy trăm dặm địa mạch chấn động, hư hư thực thực có trọng bảo hiện thế, không biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả đỉnh cao giáng lâm, vì đó ra tay đánh nhau. Trong lúc đó, Lan Châu nơi đó quan phủ vì duy trì cảnh nội trị an, tại nhiều lần xua đuổi vô hiệu đằng sau, không thể không mở ra bảo vệ Lan Châu cảnh nội đại trận. Lấy thủ đoạn cường ngạnh, huyết tẩy một nhóm không phục quản giáo cường giả đằng sau, lúc này mới khiến cho Lan Châu cảnh nội tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng rất lâu không dài. 3 năm đằng sau, Lan Châu trên không cực quang lần nữa chợt hiện, mà lần này nương theo mà đến, nghe nói còn có một đóa hoa sen màu máu, phát ra vô tận khí huyết chi lực. Một chút gan lớn hạng người, chỉ dựa vào gần, liền đã dẫn phát tự thân khí huyết chi lực của mình, được ích lợi không nhỏ. Trong bảo hấp dẫn dụ hoặc phía dưới, những cái kia nguyên bản đã kiểm chế xuống các cường giả, là cũng không còn cách nào duy trì trong lòng tham lam. Là cướp đoạt gốc này huyết liên, lại không tiếp tạo bên dưới giết chóc, lại một lần nữa ra tay đánh nhau. Mà theo lấy Lan Châu trọng bảo huyết liên tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều cường giả đổ tới, trong đó không thiếu một chút tông môn đỉnh tiêm thế lực cường giả tuyệt đỉnh. Liên thủ phía dưới, tùy tiện liền đánh phá Lan Châu cảnh nội đại trận. Không có đại trận trở ngại, dư âm chiến đấu tứ tràn, tại chỗ liền có vô số phạm nhân gặp hai bạn. Chương 453 xương cốt. Nơi nào có xương cốt? Chương 453 xương cốt. Nơi nào có xương cốt? Thậm chí liền ngay cả nơi đó quan phủ cũng không thể tránh được. Tại hộ cảnh đại trận bị công phá đằng sau, những cái kia ẩn nặc tại chỗ tôi yêu ma tà thúy, không có trận pháp cách trở, cũng thừa cơ bốn chỗ gây án. Hóa nhân khẩu là huyết thực, lấy máu người nuôi nhốt tà thúy, tà tu chờ chút. Ngắn ngủi bất quá nửa tháng, liền có không ít huyện thành cùng xa xôi thôn xóm gặp tai bạn. Ngay từ đầu thời điểm, Lan Châu quan phủ khi biết việc này đằng sau, còn dị thường phẫn nộ, dốc hết toàn lực cứu vãn, chạm yêu trừ ma, cũng hướng Lan Châu ngoại cảnh phát ra cầu viện. Có thể theo Lan Châu cảnh nội tràn vào yêu ma là càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tạm thời từ bỏ một chút xa xôi địa khu, tùy ý tà ma tàn phá bừa bãi. Nhớ ngày đó chuyện này, còn một lần ở trên triều đình, đã dẫn phát không tiểu hiên nhưng sóng lớn. Nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, đối với Lan Châu cầu viện, triều đình phương diện một mực kéo lấy. Thẳng đến 2 năm đằng sau, tiếp viện thỉnh cầu lúc này mới thông qua. Phát binh tiến về Lan Châu, thanh lý giải quyết việc này. Có thể Lan Châu ở nơi nào? Đại hạ phía bắc, Âm Sơn cảnh nội, khoảng cách kinh đô xa xa vạn dặm. Từ kinh đô phái binh chạy tới Lan Châu, chỉ là nghe một chút đều không thế nào đáng tin cậy. Đơn giản chính là đang nói đùa. Thà rằng như vậy tốn công tốn sức, còn không bằng trực tiếp từ phụ cận điều binh nhập Lan Châu, có thể là phái cường giả đỉnh cao tiếp quản việc này. Như vậy có lẽ còn có một tia cứu vãn khả năng. Nhưng khi đó phụ trách xử lý việc này người, cũng không biết là đầu bị lừa đá, hay là xuất phát từ một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, quả thực là mang theo một chi đại quân. Bỏ ra hơn nửa năm thời gian, giết tới Lan Châu, không nghe khuyên ngăn, một đầu liền đâm đi vào. Sau đó, liền không có sau đó. Cho đến sau mấy tháng, triều đình phương diện phát hiện không hợp lý, lúc này mới chân chính coi trọng, điều động cường giả chân chính tự mình chạy tới Lan Châu, điều tra việc này. Trong đó, liền có cương vừa tiếp nhận tả hiệu quân tả hiệu vệ đại tướng quân, Tần Quảng. Mà khi đó, khoảng cách Lan Châu bộc phát đại chiến, yêu tà xâm lấn đã đi qua gần thời gian 5 năm. Lúc này Lan Châu, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nơi đó nhưng phàm là có chút của cải người ta, hoặc là di chuyển rời đi Lan Châu, hoặc là chuyển vào phụ cận phủ thành. Dựa vào phủ thành bên trong quân bị lực lượng, nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Mà những cái kia nhà nghèo khổ, hoặc bởi vì không vòng bèo lên đường, có thể là bởi vì trong nhà có vợ con lão mẫu cần chăm sóc, chỉ có thể tại nguyên địa chờ chết. Tần Quảng liền từng tận mắt thấy qua, Lan Châu cảnh nội, không ít thôn trang cùng huyện thành bị yêu ma tàn sát, lấy xương người chế tạo huyết chỉ luyện ngục hình ảnh. Vì mạng sống, bảo hộ Lan Châu cảnh nội càng nhiều bình dân còn sống, không ít nơi đó quan phủ bất đắc dĩ phía dưới, không thể không cùng một chút yêu ma cường đại cùng mở ruộng. Hứa hẹn chỉ cần không thai họa nơi đó, bọn hắn quản hạt bên trong cư dân sẽ không ngăn cản bọn hắn tại những khác địa phương tìm kiếm huyết thực hành vi. Ban đầu biết được chuyện này lúc, Tần Quảng là tức giận. Dưới cơn nóng giận, còn giết không ít nơi đó cho là cầu quan, cũng dọn dẹp tại phụ cận làm loạn yêu ma. Thế nhưng là rất nhanh, hắn hành vi này liền bị nơi đó cư dân chống lại, thậm chí là bài xích, xua đuổi, chửi rủa. Đối với cái này, Tần Quảng là không thể lý giải, rõ ràng hắn đây là đang chạm yêu trừ ma, là tại cứu những người này. Nhưng vì cái gì những người này nhìn mình trong ánh mắt, chẳng những không có cảm kích cùng mừng rỡ, ngược lại là một mặt tuyệt vọng cùng tiêu hận. Đơn giản không thể nói lý. Dưới cơn nóng giận, Tần Quảng vẫn mà rời đi, chuyển đi cái khác tà ma tà túy hoành hành huyện thành, thôn xóm. Kết quả, tại chém giết vài đầu ăn người tà túy đằng sau, lại một lần nữa bị thôn dân cùng huyện thành bình dân chống lại. Liền ngay cả nơi đó còn sót lại quan phủ nhân viên, đều dùng một loại đối đãi cựu nhân giết cha ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tại liên tiếp lọt vào mấy lần chống lại cùng xua đuổi đằng sau, thời gian dần trôi qua, Tần Quảng cũng rốt cục kịp phản ứng, ý thức được sự tình không thích hợp. Quay đầu muốn tìm đến những thôn xóm kia cùng người của huyện thành hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà, khi hắn lúc chạy đến, nhìn thấy lại là một mảnh núi thây biển máu, không một người người sống. Nhưng phàm là hắn chỗ từng tới thôn xóm cùng huyện thành, tự cho là trảm yêu trừ ma trợ giúp qua người, đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành một đống xương khô cùng huyết thủy. Trên mặt của mỗi người, trước khi chết, cũng không phải là sợ hãi, mà là nồng đậm vẻ oán hận. Oán hận hắn vì sao muốn xen vào việc của người khác, hại bọn hắn một thôn một huyện người, đều là phải bị yêu ma trả thù, tàn sát. Mà cũng cho đến lúc này, Tần Quảng mới chính thức ý thức được, vì cái gì mình tại chém giết những cái kia yêu ma tà túy đằng sau. Những thôn dân kia cùng bình dân đối đại ánh mắt của mình, tại sao lại như vậy thống hận, tuyệt vọng nguyên nhân. Nguyên lai, là chính mình hại chết bọn hắn. Chuyện này đối với tại Tần Quảng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích lớn. Mà hắn về sau càng là từ từ phát hiện, hắn tại Lan Châu đợi thời gian càng dài, chém giết yêu ma tà túy càng nhiều. Những xuất sinh này trả thù lên trình độ, liền càng phát ra tàn nhẫn, huyết tinh. Thậm chí về sau, đều đến đổ thành tình trạng. Làm cho bọn hắn những này chạy đến Lan Châu trợ giúp cường giả, mười phần bị động. Không thể không thối lui ra khỏi Lan Châu địa giới. Việc này một lần tại Tần Quảng trong lòng, lưu lại rất lớn bóng ma, thậm chí về sau mấy năm, trở thành một cái đề tài cấm kỵ. Đến mức đã nhiều năm như vậy, đều không người dám tại Tần Quảng trước mặt nhắc lên việc này. Viêm Thử chính là bởi vì hiểu được ở trong đó lợi hại, trước đó mới như vậy do dự dự. Tần Quảng mệt mỏi vuốt mi tâm, khoát tay áo. Viêm Thử hiểu ý, cảm thấy buông lỏng. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lan Châu. Tần Quảng hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lưng đeo sau lưng rộng thùng thình tay áo bên trong, năm ngón tay nắm thật chặt, phát ra ca ca thanh thúy xương ngón tay rung động âm thanh. Đã nhiều năm như vậy, Tần Quảng từ ban đầu mở mịt, không hiểu, cũng là dần dần tỉnh táo lại. Năm đó Lan Châu sự tình, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng không phải là chỉ là hợp với mặt ngoài yêu ma chi họa, ở trong đó còn dính đến một số người họa, cùng trên triều đình một chút tranh đấu. Mặc dù đã minh bạch, nhưng chuyện này trong lòng của hắn vẫn như cũ có cây gai giống như cắm ở hắn ống thở bên trong, nhà không ra núi không trôi, làm hắn không gì sánh được khó chịu. Vật đuổi sao rời, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hiện tại Lan Châu biến thành loại nào bộ dáng. Phải chăng đã triệt để biến thành những yêu ma kia huyết thực nuôi nốt chi địa? Lâm Chỉ, Lan Châu. Lan Châu, Lâm Chỉ. Tân Quảng vừa đi vừa về suy nghĩ hai cái danh tự này, chợt khoe miệng lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Thôi, hy vọng chỉ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Bán tây nến, ngọn nến, nến bên ngoài Tây Thành, Tây Mai. Một đầu cái hẻm nhỏ, đống cỏ khô trước, trong bóng tối. Hôm nay đột nhiên nhiều thêm một đôi bán ngọn nến lao phu thê. Lao đầu một đầu tóc bạc, vạm vỡ, tinh thần trước thước, hai mắt rặng rỡ. Xem xét liền biết là loại kia long tinh hổ mãnh, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi hình. Lao hổ bao lấy một bụi bẩn khăn trùm đầu, núp ở trong bóng tối, tựa hồ rất sợ ánh nắng dáng vẻ. Trong tay vác lấy một cái rổ, trong giỏ trúc là một bao bao dùng túi giấy dầu gói kỹ lưỡng ngọn nến. Tại lao giả ra sức gào to lúc, trong miệng còn không ngừng ngục cục thì thầm, nói gì đó tiểu hỏa tử loại hình lời nói. Người đi ngang qua, phần lớn hiếu kỳ nhòm lên một chút, sau đó liền bước nhanh rời đi. Ngược lại là có người gặp một đôi này lao phu thê đáng thương, sẽ thỉnh thoảng ném bên trên một hai cái tiền đồng. Mới đầu, lão đầu còn rất bướng bỉnh, không chịu thu, nói cái gì chính mình không phải tên ăn mày loại hình nói nhảm. Nhưng theo thời gian trôi qua, là một cây ngọn nến cũng không có bán đi. Đói đến hai vợ chồng bụng là bụng đói tê bang, không có biện pháp, đành phải chịu đựng nóng hổi mặt mò thu. Đừng găm tê nến, đến, ăn bánh bao. Lưu Toàn đem một cái nóng hầm hập bánh bao đưa cho lão hầu, lão hầu chỉ là nhìn thoáng qua, liền ghét bỏ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu gặm lên ngọn nến. Lưu Toàn bất đắc dĩ, đành phải lấy ra chính mình ăn. Cần a, tiếp tục như vậy không được a, nếu không chúng ta hay là đổi một môn sinh ý đi. Giữa mùa đông này, từng nhà đều sinh lò, cũng không có mấy cái nguyện ý dùng ngọn nến. Mà lại, ngươi cái này bán hình như là âm trúc đi. Cái đồ chơi này trừ viếng mồ mả, chiêu hồn bên ngoài, gia đình bình thường, ai sẽ dùng cái đồ chơi này chiếu sáng sưởi ấm? Là ngại trong nhà thời gian trải qua quá tốt, làm điểm mấy thứ bẩn thỉu tiến đến chế thuốc chế thuốc. Vẫn là ngại vứt bỏ trong nhà thuận buồm xuôi gió, cho nên làm chút chuyện tiền đến, náo nhiệt một chút. Dù sao Lưu Toàn cảm thấy, cái này nếu là đổi lại là hắn, hơn phân nửa là sẽ kính nhi viễn chi. Mà lại hắn cũng đã nhận ra, chính mình cần có vẻ như không phải người bình thường. Tuy nói đây là giữa mùa đông đi, nhưng cũng không trở thành đem chính mình bao khỏa như vậy kín kẽ. Một chút ánh sáng đều chịu không được. Không biết, còn tưởng rằng là chỉ âm hồn lệ quỷ đâu. Nhưng nếu nói là quỷ đi, nhưng không giống lắm. Dù sao hắn thử qua, ma sát hay là rất nóng hổi. Muốn thật sự là con quỷ lời nói, mặc kệ chính mình làm sao dày vò, theo lý thuyết đều là lạnh như băng. Không cần phản bác, hắn cũng không tiếp nhận phản bác. Bởi vì chưa thử qua người, không có quyền phản bác. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Chân chính làm cho Lưu Toàn phủ định là lấy chính mình nửa bước đại tông sư tu vi, khí huyết chi hùng hồn, không nói phương viên trong vòng 10 thước, tà túy né tránh đi. Chỉ ít khoảng cách đâm phía dưới, khí huyết trùng kích dâng lên phía dưới, hay là rất nóng quỷ. Một khi chúng vào chính mình một phát, trong đó ẩn chứa dương khí, sẽ trong nháy mắt đem quỷ hồn thể xuyên thủng, bị phỏng như que hàn bình thường. Nhưng sự thật chứng minh, chính mình cần không có. Tại tiếp nhận chính mình 8 lần dương khí trùng kích phía dưới sau, đã không có âm khí tán loạn, cũng không có phát ra quỷ thể bị trọng thương sau thê lương tiếng hét thảm. Ngược lại là có điểm giống quỷ tu, cũng chỉ có quỷ tu, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, tố thành quỷ phách dương thể, mới có thể trình độ nhất định phía trên, không sợ võ giả bình thường khí huyết chi lực trùng kích. Đối mặt Lưu Toàn đề nghị, La Hầu vẫn tại nơi đó nói liên miên lải nhải, Lưu Toàn tới gần nghe một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Được chưa, được chưa, đã ngươi khăng khăng muốn bán ngọn nến, vậy ta cùng ngươi là được." Cùng lúc đó, tiệm tạp hóa, bếp sau. Xem Lửa Đại Bạch nghe được động tĩnh, doa đến một cái giật mình, liền tranh thủ trong miệng thịt nuốt xuống, giả bộ như một bộ người không việc gì dáng vẻ, nghe tiếng trông lại. Liền thấy Lâm Chỉ Hừ phát không biết tên tiểu khúc, vén lên phòng bếp rèm bài, đi đến. "Ta giống như ngửi thấy thịt dê mùi thơm, ngươi có phải hay không có ta ăn trộm?" Lâm Chỉ khịt khịt mũi, hầu nghi nhìn qua Đại Bạch. "Mèo ô không có. Ngươi đừng nói mỏ, coi chừng ta cáo ngươi vu hãm hổ." "Lâm Chỉ, thật không có. Trên mặt đất kia xương cốt là thế nào một chuyện?" Đại Bạch một cước đem xương cốt đá tiến bếp nấu bên trong. "Mèo ô. Xương cốt, xương gì, nơi nào có xương cốt?" "Lâm Chỉ, chương 454, động xuống a." "Chương 454, động xuống a. Ta đặc mèo đây là khi chính mình mắt ngủ." Lâm Chỉ một tay lấy Đại Bạch xách tới, hai tay tê động, dùng sức xoa đầu nhỏ của nàng. Thằng đến đem Đại Bạch tóc vào thành ổ gà, lúc này mới buông tha nàng. "Đi một bên." Đem Đại Bạch đuổi tới một bên, Lâm Chỉ đi vào bếp nấu trước, đầu tiên là nhìn một chút hỏa hậu. Cũng không tệ lắm, tuy nói có chính mình ăn trộm, bất quá coi như gia hỏa này chưa quên chính mình căn dặn, hướng bếp nấu bên trong châm củi lửa. Lâm Chỉ đem nắp nồi xúc lên, trong nồi lớn, nấu lấy một cái đùi dê. Lâm Chỉ dùng đũa chọc lấy một chút, chất thịt mềm non, đâm một cái tức thấu. Không sai biệt lắm. Lâm Chỉ đem đùi dê vớt ra, ngâm tại nước lạnh bên trong. Sau đó lại đem canh dê đơn độc tịnh ra, đổ sạch, không có lãng phí, mà là giữ lại đợi chút nữa cho vượng tải của bánh bao không nhân ăn. Sau đó, chính là Lâm Chỉ đại triển thân thủ thời điểm. Tẩy nồi, bên trên lò, rót dầu. Các loại dầu nửa đốt lên đằng sau, Lâm Chỉ đem hương liệu đổ vào trong nồi xào lăn. Thằng đến xào ra mùi thơm, lúc này mới đem phiến tốt thịt dê để vào trong nồi, một lần nữa lật xào đứng lên. Không bao lâu công phu, một chén lớn tư bạo thịt dê liền ra nồi. Nghe cái kia mùi thơm mê người, Đại Bạch chảy nước miếng đều chảy xuống. Vươn tội ác tay nhỏ. Lâm Chỉ một ánh mắt trừng đi qua, không cho phép lấy tay bắt. Đại Bạch thuận tay cơ lấy một đôi đũa, thật nhanh kẹp một mảnh, cũng không sợ nóng, ngậm trong miệng liền nhanh chóng bắt đầu nhai nướt. "Lâm Chỉ, hương vị như thế nào?" Gặp Đại Bạch một mặt say mê bộ dáng nhỏ, Lâm Chỉ đắc ý nết lên khóe miệng. Tuy nói ca đã rất lâu không có xuống bếp, nhưng tay nghề này có thể một chút cũng không có ngã lui. Đại Bạch không để ý tới toan hót, trở tay lại là một đũa kẹp ra. Lâm Chỉ chính các loại Đại Bạch khích lệ đâu, kết quả ngẩng đầu một cái, gặp con hàng này chỉ lo ăn, một đũa ngay cả một đũa. Tốc độ nhanh chóng, đều xuất hiện tàn ảnh. Mặt lập tức liền đen. "Được rồi được rồi, nếm thử hương vị liền phải tại Đại Bạch lần nữa một đũa kẹp ra lúc." Lâm Chỉ vội vàng lên tiếng ngăn lại. "Lại để cho gia hỏa này không có dừng ăn hết, đoán chừng không đợi ăn cơm, bàn này tư bạo thịt dê đều muốn tiến vào nàng một cái hổ trong bụng." Vì phòng ngừa Đại Bạch cắn bụng, Lâm Chỉ dứt khoát đem Đại Bạch đuổi ra khỏi phòng bếp. Thuận tiện đem phiến còn lại đùi dê xương đưa cho nàng, để nàng cầm đi cho vượng tài ăn. Đùi dê xương bên trên còn thừa lại không ít thịt, Đại Bạch hai mắt tỏa sáng, trực tiếp tự mình gặm. Răng rắc, răng rắc. Cũng liền thời gian qua một lát, đùi dê xương bên trên thịt cùng món sườn liền bị Đại Bạch gặm một sạch sành sanh. Nhìn Lâm Chỉ là không còn gì để nói. Tiệm tạp hóa bên ngoài, vượng tài giúp cụp lấy bước chó, chợt cái mũi nhịn không được run run một chút, ngửi thấy xương cốt thanh hương. Mở ra mắt chó, liền thấy Bạch Tỷ ngậm một cây cánh tay trẻ con giống như dài, bị gặm tinh quang đùi dê xương đi vào trước mặt mình. Một mặt cao ngạo nhìn xem chính mình. Nhìn qua cây xương kia, vừa tài không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái, bất tranh khí đem đầu bu lại. Một mặt vẻ lấy lòng. "Vung, vung, vung. Bạch Tỷ tốt, Bạch Tỷ uy vũ, Bạch Tỷ càng ngày càng đẹp." Đại Bạch một móng đuốt đặt tại vượng tài đầu chó bên trên, giống Lâm Chỉ vào nàng bình thường, dùng sức xoa bóp một cái, lúc này mới một mặt ban thưởng đem xương cốt ném cho nó. "Meo, đây là tỷ ban thưởng đưa cho ngươi." Vượng tài rất cảm động, song chảo nằm dạng trên mặt đất, một cái đầu chó dập đầu trên đất, biểu thị thần phục. Động tác thuần thục mà tiêu chuẩn. Đại Bạch rất hài lòng, cho nó một tán thưởng ánh mắt. "Meo, meo, meo. Hào hào học, làm rất tốt. Đi theo tỷ, về sau xương cốt bó lớn có." Nói, đem một viên chính mình ăn để thừa, không có địa phương ném bổ để quả hạch cũng ban cho nó. Vừa tay gọi là một cái cảm động a. Đều nhanh cảm động khóc. Trong lòng âm thầm thề, về sau chính mình đầu cầu bệnh này, chính là Bạch Tỷ. Tài, nguyện bị Bạch Tỷ hiệu chó cho sức lực. "Meo, ngươi rất không tệ, tỷ, coi trọng ngươi." Một cây xương cốt thu mua vượng tài trung tâm đằng sau, Đại Bạch quay đầu trở lại tiệm tạp hóa, thuận tiện đem cửa cho đóng bên trên. Phòng ngừa phía ngoài hơi lạnh rót vào tiền đến. Sau đó thất nhiêu bắt quải, đi tới trước quầy, thả người nhảy lên quầy hàng. Dùng móng đuốt gõ gõ hổ cá. Nghe được động tĩnh hai đầu cá chép, từ nhỏ khế bên trong mở to mắt. Đại Cẩm Lý Nhu Hòa hướng Đại Bạch lên tiếng chào hỏi, sau đó, liền lại lần nữa nhắm mắt tu dưỡng đứng lên. Ngược lại là đầu kia tiểu béo cầm lý, 10 phần hoạt bát phun bong bóng, cùng đại bạch bắt đầu giao lưu. Đại bạch méo một chút đầu, ra hiệu cách hồ cá nói chuyện không tiện, đi ra đàm luận. Cẩm Nhi do dự một lát, sợ hai hướng về sau phòng bếp nhìn thoáng qua, có chút sợ sệt nháy nháy mắt. Mèo không có việc gì, do ta tại, Lâm Cẩu không dám đưa ngươi như thế nào. Cẩm Nhi kinh ngạc, một cái bong bóng phun ra, thật sao? Đại bạch ngạo nghễ dùng chảo vỗ vô ngực nhỏ của mình, mèo. Đương nhiên là thật, Lâm Cẩu chính là bản trắng nhân sủng, có bản trắng bảo kê ngươi, ngươi sợ cái gì? Chính là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động tới ngươi. Cẩm Nhi tỉnh tỉnh gật gật đầu, nhảy ra mặt nước, rơi xuống đất hóa thành một tên đục đô đô thiếu nữ. Gặp thành công lừa dối ở Cẩm Nhi, đại bạch cười đắc ý, liền muốn cũng hóa thành nhân hình thái. Nhưng vào lúc này, một đạo béo ảnh lão đảo lăn tiến đến. Dọa trong phòng Cẩm Nhi cùng đại bạch nhảy một cái. Không xong, việc lớn không tốt. Đường Ca cùng Xuân Yến tẩu đánh nhau. Bởi vì chạy gấp, khi đi ngang qua Vượng Tài bên người lúc, bị Vượng Tài trừng mắt liếc, tiểu bản tử Lý Viêm lập tức giật mình, đẩy cửa động tác trì trệ. Quán tính cho phép bên dưới, béo ỷ thân thể một nghiêng, hai tay đẩy cửa động tác, biến đẩy là nào, bình một tiếng, trực tiếp lăn tiến đến. Nghe được động tĩnh Lâm Chỉ, vén lên bếp sau rèm bài, nghi hoặc nhô ra nửa cái đầu. Phát sinh cái gì? Ánh mắt tại đại bạch cùng Cẩm Nhi trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào tiểu bản tử Lý Viêm trên thân. Bị Lâm Chỉ ánh mắt đảo qua lúc, Cẩm Nhi vô ý thức run run một chút. Bất quá nghĩ đến đại bạch trước đó lời nói, hốt hoảng một trái tim, rất nhanh liền lại chấn định lại. Đại bạch tỷ nói, cái này gọi là Lâm Cẩu gia hỏa, bất quá là nàng một người xung thôi. Mình bây giờ chính là đi theo bạch tỷ lẫn vào, mà lại bạch tỷ bây giờ đang ở bên cạnh mình, thời khắc cho mình chỗ dựa, mới không sợ hắn đấy. Hừ. Trong sự khẩn trương, Cẩm Nhi mừng rỡ phát hiện, ánh mắt kia tại trên người mình khẽ quét mà qua, vậy mà thật không có làm khó chính mình ý tứ. Là đại bạch tỷ nguyên nhân sao? Nhất định là. Còn nhớ kỹ chính mình lần trước hóa hình ra hiện thời, thế nhưng là bị hắn cho hung hăng uy hiếp một phen đâu. Lần này, hắn lại chỉ là nhìn chính mình một chút, lời gì đều không có dám nói. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Cẩm Nhi cũng không có phát hiện, tại Lâm Chỉ ánh mắt nhìn lúc đến, đại bạch chột dạ nghiêng đầu hổ. Ngươi đây là? Phát sinh cái gì? Lý Viêm rất mập, nhưng nhìn như cổng kính thân thể, lại tại giờ khắc này cho thấy hắn linh hoạt một mặt. Chỉ thấy tiểu bàn đôn này cô lỗ lỗ lăn trên mặt đất hai vòng sau, chân chu bỏ lên, lắc lư bụng địa, mặt hốt hoảng đi tới Lâm Chỉ trước mặt. Lâm ca, ngươi mau đi xem một chút đi. Đường ca cùng Xuân Yến tẩu tử đánh nhau. Nhìn thấy Lâm Chỉ, tiểu bàn tử Lý Viêm liền phảng phất thấy được cứu tinh bình thường, lôi kéo hắn liền muốn đi ra ngoài. Lâm Chỉ có chút ngượng, đánh nhau. Đang yên đang lành, cái này hai lỗ hổng tại sao lại đánh nhau? Bất quá, nhưng cũng không có quá mức đem để ở trong lòng. Bởi vì hai người này cãi nhau, đùa giỡn, đã không phải là lần một lần hai. Tại Lâm Chỉ cái này, sớm đã không phải cái gì hiếm có sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, cách hai ngày, liền sẽ đánh một chầu. Tính toán thời gian, ân, vừa vặn hai ngày không có đánh. Nếu là bọn hắn không nhao nhao không náo, Lâm Chỉ trong lòng mới sẽ lo lắng đâu. Gặp Lâm Chỉ một bộ lơ đến bộ dáng, tiểu bàng tử lập tức liền gấp, khoa tay nói Lâm đại ca, ngươi mau đi xem một chút đi, bọn hắn đánh có thể hung. Có bao nhiêu hung? Động đao không có. Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, đẩy ra tiểu mập mạp này nắm lấy chính mình chảo, quay người liền muốn về bếp sau. Con tưởng rằng là sẽ ra đại sự gì đâu, kết quả là cái này. Đánh nhau mà thôi, cái này có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Trong phòng bếp còn có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn trở lấy hắn xử lý đâu, cũng không có nhàn công phu lãng phí ở cái này. Nghe Lâm Chỉ nói như vậy, Lý Viêm suy nghĩ một chút, lắc đầu, thế thì không có. Lâm Chỉ mỉm cười, nếu không động đao, vậy thì không phải là việc đại sự gì, đi, đi chơi đi. Lý Viêm, có thể Lâm đại ca Lâm Chỉ, ân. Ngươi còn có chuyện gì? Lý Viêm rầu rĩ nói, có thể di động súng A. Lâm Chỉ bước chân dừng lại, ngạc nhiên xoay người, Đường Tử An hắn động súng. Không phải, hắn muốn làm gì? Muốn đánh chết Xuân Yến sao? Phải biết, lấy Đường Tử An tu vi hiện tại, vốn là cao hơn Xuân Yến một cái tiểu cảnh giới. Tại không tiến hành sinh tử vật lộn điều kiện tiên quyết, đánh một cái Xuân Yến không nói dễ dàng đi, nhưng cũng rất dễ dàng, chí ít sẽ không lại bị Xuân Yến đè xuống đất đánh. Mà lại hắn là nam nhân, khí lực bản trước đến liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Lại cử động thương, liền quá mức a. Sơ ý một chút, vạn nhất đem Xuân Yến cho đâm chết. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ lập tức an bị không nổi, đội vàng cởi xuống tập rể, liền muốn đi xem một chút. Gặp Lâm đại ca hiểu lầm, tiểu bàng tử vội vàng cải chính, không phải Đường ca, là Xuân Yến tẩu. Là Xuân Yến tẩu động súng, tuyên bố muốn đánh chết Đường ca. Đường ca bị sửa chữa có thể thê thảm, đều thổ huyết nữa nha. Xuân Yến, thổ huyết. Lâm Chỉ nguyên bản đang nghe là Xuân Yến động tương lúc, nhíu chặt lên lông mày không khỏi lòng một chút. Xuân Yến nàng nên cũng biết, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nếu là nàng, nghĩ đến là có chừng mực, sẽ không thật đối với Đường Tử An bên dưới cái gì nặng tay. Nhưng là, còn không đợi hắn đem khẩu khí này triệt để buông lòng đâu, liền nghe Đường Tử An bị đánh hộc máu, Lâm Chỉ mặt đều tái rồi. Tình huống như thế nào? Đường Tử An tên kia lại làm cái gì? Làm sao trêu đến Xuân Yến như vậy nổi giận? Chẳng lẽ là Đường Tử An tên kia lại tìm đường chết? Thế nhưng không nên a. Như thế nào tìm đường chết mới có thể dẫn tới Xuân Yến hạ nặng tay như thế? Sát vách, đường phố bên trong. Đường Tử An khỏe miệng chảy máu, một bộ gần chết không chết bộ dáng nằm tại cái kia. Hai mắt cụ xuống, hơi thở mong manh, chết, ta phải chết, Xuân Yến a, ngươi thật là ác độc tâm a. Nhiều sát thân phu, không có thiên lý. Cứu mạng a. Một bên, Xuân Yến luôn cuống tay chân, mặt hốt hoảng, thất kinh. Thanh âm nghẹn ngào, sắp khóc. Lâm Chỉ lúc đi vào, nhìn thấy, chính là như thế một bộ buồn cười chẳng cảnh. Lâm ca, ta Ta không phải cố ý, ta cũng vô dụng bao lớn kình à, chính là dùng thương cột vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút mà thôi. Nhìn thấy Lâm Chỉ, Xuân Yến vội vàng giải thích nói. Lâm Chỉ gương mặt lạnh lùng, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đường Tử An. Đường Tử An có chút chột dạ, không dám cùng Lâm Chỉ đối mặt, từ từ nhắm hai mắt tiếp tục hừ hừ nói, người đó là vỗ nhẹ nhẹ một chút không? Ta xương sườn đều gãy mất. Nhìn ta khỏe miệng, đều đổ máu. Chương 455, huynh đệ, diễn quá mức. Chương 455, huynh đệ, diễn quá mức. Ai nha, đau quá a, phải chết. Phải chết. Đừng động ta, ngực ta đau. Cũng đừng nói chuyện với ta im lìm hoảng. Lâm Chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn hắn biểu diễn. Lâm Chỉ cũng không phải Xuân Yến, hắn diễn kỹ này rơi vào Lâm Chỉ trong mắt, nói như thế nào đây, rất giới có hay không. Đây cũng chính là Xuân Yến quan tâm sẽ bị loạn, bị Đường Tử An thổ huyết nhất thời dọa sợ. Nếu là tỉnh táo lại cẩn thận phân tích nói, không, không cần cẩn thận phân tích. Chỉ là nghe hắn trong lúc này khí mười phần thanh âm, lại chỗ nào giống như là cái trọng thương bệnh nhân dáng vẻ. Mà lại liền diễn kỹ này, Lâm Chỉ cảm thấy, hắn lên hắn cũng được. Bất quá là để phòng bám nhất, Lâm Chỉ hay là quyết định xuất thủ cho Đường Tử An nhìn một cái. Dù sao khỏe miệng của hắn trô vết máu, nhìn xem cũng không giống là giả. Đường thật lưu lại cái gì ám thương. Lâm Chỉ trực tiếp đi vào Đường Tử An trước mặt. Đường Tử An mở ra một con mắt, xông Lâm Chỉ nháy mắt. Lâm Chỉ trắng con hàng này một chút, ra lệnh, đưa tay vươn ra để cho ta xem. Đường Tử An hoảng hốt, tay không chỉ có không có cho Lâm Chỉ, ngược lại là cúi xuống dưới, rơi trên mặt đất. Ngheo đầu, liền muốn giả bộ hôn mê. Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đưa tay đặt ở lúc trước hắn bưng bít lấy chỗ ngực. Chân khí hơi chút vận chuyển, liền đại khái xem rõ ràng Đường Tử An thương thế. Lại hơi như vậy một thanh mạch, thật sao? Cùng hắn đoán không khác nhau chút nào, con hàng này trên thân nào có cái gì nội thương. Đơn giản khỏe mạnh không nên quá khỏe mạnh. Ngực hai bên xương sườn cũng không có chút nào đứt gãy vết tích. Nói cách khác, khoe miệng của hắn trô vết máu, cũng không phải là nội thương bố trí. Đoán chừng là chỗ dạng, tại cùng Xuân Yến đùa giỡn lúc, không cẩn thận cắn được đầu lưỡi của mình hoặc quai hàm. Mà cũng đúng như Lâm Chỉ suy đoán như vậy, Đường Tử An đích thật là trang. Không có cách nào. Viên kim tệ kia sự tình, không cẩn thận phá tan lộ. Xuân Yến giận dữ, muốn xé sống chính mình. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ có thể trang bị thương nặng. Vì có thể trang giống một chút, hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, quai hàm đến bây giờ còn đau đầu. Khẳng định là trời ra. Đều do cái kia đáng chết tiểu bản tử, không có việc gì ngươi mù lẩm bẩm cái cọp lông. Nguyên lai là Lý Viêm giận, lẩm bẩm lúc không cẩn thận bị Xuân Yến nghe được. Tại Xuân Yến ép hỏi phía dưới, Lý Viêm cuối cùng không thể bao ở miệng của mình. Nguyên bản, hắn là không muốn nói, thế nhưng là Xuân Yến cho thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có đồng ý cho hắn mua cái mới đệm chăn, còn hứa hẹn, mỗi sáng sớm đều cho hắn ăn lão Trương đủ bánh bao phô bên trong bánh bao, bao ăn no. Song trọng dụ hoặc phía dưới, Lý Viêm liền thoáng tiết lộ như vậy một mại mại. Cũng không nói cái gì, cũng chỉ nói là Đường Tử An tham ô một mai kim tệ, thằng người. Cũng không nói đưa cho ai, mấu chốt hắn cũng không biết không phải. Dù sao là nữ là được rồi. Sau đó, Xuân Yến liền nổi giận. Khi thế hùng hổ tìm được Đường Tử An, cũng không biết hai người nói cái gì, cứ như vậy. Đối mặt Đường Tử An ánh mắt giết người kia, Lý Viêm dọa đến rụt cổ một cái, trốn ở Lâm Chỉ sau lưng. Lâm đại ca, Tử An hắn, thế nào? Xuân Yến nước nở nói. Lâm Chỉ liền muốn nói ra tình hình thực tế đến. Đột nhiên, lỗ tai khẽ động, nghe được một tiếng truyền ôn. Đệ tử nhắm mắt giả chết Đường Tử An. Lâm ca, giang hồ cứu cấp a. Có thể ngàn vạn không thể để cho Xuân Yến biết, nếu không, ta liền thật chết chắc. Lâm Chỉ im lặng, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Nghe được Lâm Chỉ hồi âm, Đường Tử An trong lòng vui mừng, vội vàng là truyền âm nói ra, ngươi liền nói ta thương thế rất nghiêm trọng, hù dọa một chút bà nương này. Gia hỏa này. Lâm Chỉ nâng chán, hướng nghiêm trọng thảo luận. Không sai, làm sao nghiêm trọng nói thế nào, chỉ cần có thể hù dọa ở nàng là được. Ta nói cho ngươi Lâm ca, bà nương này thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi. Ta không phải liền là đưa một mai kim tệ thôi. Cái này có gì ghê gớm đâu. Liền cùng ta muốn chết muốn sống, ta mẹ nó đơn giản say. Chính là một cái ghen phụ. Nàng cũng không nghĩ một chút, ta Đường Tử An tương lai làm sao có thể chỉ nàng một nữ nhân. Chính mình là địa vị gì chẳng lẽ không biết. Tiểu thiếp. Một cái tiểu thiếp mà thôi, còn dám cùng ta nhăn mặt, ta chính là quá cho nàng mặt. Nếu không phải xem ở lâu như vậy về mặt tình cảm, ta bỏ nàng. Lâm Chỉ, ha ha. Lâm Chỉ trong lòng xem thường, có thể hay không đừng tội ngu bức. Có gan ngươi ngược lại là đem lời này nói thẳng ra a. Đường Tử An, Lâm ca, Lâm ca. Ngươi có đang nghe ta nói chuyện với ngươi sao? Lâm Chỉ lấy lại tinh thần. Gật đầu, ngươi nói, ta nghe đâu? Đường Tử An kêu ca kể khổ, Lâm ca, đều là nam nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ta mới đối. Lâm Chỉ muốn nói hắn không hiểu. Có thể Đường Tử An căn bản liền không cho hắn mở miệng truyền âm cơ hội, miệng là bà bá, không ngừng, Lâm ca, nữ nhân ngươi nhiều, nhất định hiểu ta đúng không? Lâm Chỉ, gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì, chính mình nhiều nữ nhân. Chân chính tính được là chính mình nữ nhân, hiện tại có vẻ như liền lòng cắt một cái đi. Gia hỏa này từ chỗ nào nhìn ra chính mình nhiều nữ nhân, liền muốn phản bác. Lâm ca, tiểu đệ ta khổ a. Cái này Xuân Yến cũng không phải là một vật, nàng quá ghét thị. Ta liền coi trọng một cái mà thôi, bát tự cũng còn không có cong lên đâu, hắn liền cùng ta náo. Cái này nếu là về sau A Bạch muội qua cửa, nàng còn không trực tiếp lật trời. A Bạch muội? Cái gì A Bạch muội? Lâm Chỉ thần sắc cổ quái, làm sao càng nghe càng không được bình thường đâu. Lâm ca, là như thế này, ngươi còn nhớ được lần ta nói cho ngươi cái kia? Lâm Chỉ, cái nào? Đường Tử An sốt ruột, chính là vài ngày trước, ta nói cho ngươi cái kia à, tóc bạc, chân trần cái kia. Ta hôm nay lại gặp được nàng. Lâm Chỉ khỏe miệng nhỏ không thể thấy giật một cái, gia hỏa này sẽ không phải nói chính là Đại Bạch đi. Đột nhiên ý thức được cái gì, Lâm Chỉ ngạc nhiên nói, ngươi lại cho nàng tiền. Đường Tử An ngượng ngùng gật đầu. Bao nhiêu? Lâm Chỉ thổ huyết, truy vấn. Không nhiều, liền một mai kim tệ mà thôi. Lâm ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, A Bạch muội rất tốt, cũng không phải là loại vật chất kia nữ hải. Nguyên bản nàng là không chịu thu, là ta nhất định phải cho nàng. Sợ là Lâm Chỉ hiểu lầm cái gì, Đường Tử An vội vàng giải thích nói. Thật sao? Thật sao? Lâm Chỉ vỗ tay, không nhìn ra, gia hỏa này lại còn có làm thiểm cầu tiềm lực. Lâm Chỉ xông cửa ra vào xem náo nhiệt, thử nha Đại Bạch vây vây tay. Đại Bạch cười hết mắt, vui sướng chạy vào. Nhìn cũng không nhìn Đường Tử An một chút, dọc theo Lâm Chỉ ống quần, một đường leo lên trên, vốn tại Lâm Chỉ trong ngực. Lấy Đại Bạch tu vi, liền Đường Tử An điểm này không quan trọng đạo hạnh, làm sao có thể giấu giếm qua lỗ thai của nàng. Chuyến âm này tự nhiên mà vậy, cũng đã rơi vào trong thai của nàng. Mèo ô, ngươi nhìn, là chính hắn nhất định phải cho ta, ta đều nói rồi không cần. Cự tuyệt. Nhưng hắn chính là không nghe, nhất định phải cho. Lâm Chỉ, cho nên, ngươi liền cố mà làm nhận lấy. Mèo ô, chính là như vậy, mèo. Vậy ngươi thật đúng là ủy khuất đâu. Lâm Chỉ giờ phút này trong lòng có một câu mụ mại phê, không biết có nên nói hay không. Hắn xem như hiểu được là thế nào một chuyện. Nguyên lai là chính mình cho Đường Tử An viên kim tệ kia, bị Đại Bạch lừa gạt đi. Đương nhiên, cũng có lẽ thật là Đường Tử An chính mình, nhất định phải cam tâm tình nguyện đưa ra. Cái này hắn mặc kệ, đó là chính hắn sự tình. Mấu chốt là, chuyện này Lý Viêm là thế nào biết đến. Đường Tử An nói cho hắn biết, còn tiết lộ cho Xuân Yến. Liền im lặng. Xuân Yến cái gì tính tình, nàng đây có thể chịu. Một mai kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ, Đường Tử An nói đưa liền đưa, con mắt cũng sẽ không tiếp tục nháy, đoán chừng là điểm này chọc giận Xuân Yến. Dù sao lần trước, hắn liền đưa một mai kim tệ ra ngoài. Coi như, đây đã là lần thứ hai. Vì thế, cặp vợ chồng mới dùm em. Đường Tử An tự biết đối lý, đoán chừng cũng là sợ Xuân Yến tức hồn hển phía dưới, thật không quan tâm, cầm thương cho mình đến truy cập. Thế là tại xô đẩy đùa giỡn bên trong, cố ý cắn nát chính mình quay hàm, lấy trọng thương thổ huyết hù dọa Xuân Yến. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hồ lộc qua. Trước kia chiêu này hắn cũng dùng qua, dùng rất tốt. Là trăm thử không sai. Nghĩ đến là cảm thấy lần này chỉ cần mình trang giống một chút, cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Chỉ ra sức, không hủy đi hắn đại. Tại triệt để hiểu rõ là thế nào một chuyện đằng sau, Lâm Chỉ có loại đem con hàng này treo ngược lên, đánh cho tê người một trận nỗi kích động. Còn có Đại Bạch. Đương tưởng rằng hắn không biết, cái gì không cần. Gia hỏa này chính là thèm Đường Tử An kim tệ. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn chân trước vừa mới đem kim tệ cho Đường Tử An, chân sau viên kim tệ này liền tiến vào Đại Bạch trong túi. Cái này muốn nói không phải tính toán, cố ý gây nên, đánh chết Lâm Chỉ đều không tin. Hắn nhớ kỹ mình tại cho Đường Tử An kim tệ lúc, Đại Bạch gia hỏa này ngay tại trận đi, cũng là im lặng. Cái này Đường Tử An cũng là ngu xuẩn, làm sao lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị Đại Bạch cho lừa gạt? Ma chướng phải không? Còn A Bạch muội, A thì thật tê dại. Lâm Chỉ đều cả người nổi da gà lên. Hắn cũng không cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này A Bạch muội là ai? Lâm đại ca, Đường Tử An hắn đến cùng thế nào? Có phải thật vậy hay không rất nghiêm trọng? Gặp Lâm Chỉ trầm mặc, không nói lời nào, Xuân Yến còn tưởng rằng Đường Tử An thương thế thật rất nghiêm trọng. Lập tức, trong hốc mắt nước mắt liền bất tranh khí chảy xuống. Thấy cảnh này, Lâm Chỉ mấy lần muốn nói lại thôi, hung hăng chừng Đường Tử An một chút. Tên con này, liền biết cho mình ra nan đề. Ho nhẹ một tiếng, trấn an nói, kỳ thật, cũng không có a. Đau quá a. Đau chết mất. Phải chết, phải chết. Ta phải chết ngay tại Lâm Chỉ muốn nói cũng không phải quá nghiêm trọng lúc, Đường Tử An sớm có đoán trước giống như, ngao một cú họng, trên mặt đất treo lên lăn. Đau đến là đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Hai tròng mắt lật lên, khuyết dưỡng, một bộ sắp nín thở bộ dáng. Diễn kỹ này, liền sốc nổi. Đừng nói Lâm Chỉ, chính là Đại Bạch, đều bưng bít lấy chính mình mắt, không mặt mũi nhìn. Lâm đại ca, Đường ca hắn đây là thế nào? Có phải thật vậy hay không phải chết? Lúc này, nghe được động tĩnh tiểu bản tử Lý Viêm nô ra to mọc đầu, nhỏ giọng dò hỏi. Xuân Yến lúc này đã sụp đổ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng quyết tâm, nếu là Đường Tử An thật có cái gì không hay xảy ra lời nói, nàng cũng không sống được. Lâm Chỉ thở dài, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi hay là về chính ngươi phòng đi thôi, nhớ kỹ đóng cửa kỹ càng. Vì cái gì? Tiểu bàn tử không hiểu, tại sao muốn chính mình trở về phòng đi? Đường ca hắn đều nhanh phải chết ta. Dù sao cũng là chính mình mới nhận đại ca, cũng không thể trước khi chết, không nhìn tới một lần cuối đi. Nghe lời, một hồi đoán chừng sẽ phát sinh một loại nào đó không thể làm gì một màn, ngươi tại cái này. Không tốt. Lâm Chỉ nghiêm túc nói. Cái này. Vậy được rồi. Lý Viêm nhìn Đường Tử An một chút, lại nhìn một chút đỉnh chỉ thúc thiết, không hiểu trông lại Xuân Yến. Lại một lần nữa rơi vào sinh long hỏa hổ, từ đường phô một góc ngã lăn một góc khác, lại chạy trở về tới Đường Tử An. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ biến đổi, là như có điều suy nghĩ. Quay người, cơ hồ chạy chậm đến trở về chính mình phòng, nghe lời từ bên trong khóa trái cửa. Ngươi, bản thân tự giải quyết cho tốt đi. Huynh đệ, không phải làm đại ca không giúp ngươi, mà là ngươi đặc biệt mã cái này. Diễn quá mức a. Lâm Chỉ ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ còn tại trên mặt đất lăn lộn Đường Tử An bà bay. Lắc đầu chỉ đã phát giác được không thích hợp, hầu nghi trông lại Xuân Yến. Đứng dậy cũng không quay đầu lại, ôm Đại Bạch rời đi đường phố, thuận tiện thân mật cho hắn nàng môn quan lên cửa. vẫn còn đang đánh lăn Đường Tử An. "Không phải Lâm ca, Lâm ca, ngươi còn chưa nói ta thương thế nghiêm trọng đến mức nào đâu, làm sao lại đi?" Chương 456, Trang, ngươi ngược lại là tiếp tục giả vờ a. Chương 456, Trang, ngươi ngược lại là tiếp tục giả vờ a. "Đường, con ăn." Ngay tại Đường Tử An cảm thấy lẫn lộn thời điểm, đột nhiên, một tiếng lạnh buốt thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm này mười phần linh hoạt kỳ ảo, tựa như ưu linh quanh quẩn tại Đường Tử An bên hai, sau lưng. Đường Tử An thân thể mềm mại chấn động, đình chỉ quay cuồng. Hắn mở ra một con mắt, rụt rè ngẩng đầu nhìn lại. Liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình không biết thế nào, vậy mà lăn đến Xuân Yến bên chân. A cái này liền rất xấu hổ. Bốn mắt nhìn nhau. Đường Tử An tâm can, tỉ, phổi, thận, nhịn không được run lên. Rất hoảng. Lập tức đem con mắt một lần nữa nhắm lại. Chết, chết, ta phải chết. Liền muốn một lần nữa lăn ra Xuân Yến phạm vi tầm mắt. Chỉ ít cách xa nàng một chút. Không có biện pháp, bởi vì hắn luôn cảm giác Xuân Yến ánh mắt kia không thích hợp. Tựa như muốn ăn chính mình bình thường. Liền nghi hoặc. Không hiểu. Không thể nào hiểu được. Nữ nhân đều là như thế giỏi thay đổi sao? Trước đó không trả nước mắt như mưa, vì chính mình lo lắng, rơi tiểu chân châu sao? Lúc này mới qua bao lâu, sao chính mình lăn hai vòng đằng sau, liền không xong nữa nha? Đây cũng quá vô tình đi. Cái này nghĩ thông suốt. Đường Tử An trong lòng nhịn không được suy nghĩ lung tung, suy đoán lung tung. Có thể không đúng. Xuân Yến ánh mắt kia cũng không giống là nghĩ thoáng dáng vẻ. Mắt phượng hàm sát, trong đồng tử tựa hồ còn thiêu đốt lên cao lại ngọn lửa nhỏ, thấy thế nào, làm sao giống sắp báo nổi dáng vẻ. Nàng đang tức giận. Đường Tử An không hiểu ra sao. Không phải, chính mình cũng sắp phải chết. Nàng không khóc không náo, không nói phải bồi chính mình đồng sinh cộng tử, nói tha thứ chính mình, tại cái này cùng chính mình sinh cái gì khí. Có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Đường Tử An trong lòng đầu đen rau muống, cái này Xuân Yến, sẽ không phải là đang mong đợi chính mình tranh thủ thời gian chết đi. Đây là ghét bỏ chính mình chết quá chậm. Ta dựa vào. Không phải đâu. Như vậy không niệm tình xưa. Tốt xấu chính mình cũng. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Đường Tử An cũng không đình chỉ lăn ra Xuân Yến phạm vi công kích dí đồ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bóng ma bao trùm mà đến, đem Đường Tử An hơn phân nửa thân thể bao phủ trong đó. Là Xuân Yến từ dưới đất đứng lên. Đường Tử An hoảng hốt, tăng tốc quay cuồng tốc độ, liền muốn một lần nữa mở lăn. Nửa người đều đã vòng vo đi qua, lập tức liền có thể ngã lăn một bên, có thể hết lần này tới lần khác, một chân từ trên trời giáng xuống, giẫm tại Đường Tử An trên lồng ngực. Đường Tử An quay cuồng động tác trì trệ, không thể nhấp nô. Người muốn đi đâu? Xuân Yến lau lau rồi một chút khỏe mắt óng ánh, buồn bã nói. Đường Tử An trong lòng chửi ầm lên, tốt ngươi cái Xuân Yến, trước đó có phải là không có nghe rõ ràng? Chính mình cũng nói, ngực xương sườn gãy mất, ngươi còn dẫm. Chẳng lẽ lại chính mình thật là đúng, nữ nhân này sở dĩ sẽ tức giận, thật là ghét bỏ chính mình chết chậm. Cho nên, muốn giúp chính mình một chút. Đường Tử An hoảng sợ mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật hay giả? Nàng lại là dạng này Xuân Yến. Đường Tử An ha to mồm, hô hấp. Trước mắt chợt hiện ra một bộ trang cảnh. Trang cảnh bên trong, Xuân Yến trái ôm phải ấp, một cước đem chính mình cho dẫm tại dưới chân hình ảnh. Một bên đùa lấy chính mình tân hoan, một bên dùng vô tình nhất lời nói ra, "Đường Tử An, lão nương đối với ngươi đang án, cái gì cũng không phải, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi." Nói, một cước hung hăng đạp xuống, vô tình đem chính mình cho nghiền chết tại dưới chân. Trang cảnh đến cái này im bặt mà dừng. Đường Tử An trong lòng phát lạnh, run rẩy một chút. Ta dựa vào dựa dựa, càng như thế ác độc. Tốt một cái xả tâm độc phụ. Đường Tử An ra sức dãy rủa, lăn một vòng lại lăn, nhưng chính là không cách nào từ Xuân Yến dưới chân lăn ra, thoát đi. Cùng lúc đó, Đường Vô Lầu một, chính đối diện trong phòng, tiểu bàn tử Lý Viêm nằm ở trên cửa, xuyên thấu qua khe cửa đem bên ngoài phát sinh một màn, đều thu về lấy mắt, là vừa sợ lại sợ. Động thủ, động thủ. Đường ca mạng nhỏ nguy rồi. Toàn thân thịt mỡ đều không thể nhịn xuống run lên. Tiểu tâm can là phanh phanh nhảy, suýt nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Nhất là khi hắn nhìn thấy, không ai bị nổi Đường ca bị Xuân Yến tẩu cho một cước đạp ở dưới chân đằng sau, càng là kinh hãi suýt nữa rất phá trong mắt của mình. Cái này, chính là nữ nhân sao? Nữ nhân đều là đáng sợ như vậy sao? Lý Viêm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ lao cha thật không có gạt ta, nữ nhân thật đều là lão hổ. Giờ khắc này Lý Viêm là có thụ rung động cùng trùng kích. Đây chính là Đường ca a. Võ giả. Thực lực thế nhưng là có chính mình hai cái như vậy cao. Liền cái này, còn bị một cước dẫm tại dưới chân, vậy cái này nữ nhân đến cùng đến có bao nhiêu hung tàn a? Đường ca hắn không có sao chứ? Đường Tử An sốc nội diễn kỹ, tiểu bàn tử cũng là đã nhìn ra, hơn phân nửa là trang. Lúc này, hắn nghĩ tới Lâm đại ca trước khi đi căn dặn, Lý Viêm trong lòng không có từ trước đến nay giật mình. Đội vàng đi kiểm tra chính mình trong phòng cửa sổ, nhìn xem đóng kỹ không có. Các loại kiểm tra xong sau, Lý Viêm lần nữa đi vào khe cửa trước, nhìn chăm chú lại nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy khe cửa bên ngoài, Tử An ca biến lăn là quỷ, túi đầu một bộ nhận lầm biệt khuất bộ dáng nhỏ. Cái này bị thuần phục. Lý Viêm xem thường, cho nữ nhân quỳ xuống, đơn giản mất hết khuôn mặt nam nhân. Liền xấu hổ. Trừ cha mình bên ngoài, đây là hắn đã thấy, cái thứ hai bị nữ nhân huấn luyện quỳ xuống nam nhân. Không phải võ giả sao? Ngươi ngược lại là đi lên cho nàng một quyền a. Bên ngoài gian phòng, Xuân Yến đưa lưng về phía Lý Viêm, một mặt cười lạnh, "Trang, ngươi ngược lại là tiếp tục giả vờ à, làm sao không giả? Ta thật sự là tin ngươi ta." Là giận dữ. Hỗn đản này, giả y như thật, nếu không phải mình dài quá một cái tâm nhãn, kém chút liền bị hỗn đản này cho lừa gạt. Vừa nghĩ tới mình bị Đường Tử An cái kia sốc nổi diễn kỹ lừa gạt thời gian dài như vậy, còn rơi kim đầu đầu. Thậm chí ngay cả Lâm Ca đều đưa tới, trong lòng nhịn không được phát lên từng đợt cảm giác xấu hổ. Đáng giận, hại lao nương mất rồi nhiều như vậy nước mắt, đơn giản không thể tha thứ. Đường Tử An xấu hổ, thành thành thật thật quỳ tại đó, bĩu môi, trong lòng còn có chút nhỏ không phục. Chính mình rõ ràng trang giống như vậy, nàng là thế nào phát hiện? Rất là hoài nghi, Lâm Ca hắn có phải hay không mật báo? Bằng không đang yên đang lành, Xuân Yến nàng là thế nào phát giác được mánh khỏe? Xuân Yến, ngươi rất không phục. Ta không có. Đường Tử An ngoài miệng nói như vậy, cổ lại lạnh. Xuân Yến cười lạnh, một thanh nắm chặt Đường Tử An lỗ tai, không nói hai lời, trực tiếp liền tới một cái 360 độ bước mặt lớn. Đau đến Đường Tử An đều run run một chút, nửa người lơ lửng mà lên, đau, đau đau đau. Điểm nhẹ. Thử. Cái này không chịu nổi. Còn có càng đau đây này. Xuân Yến quyết tâm, quyết định cho con hàng này một cái hung ác, chiếu vào Đường Tử An con mắt liền đỉnh một quyền. Phanh. Một tiếng hét thảm qua đi. Đường Tử An, a. Xuân Yến, ngươi đến thật. Nghe Đường Tử An kêu đau, Xuân Yến hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm này mới giống thôi. Đường Tử An, xương sườn còn đau không? Xuân Yến đột nhiên hạ giọng, thâm trầm hỏi. Đường Tử An nghe vậy sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Ngươi không phải đã biết ta là chăng sao? Vì sao còn có câu hỏi này? Đường Tử An ngượng ngùng cười một tiếng, không, không đau. Xuân Yến lại là lắc đầu cười một tiếng, bưng kín Đường Tử An cái kia gạt người miệng, không, ngươi đau, rất đau. Đường Tử An, đang lúc Đường Tử An không hiểu Xuân Yến lời này là có ý gì lúc, đột nhiên cũng cảm giác ngực một cỗ đại lực truyền đến, không có phòng bị phía dưới, cả người trực tiếp liền bị đá lăng không bay lên, đập ầm ầm trên mặt đất, lập tức liền đau hai bên sườn khi thở, đau đến cái chán là mồ hôi lạnh lâm ly, khuyết dưỡng, không thể thở nổi, co quắp tại cái kia, đừng nói lăn qua lăn lại, là một cử động cũng không dám. Xuân Yến từ từ thu hồi chân, nhìn xem trên mặt đất cung thành con tôm Đường Tử An, nhẹ gật đầu này mới đúng mà. Nàng cái này đã rất hạ thủ lưu tình, chỉ là đã đau Đường Tử An mà thôi, đừng nói xương sườn, chính là nội thương đều không có. Liền cái này, Đường Tử An đã đau nói không nên lời, không thể động đậy. Có thể nghĩ, hắn nếu là thật sự bị đánh gãy xương sườn, làm sao có thể còn có thể la to ta chết đi. Lan trên mặt đất đến lan đi. Thật coi nàng Xuân Yến là cái kẻ ngu phải không? Trước đó bị hù dọa, đó là bị Đường Tử An thanh tiêu máu cho kinh đến. Nếu là Đường Tử An an phận một chút, nằm tại cái kia cũng không nhúc nhích lời nói, có lẽ Xuân Yến thật đúng là có thể bị hắn cho hồ lộ qua. Kết quả ra hỏa này trách trách hô hô, cái này cũng coi như xong, Lâm chỉ còn có thể thay hắn che lấp một chút. Có thể ra hỏa này không chỉ có gào to, còn như cái chạy bằng điện ngựa con đạt bình thường, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Ngươi nói ngươi cút thì cút đi, tối thiểu trang giống một chút, thực sự không được, ngươi thả chậm điểm tốc độ cũng được. Nhưng Đường Tử An là thế nào làm? Mấy hơi thở công phu, liền từ một góc lăn đến chết đối diện một góc khác, sau đó lại như là khiêu khích bình thường. Tại Xuân Yến ngạc nhiên si ngốc ánh mắt phía dưới, từ bên người nàng lại lăn trở về, sau đó lại lăn đến nàng bên chân. Như vậy không lưu dư lực, không cho mình lưu đường sống tìm đường chết, chính là Đại La Kim tiến tới, cũng cứu không được hắn. Lâm Chỉ thì càng không cần nói, hắn là người, mà không phải thần. Lâm Chỉ cũng nghĩ giúp hắn, thậm chí đều làm xong trái lương tâm lừa Xuân Yến chuẩn bị, kết quả chính hắn để lộ, cái này hắn có thể làm sao? Lực bất tòng tâm tốt ta, cũng chỉ đành cho hắn một câu lời khuyên, tận khả năng nhắc nhở. Bất quá trước khi đi, cũng coi là rút con hàng này một thanh. Chí ít trước khi đi, đem tiểu bàn tử Lý Viêm sách về chính hắn gian phòng, cũng đóng cửa lại. Không đến mức để hắn quá mức mất mặt, bị người chê cười. Trời muốn muốn nó vong, trước phải để nó cuồng. Đường Tử An cử động lần này, rất tốt thuyết minh lời này ý tứ. Một bên khác, tiệm tạp hóa bên trong, trong phòng bếp. Nghe sát vách truyền đến động tĩnh, Lâm Chỉ lắc đầu, một đao chặt xuống, đầu gà bay ra một mét xa, rơi vào nở rộ xuống nước trong chậu. Lâm Chỉ cái này có một quy củ, nhưng phàm là thành viên mới gia nhập, hoặc nhiều hoặc ít muốn chúc mừng một hai, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản, Lâm Chỉ còn dự định các loại đồ ăn sau khi làm xong, muốn hay không kêu lên sát vách cặp vợ chồng cùng một chỗ. Bây giờ nhìn, hẳn là không cần. Chỉ ít Đường Tử An hơn phân nửa là tới không được. Đã như vậy, vậy liền bất làm vài món thức ăn tốt. Quả nhiên, giữa trưa dùng cơm lúc, Lâm Chỉ để Phùng Ánh Ánh đến sát vách đường phô hỏi một chút, muốn hay không tới cùng một chỗ. Đường Tử An quả nhiên không đến. Thậm chí Phùng Ánh Ánh ngay cả Đường Tử An mặt cũng không từng thấy bên trên, liền trở về. Theo Xuân Yến nói, Đường Tử An lúc tu luyện quá mức chỉ vì cái trước mắt, không cẩn thận xảy ra chút đường rẽ. Lúc này, ngay tại trong phòng của mình chữa thương đâu. Đoán chừng không có 3 ngày thời gian, không cách nào khôi phục, cần tĩnh dưỡng, cho nên liền không tới. Ngược lại là Xuân Yến thoải mái mang theo một mặt e ngại Tiểu Bàn Đôn đến đây. Dùng cơm trong lúc đó, Tiểu Bàn Đôn ngồi cách Xuân Yến xa xa, rất là an phận, nhu thuận bộ dáng. Đặc biệt nghe Xuân Yến lời nói, nhu thuận, phảng phất như là đổi một đứa bé bình thường. Nhìn Lâm Chỉ gọi là một cái ngạc nhiên, là một mặt như có điều suy nghĩ. Chương 457, Kim đại nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chương 457, Kim đại nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Dùng cơm kết thúc về sau, Xuân Yến liền dẫn Tiểu Mập Mạp Lý Viêm rời đi, về tới đường phố. Trong phòng bếp, có Phùng Ánh Ánh cùng Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu phụ trách thu thập. Lâm Chỉ cũng làm mừng rỡ nhẹ nhõm, ôm Đại Bạch đi vào tiệm tạp hóa cửa ra vào tản bộ, tiêu thực. Lúc đó, trên đường phố, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, nhìn ra được, hôm nay tất cả cửa hàng sinh ý đều chẳng ra sao cả. Thậm chí một chút cửa hàng ngay cả cửa đều không có mở. Ngược lại là lão Trương đầu nhà bánh bao phô, hôm nay sinh ý coi như không tệ. Lục tục ngo ngoe tới mấy cái khách nhân. có nghe nói không? Lý Viên ngoại nhà xảy ra chuyện lớn. Ngay tại Lâm Chỉ mang theo Đại Bạch tản bộ thời điểm, hai bóng người vội vã đi qua, nói chuyện với nhau âm thanh rơi vào Lâm Chỉ trong tai. Nói nhảm, chuyện lớn như vậy người nào không biết, không phải liền là Lý phủ náo yêu tà sự tình thôi, ta biết. Nghe nói chết không ít người đâu, ngay cả Lý Viên ngoại hắn đều cái gì, người đây đều là cái gì lao hoàng lịch, ta nói cũng không phải cái này. A, chẳng lẽ Lý phủ lại xảy ra chuyện? Cũng không phải lại xảy ra chuyện thôi. Nghe nói là náo Lý phủ yêu kia tà lại trở về, trực tiếp diệt Lý phủ cả nhà đâu. Tử trạng thế nhưng là thế thảm. Tê thật hay giả? Không phải nói họa loạn Lý phủ yêu kia tà đã bị bổ yêu ti các đại nhân cho dọn đẹp sao? Làm sao lại ai biết được, đoán chừng là lại chạy về tới đi. Nghe được tiếng nghị luận này, Lâm Chỉ bước chân dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu kia Niêm Ngư yêu trốn về đến, thật hay giả? Hắn nhưng là tận mắt thấy đầu kia cá nheo bị bổ yêu ti một vị đại nhân vật cho tự mình xuất thủ trấn áp, thu phục. Theo lý thuyết, hiện tại liền xem như không có bị xử tử, chí ít cũng nên bị sọ xuyên xương tỉ bà, phong cấm yêu lực, nhốt lại mới đối. Làm sao có thể để nó cho trốn thoát, tiếp tục ở bên ngoài làm sằng làm bậy? Mèo ô. Đại Bạch méo một chút đầu, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Muốn hay không đi xem một chút? Lâm Chỉ cảm thấy việc này sự tình có kỳ quặc, coi như đầu kia Niêm Ngư yêu trốn thoát, chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn, liền sẽ không làm ra như vậy không có đầu óc sự tình. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Cái này nếu như bị bắt lấy, không buộc bổ yêu ti đem nó cho trực tiếp giải quyết tại chỗ thôi. Lúc này, ngoại Tây thành Tây Ngai, Lý phủ trước cửa phủ, là người người nhộn nháo, tất cả đều là nghe nói việc này đến đây người xem náo nhiệt. Trong đám người, Lâm Chỉ ôm Đại Bạch cũng tại quan sát. Chỉ gặp Lý phủ trên cửa chính, dùng máu tươi vẽ lên một đầu to lớn cá nheo huyết ảnh, mà tại huyết ảnh này phía dưới, dùng màu son đan xa viết một loạt chữ giết. Ủy dị chính là, những này chữ giết tựa như vận sống bình thường, quen qua khúc có hiểu, cẩn thận nghe, còn có thể từ những này chữ giết bên trong nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Một chút nhát gan hạng người, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị dọa đến là sắc mặt trắng bệnh, lùi lại, không dám chờ lâu, quay đầu liền đi, sợ trêu chọc phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Vị lao bá này, cái này Lý phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyết ảnh kia cùng những này chữ giết lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Chỉ ở bên ngoài nhìn một hồi, không thể nhìn ra đạo gì đạo, mà Lý phủ trong ngoài lại có Tây Tư thành nha quan binh trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện tới gần. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể là mở miệng hỏi thăm bên người một tên xem náo nhiệt lao bá. Nghe được Lâm Chỉ hỏi thăm, lao bá kia lập tức làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hạ giọng nói, là tà túy gây án. A, như thế nào thấy? Lâm Chỉ nhíu mày, nhìn thấy con cá kia hình huyết ảnh sao? Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Lao bá lời thề son sắt đạo. Lâm Chỉ im lặng, được chưa, là hắn lắm miệng hỏi. Gặp Lâm Chỉ không tin, lão bá kia lập tức gấp, tuôn ra một cái đại liêu, đó là huyết hồn dẫn. Huyết hồn dẫn ngươi biết không? Lâm Chỉ nháy máy mắt, lắc đầu. Không phải khiêm tốn, mà là thật không biết, chưa nghe nói qua. Hắc, gặp Lâm Chỉ lắc đầu, lão bá lập tức đắc ý nói, cái này huyết hồn dẫn à, chính là một môn huyết hồn cấm thuật. Lâm Chỉ hứng thú, chăm chú nghe, gật gật đầu, chờ lấy lão bá đoạn ở dưới. Kết quả chờ chỉ chốc lát, không thấy lão bá lại mở miệng, không khỏi nghi ngờ nói, sau đó thì sao? Không có. Lão bá kỳ quái nhìn hắn một cái, so với hắn còn muốn nghi hoặc, còn có cái gì? Lão giả ta không đều nói hết à? Ngươi tiểu tử này rất kỳ quái a. Lâm Chỉ, không nói gì, cái gì cũng không phải. Cái này không cùng không nói một dạng thôi. Dựa vào, hắn còn tưởng rằng lão đầu này thật biết một chút cái gì đâu. Gặp Lâm Chỉ thần sắc có chút không vui, lão bá cười ha ha, nhếch miệng lộ ra một loạt răng vàng cũ. Cái này Lý phụ thật đúng là thảm a. Cả nhà trên dưới gần như chết hết nữa nha. Đáng tiếc, nhiều như vậy như hoa như ngọc. Chậc chậc. Lâm Chỉ sắp rời đi bước chân dừng lại, xoay người, gần như chết hết. Có ý tứ gì? Cái này Lý phụ còn có người sống phải không? Không phải nói bị diệt cả nhà sao? Đương nhiên là có người sống, nghe nói lần này chết chỉ là Lý phủ nữ quyến. Nghe nói à, trước khi chết còn từng gặp phải xâm phạm đâu, chật chật, lao thảm, hạ thể đều bị xé nứt nữa nha. Nói, lao đầu đột nhiên cặc cặc quái tiếu, lộ ra một bộ hèn mọn chi sắc. Lâm Chỉ không để ý cái này ra mà không đứng đắn cười quái dị, mà là lâm vào trong trầm tư. Ngay vào lúc này, phía trước chuyển đến rối loạn tư mừng. Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đội sai dịch vàng như đến lấy khuôn mặt, giơ lên từng cái che kín bạch bố cáng cứu thương đi ra. Xem bọn hắn sắc mặt liền biết, cái này cáng cứu thương bên dưới thi thể, nhất định không thế nào mỹ hảo. Bằng không, cũng sẽ không lại như vậy thần sắc. Để Lâm Chỉ ngoài ý muốn chính là, tại trong những người này, Lâm Chỉ còn chứng kiến một người quen cũ. Một người mặc đỏ thâm trang phục bộ khoái đầu chọc đại hán mặt sẹo. Kim đại lực. Lúc này con hàng này, chính một mặt định nọt đi theo một tên huyền cấp bổ yêu sư sau lưng, là cúi đầu không lưng. Cũng chỉ thiếu kém không có quỳ trên mặt đất, liếm đối phương dạy. Đại nhân, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Kim đại lực ngữ khí rất là hèn mọn. Cứ việc đơn thuần tu vi lời nói, còn muốn ở trước mắt thanh niên này, huyền cấp bổ yêu sư phía trên. Nhưng ở đối mặt người này lúc, lại là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chuyện này có kỳ quặc, nhưng có thể khẳng định là, hẳn là không phải yêu tà cách làm. Cái này sao có thể? Kim đại lực nghe chút, cả người nhất thời liền không bình tĩnh, đây cũng không phải là hắn muốn nghe được kết quả. Cái này nếu không phải yêu tà cách làm, vậy những thứ này nữ tử lại là chết như thế nào? Chẳng lẽ lại hay là người bị phải không? Có ai sẽ táng tận thiên lương đến, ngược sát nhiều như vậy nữ nhân? Làm sao? Người đang chất vấn bản tọa. Huyền cấp bổ yêu sư Trương Cảnh hừ nhẹ một tiếng, mười phần khinh thường nhìn Kim đại lực một chút, cười lạnh nói: không, không dám. Kim Đại Lực trong lòng nén giận, cứ việc trong lòng rất là không vui, nhưng trên mặt cũng không dám toát ra mảy may đến. Hung hăng cười theo, khổ sở nói, vậy cái này sự kiện làm như thế nào định án? Gặp Kim Đại Lực như vậy hèn mọn tức thời, Trương Cảnh sắc mặt cũng là hòa hoãn một chút. Cứ việc trong lòng đối với Kim Đại Lực mười phần kinh thường, nhưng dù nói thế nào, người trước mắt này cũng là một vị hậu thiên cảnh cao thủ, nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Đương nhiên, coi như không nể mặt hắn, ít nhất cũng phải cho hắn sau lưng đại biểu Tây Tư Thành Nha một bộ mặt. Thế là trầm ngâm một lát, nói ra, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, vài ngày trước tại Lý phủ làm loạn yêu kia tà đã xa lưới, liên thua ở chúng ta đủ đại thống lĩnh trong tay, không có khả năng chạy trốn. Về phần những cái kia phụ thuộc vào tà túy bên người bán yêu, nhưng phẳng là dính qua máu tươi, cũng đều đã bị xử quyết. Liền ngay cả tà ma kia Tam Đại Nhân Nô cũng bị nói đến đây. Trương Cảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đông nhiên chính là biến đổi, trở nên khó coi. Kim Đại Lực một mực tại lưu ý lấy Trương Cảnh sắc mặt, gặp hắn nói, sắc mặt đột nhiên trở nên ông trầm, trong lòng không khỏi khẽ động. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Trương đại nhân, ngài thế nhưng là nhớ tới cái gì? Trương Cảnh trầm ngâm một lát, vẫn gật đầu, có lẽ ta biết hung thủ là người nào. Nghe vậy, Kim Đại Lực mừng rỡ trong lòng, đây chính là công tích a, nhịn không được dò hỏi, là ai? Cái kia yêu tà trong tay, chúng nắm trong tay Tam Đại Nhân Nô, trong đó hai người đã bị ta bổ yêu ti mấy tên thiên cấp bổ yêu sư đại nhân liên thủ chém giết, duy chỉ có một người đào thoát, không biết tung tích. Nếu nói việc này thật với ai có liên quan nói, người này hiểm nghi rất lớn. Trương Cảnh nghiêm túc đạo. Kim Đại Lực nghe vậy, trong lòng lập tức giật mình, một cái lảo đảo, suýt nữa không có thể đứng ổn. Tam Đại Nhân Nô, a cái này như việc này thật cùng cái này Tam Đại Nhân Nô một trong có liên quan nói, vậy coi như phiền toái. Có quan hệ cái này Tam Đại Nhân Nô tin tức, sau đó Tây Tư Thành Nha bên này đã từng có điều tra, hồ sơ liền phong tổn có trong hồ sơ trong kho, không phải bí mật gì, Kim Đại Lực là biết đến. Không chỉ có biết, hắn còn đọc qua qua. Trong lòng tự nhiên rất là rõ ràng, cái này Tam Đại Nhân Nô cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là tiên tiến cảnh, tông sư cấp cao thủ. Nhất là chạy trốn vị kia, nghe nói còn là một vị nửa bước đại tông sư. Như thế cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn loại tiểu lâu la này có thể đối phó. Không gặp được còn tốt, một khi gặp vỡ, chết như thế nào cũng không biết. Kim Đại Lực trong lòng thầm mắng, là hắn biết, đây không phải một chuyện tốt, bằng không, đáng kia kẻ già đời cũng sẽ không ra sức thức tử, để cho mình tới. Quả nhiên, bị chính mình cho đoán chúng. Nói dễ nghe, chỉ là để cho mình dẫn đội đi một chuyến, không có cái gì. Như việc này chính là yêu ma cách làm lời nói, liền do bổ yêu ti người ra mặt tiếp quản. Nếu là cố ý nói, tin tưởng lấy thực lực của mình, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý giải quyết. Thật sự là tin bọn hắn quỷ. Biết được sự tình chân tướng, Kim Đại Lực giờ phút này ruột đều nhanh hối hận xanh. Suýt nữa chửi ầm lên, đều không muốn làm. Liền không có khi dễ người như vậy. Một tên nửa bước đại tông sư a. Đừng nói là hắn, sợ sẽ là Tây Tư Thành Nha mấy vị kia kim bài bộ khoái cùng nhau xuất thủ, đoán chừng đều không đủ đối phương giết đi. Trừ phi mấy vị kia cung phụng tự mình xuất thủ, nếu không, một khi hiện thân, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái kia, Trương đại nhân, ngài nhìn việc này, có phải hay không bởi ngài ra mặt giải quyết? Người kia dù nói thế nào, cũng cùng tà ma kia có quan hệ. Không đợi Kim Đại Lực nói hết lời, Trương Cảnh mặt đen thui, liền tranh thủ hắn cắt đứt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, này cũng không phải là yêu ma cách làm, cũng không tại chúng ta bổ yêu ti phạm vi chức trách bên trong. Cho nên việc này, còn phải do các ngươi Tây Tư Thành Nha tự hành giải quyết. Kim Đại Lực ngạc nhiên, không phải Trương đại nhân, lời này cũng không thể nói như vậy, người kia nô dù sao cũng là đủ. Trương Cảnh ngữ khí lạnh lẽo, buồn bã nói, Kim, lớn, người, ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói chính là hoài nghi hiểu. Về phần chuyện này đến cùng có phải hay không cùng người này có quan hệ, còn khác nói, có lẽ chỉ là hắn giết cũng có nói. Cho nên chuyện này, còn cần các ngươi Tây Tư Thành Nha tự hành điều tra, chờ cái gì thời điểm đem hung thủ đã điều tra xong, lại đến nói với ta cũng không mượn. Ừ, chương 458, vậy phải xem biểu hiện của chính ngươi. Chương 458, vậy phải xem biểu hiện của chính ngươi. Bước xuống một câu nói kia sau, Trương Cảnh đầu cũng không trở về rời đi. Tốc độ rất nhanh, lẫn vào trong dòng người, rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Nói đùa, do chính mình ra mặt giải quyết. Giải quyết như thế nào? Cầm đầu giải quyết sao? Hắn mặc dù xuất từ bộ yêu ti, nhưng cũng bất quá chỉ là một chỉ là huyền cấp bộ yêu sư mà thôi. Nhất lưu tu vi, thực lực ngay cả Kim Đại Lực cũng không bằng. Liêu mạng, có lẽ có phân cao thấp chi lực. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy thôi. Đối đầu tiên tiên cảnh tông sư cấp cao thủ, đừng nói giỡn, thật sẽ người chết tốt ta. Đừng nói chính mình, chính là những cái kia đỉnh tiêm địa cấp bộ yêu sư tới, đoán chừng đều chỉ có cục bôi đào tẩu phần. Thật coi một tên nửa bước đại tông sư chỉ là trò đùa phải không? Chính là bình thường thiên cấp bộ yêu sư, hơi chủ quan, có lẽ đều có chết nguy hiểm. Trương Cảnh là choáng váng mới có thể tiếp quản việc này. Hắn lần này tới, mục đích chủ yếu chỉ là đến đây dò xét việc này, phải chăng cùng yêu ma tà túy có quan hệ? Cái khác, căn bản cùng hắn một cọng lông quan hệ đều không có. Đừng bảo là chuyện này không phải yêu ma tà túy cách làm, liền xem như đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ có mặt khác bổ yêu sư đến đây xử lý việc này. Quan hắn Trương Mỗ nhân chuyện gì? Nhìn qua cái kia trốn bình thường, nhanh chóng rời đi thân ảnh, Kim Đại Lực đều choáng váng. Lời vừa tới miệng bị ngăn ở trong cổ họng, hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên địa. Đi, cứ như vậy đi. Kim Đại Lực có chút tư ba đạn, hắn đi, vậy mình làm sao bây giờ? Cũng đi. Nguyên bản Kim Đại Lực một trái tim liền lo sợ, bất an. Sợ chuyến này đến đây, thật trêu chọc phải phiền phải gì. Cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí tại đối mặt Trương Cảnh lúc, là đủ kiểu định nọt, thở mạnh cũng không dám. Vì cái gì? Còn không phải cố ý ba kết định nọt người này. Nghĩ đến, nếu là thật sự gặp gỡ phiền phải gì nói, thỉnh cầu người này giúp một chút bận điệu, xem ở chính mình như vậy lấy lòng phân thượng, chắc hẳn sẽ ra tay một hai đi. Dù sao đối phương chính là bổ yêu ti người, là đại nhân. Có lẽ có giải quyết thủ đoạn cũng có nói. Không ngờ rằng, đối phương vậy mà như thế chi sợ, phiền phức mới xuất hiện điểm manh mối, còn không có triệt để chứng thực đâu, cả người liền suy sụp. Chạy so với chính mình đều nhanh. Là ngay cả thương lượng cơ hội cũng không cho chính mình. Kim Đại Lực sắc mặt rất là khó coi, trong miệng một ngụm đàm kém chút liền phun ra. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị hắn cho nhịn được. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đúng lúc này, một tên phổ thông nha dịch đi lên trước, do dự dò hỏi. Kim Đại Lực rất phiền, làm sao bây giờ? Hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Không nhìn thấy ngay cả bổ yêu ti người đều chạy sao? Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Kim Đại Lực có chút ngửa tay, kém chút liền không có nhịn xuống một bạt tai đập tới đi, làm cho đối phương ý miệng, đừng đến tiền chính mình. Tay hắn đều ngẩng lên, có thể bàn tay này chúng quy không dám phiến ra ngoài, mà là đập vào trên đùi mình. Cũng không phải là không muốn phiến, mà là không dám phiến, không có khả năng phiến. Dù sao thân phận của hắn bây giờ đã không phải là tứ hải bang ban chủ, mà là Tây Tư thành nha bộ đầu. Trên thân chụp vào một tầng quan gia, tác phong làm việc, nhất là ở trước mặt người ngoài, nhiều ít vẫn là phải chú ý một chút. Mà lại, hắn bộ đầu này thân phận, bao nhiêu cũng còn có một số thủy phân, tại Tây Tư thành nha địa vị thật là có chút đặc thù, xấu hổ. Tư lịch cũng cạn, lại không cái gì thành viên tổ chức. Liền trước mắt những nha dịch này, ở trong không có một cái nào là chính mình đã từng tiểu đệ. Căn bản cũng không phải là người của mình. Đừng nhìn mặt ngoài cung kính, trong lòng còn không chừng cỡ nào xem thường chính mình đâu. Cái này nếu là một bàn tay đập tới đi, hậu quả nhiều nghiêm trọng không đến mức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có không nhỏ phiền phức. Kim Đại Lực tính tình là thẳng, là nóng nảy một chút, nhưng lại không đốc. Làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, bị người cho bắt được cái trôi. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, vị kia Lý công tử hắn hiện tại người thế nào? Nha dịch nói vẫn còn ở trong hôn mê. Kim Đại Lực trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, mang ta đi nhìn xem. Cái này nha dịch có chút khó khăn. Ân. Kim Đại Lực nhíu mày. Làm sao? Không được. Lần này Lý phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, cái kia Lý công tử là lần này sự kiện bên trong người sống duy nhất, về tình về lý đều là muốn gặp gỡ một mặt. Đại nhân, Hồ Ban đầu nói, Lý công tử kinh hãi quá độ, cần hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, nếu là không có chuyện, cũng đừng có quấy rầy Lý công tử nghỉ ngơi. Kim Đại Lực nghe chút lời này, suýt nữa không có bị tức giận cười. Sờ lấy chính mình đầu trọc, trừng mắt đối phương, thâm trầm nói ta nếu không có muốn gặp đâu. Đặc biệt mẹ nó, từng cái, thật coi lão tử tốt tính, dễ khi dễ sao? Thâm kia cảnh còn chưa tính, đứng phía sau chính là bộ yêu ti, hắn không thể trêu vào. Nhưng cái này Hồ Ban đầu, lại là cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng dám vòng qua chính mình sau đó mệnh lệnh. Càng làm cho hắn tức giận chính là, những nha dịch này, lại còn thật nghe, thậm chí không tiếp chống đối chính mình. Làm sao? Chính mình nói chuyện là không dễ nghe hay là làm gì? Hay là nói, chính mình đường đường một tên bộ đầu, còn không bằng kia cái gì chỉ là một nho nhỏ ban đầu. Ban đầu, nói trắng ra là, chính là nha dịch bên trong một cái tiểu đầu bụng. Có chút cùng loại với tiểu đội trưởng chức vụ. Tại Tư Thành nha bên trong, nha dịch là nhất ti tiện vị trước, là không được hưởng bất luận cái gì đồng lộc đãi ngộ. Thậm chí lại nói trắng một chút, Tư Thành nha nha dịch, phần lớn đều là đã từng phạm qua sự tình phạm nhân. Đừng nhìn mặt ngoài phong quang, kỳ thực gia nhập Tư Thành nha trở thành một tên nha dịch, bất quá là phục dịch mà thôi, hơn nữa còn là thuộc về loại kia lao động cải tạo không giảng buộc phục dịch. Đãi ngộ cùng bị giam giữ tại trong lao phạm nhân cũng không cái gì khác nhau, chỉ là không cần ngồi tù mà thôi. Kim Đại Lực tình huống mặc dù cùng những nha dịch này không lệch mấy, nhưng tốt xấu có một cái bộ đầu bị trước. Trên danh nghĩa, xem như nửa cái triều đình nhân viên chính phủ. Chí ít hắn là Tây Tư Thành nha làm việc, là được hưởng nhất định đãi ngộ phúc lợi. Không phải những nha dịch này nhưng so sánh. Thậm chí hắn nếu là nguyện ý lời nói, hoàn toàn có quyền lợi quăng ra bọn hắn nha dịch thân phận này, để bọn hắn một lần nữa chạy trở về trong lao đợi. Gặp Kim Đại Lực có bao nổi xu thế, nha dịch kia trong lòng hoảng hốt, nào dám lại nói cái gì, ngay sau đó không còn dám ngăn cản, vội vàng túi lầu xuống, ở phía trước dẫn đường. Chúng ta cũng đi vào nhìn một cái. Trong đám người, Lâm Chỉ hơi hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, không tiếc tiêu hao một tấm ẩn thân phủ. Lấy tu vi của hắn, trước đó Kim Đại Lực cùng tấm kia cảnh đối thoại, thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng không thể giấu giếm được lỗ tai của hắn, bị hắn cho nghe một vừa vặn. Nguyên bản chuyện này, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ tới nhìn một cái, nhìn xem náo nhiệt, cũng không nhúng tay dự định. Mà lại hắn cũng không cho rằng việc này cùng đầu kia Niêm Ngư yêu có quan hệ. Nhưng ở nghe được chuyện này có lẽ cùng Lưu Toàn có quan hệ đằng sau, Lâm Chỉ liền không thể không chú ý một hai. Nói thế nào, cái kia Lưu Toàn hiện tại cũng là người của hắn, như chuyện này thật là hắn làm nói. Cái kia Lâm Chỉ liền không thể không chuyển biến một chút đối đãi người này thái độ. Như vậy khát máu tàn nhẫn hạng người, hành vi cùng yêu tả có gì khác? Giữ lại cũng là một cái tai họa, Lâm Chỉ không để ý tự mình xuất thủ xử lý hắn, cũng miễn cho hắn mượn chính mình tên tuổi ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Đừng đến lúc đó bị bổ yêu ti người chú ý tới, đem phiền phức dẫn tới trên người mình. Thân hình lóe lên, Lâm Chỉ thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất nguyên địa. Lý phủ, Kim Đại Lực đi tới, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, hỏi nha dịch kia, đúng rồi, cái kia Hồ Ban đầu hắn ở đâu? Trước đó tại Lý phủ trước cửa phủ, hắn có thể cũng không nhìn người nọ thân ảnh. Cái này nha dịch có chút do dự, muốn nói lại thôi. Xem xét liền biết có chuyện gì giấu giếm chính mình. Kim Đại Lực hai mắt nhắm lại, nghĩ đến cái gì, cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào, làm sao có chút âm trầm, dọa đến nha dịch kia giật nảy mình dùng mình một cái. Tiểu Lưu a, ta nếu là nhớ kỹ không sai, ngươi khoảng cách hết hạn tù phong thích, còn có thời gian 2 năm đi. Ngươi cũng không hy vọng 2 năm này tại trong lao vượt qua, đúng không? Lời vừa nói ra, nha dịch sắc mặt đột nhiên đại biến, một mặt sợ hãi ngẩng đầu. Kim đại nhân, ta Kim đại lực niết miệng, xâm nhiên cười một tiếng. Giữ tận mặt xẻo bên trên, tựa như leo lên lấy một đầu con rết, và mẹo mà khủng bố, dọa đến cái kia họ Lưu nha dịch bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Là hoảng sợ không thôi. Đại nhân nhiêu mệnh, đại nhân nhiêu mệnh, nhỏ cũng không dám nữa, còn xin đại nhân nhiêu tiểu lần này đi. Nha dịch thân phận này, tại Tư Thành nha bên trong mặc dù không được hưởng bất luận cái gì đãi ngộ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất đồng lộc đều không có. Nhưng dù sao tự do a, thậm chí nếu có thể, còn có thể hướng lên phía trên xin mời một chút, một khi thông qua, còn có về thăm nhà một chút cơ hội. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nha dịch mặc dù không được hưởng bất luận cái gì đãi ngộ, trên danh nghĩa là Tư Thành nha đánh chết công, nhưng có một bộ da này tại, ở bên ngoài tuần tra lúc, hay là rất dò người. Ba kết người không phải số ít, nhất là những cái kia tiểu than tiểu phiến, bao nhiêu cũng có thể kiếm chút. Đương nhiên, chỉ cần không làm quá mức, dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lừa đến, chính là Tư Thành nha bên trong một số đại nhân biết, cũng sẽ không nói cái gì, sẽ mở một con mắt nhắm một con. Dù sao muốn để người phía dưới làm việc, không có điểm chỗ tốt sao có thể đi? Dù sao cũng không phải việc đại sự gì, chỉ cần bọn hắn chịu làm việc, làm tốt sự tình, chút chuyện nhỏ này là không có người sẽ đặt tại trong lòng. Tự nhiên là để phòng vắng nhất, tránh cho bị người làm heo đuôi, vua béo đằng sau một đao làm thịt, bao nhiêu cũng là cần hướng lên phía trên hiếu kính một hai. Mỗi tháng thu nhập hay là rất khả quan. Nếu là bị lấy được thân phận này, đừng nói hết hạn tù phong thích trước đó sẽ không còn tự do có thể nói. Cái này vớt chỗ tốt cơ hội cũng làm mất đi. Càng đáng sợ chính là trong lao thời gian cũng không tốt qua. Không chỉ có ăn không ngon, liền ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, mà lại thường cách một đoạn thời gian, còn muốn chịu một trận roi cùng đánh vậy. Nếu là không may bị phân phối đến một chút đặc thù trong phòng giam, còn muốn đụng phải một chút không phải người tra tấn. Chỉ là ngẫm lại, Lưu Nha Dịch liền không nhịn được hoảng sợ lắc đầu, hai tay hộ mông, phía sau lưng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lại nhìn về phía Kim Đại Lực ánh mắt thời điểm, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm kinh thị? Có, chỉ có kinh dị cùng e ngại. Như mệnh. Kim Đại Lực cười lạnh một tiếng, trong lòng là rất là thoải mái. Lão tử không phát huy, từng cái thật đúng là đem lão tử xem như con mèo bệnh phải không? Làm phát bực lão tử có 100 loại thủ đoạn, giết chết các ngươi. Như mệnh không dám nói, bất quá nếu là ngươi muốn bảo trụ chính mình nha dịch thân phận lời nói, vậy phải xem biểu hiện của chính ngươi. Uy hiếp trắng trợn. Kim Đại Lực hai tay vây quanh, đứng ở trước ngực, tựa như một cái chùm phản diện bình thường, tùy ý tùy tiện cười to. Thoải mái, chính là như vậy cảm giác. Nhìn xem bị chính mình dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy Lưu Nha Dịch. Kim Đại Lực phun ra một ngụm nước ngạn, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới là một trận thư sướng, an nhàn. Chương 459, hồ ban đầu. Chương 459, hồ ban đầu. Thoải mái hắn liên tiếp hít vào mấy ngụm khí lạnh. Bao lâu hắn Kim Đại Lực không thể như vậy phách lối, càn rỡ qua. Từ lúc bị giam tiến Tây Tư Thành nha, bị cường chiêu nhập nha dịch bộ khoái trong đội ngũ, vẫn bị đè ép, bị khinh bỉ. Dù là hiện tại trở thành một tên bộ đầu, vẫn như cũ không bị người coi trọng. Có trời mới biết trong lòng của hắn đến cỡ nào kiềm chế. Nếu không phải đánh cung lại, không cách nào cùng triều đình chống lại, hắn diệt thế tâm đều có. Kiềm chế như vậy, lúc này rốt cục bộc phát tiết đi ra, cái kia cố thoải mái cảm giác, cái kia cố khoái ý, người bình thường là tuyệt đối trải nghiệm không đến, thoải mái Kim Đại Lực linh hồn đều xông ra. Hắn hai mắt sáng ngời, nhìn về phía cái kia cho mình quỳ xuống Lưu Nha Dịch. Kim Đại Lực đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đi lên trước, ngó ngó bốn phía không người, trở tay liền hung hăng quất vào Lưu Nha Dịch trên khuôn mặt. A đùng thanh âm thanh thúy vang dội, quất thẳng tới Lưu Nha nguyên địa vòng vo một vòng tròn. Đầu gối đều mài hỏng. Thoải mái. Kim Đại Lực lần này rốt cục không có thể chịu ở, mở ra miệng to như chậu máu, giống lên một tiếng. Lưu Nha Dịch bưng bít lấy chính mình mặt sưng, là một mặt ngộng bức cùng không thể tin. Chính mình bị đánh, bị người cho hung hăng quất một cái tát. Trong lòng là giận tím mặt. Vô ý thức liền nhớ lại thân, bóp lấy Kim Đại Lực cổ, trở tay cho rút trở về. "Ân, ai bảo ngươi đứng lên? Quỳ xuống cho ta." Kim Đại Lực bá đạo đạo. "Ngươi?" Lưu Nha Dịch hai mắt phun lửa, muốn nói cái gì, nhưng khi tại tiếp xúc đến Kim Đại Lực cái kia bạo ngược ánh mắt đằng sau, trong lòng run lên, không khỏi tỉnh táo lại. Không nói trước cái này Kim Đại Lực thực lực, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Liền xem như có thể đánh qua, có địch nổi hắn thực lực tu vi, cũng không dám. Kể một ngàn nói một vạn, hai người thân phận cùng chức vị dù sao bày ở đó. Kim Đại Lực nếu là thật sự muốn chỉnh mình, trừ phi có mặt khác bộ đầu ra sức bảo vệ chính mình, nếu không cũng chỉ có thể được căn bài trừ bỏ cái này một thân nha dịch thân phận. Không có thân phận này bảo vệ, trở lại trong lao, đối phương như muốn chỉnh mình lời nói, đơn giản vô cùng dễ dàng, thậm chí lại hung ác một chút, hoàn toàn có thể đem chính mình ám toán chết tại trong lao. Lưu Nha Dịch còn không muốn chết, cho nên muốn sống lời nói cũng chỉ có thể nhận lấy cái này một cái tát. Hắn không phải hồ ban đầu, phía sau có mặt khác bộ đầu duy trì, nhưng vì sợ dục là hắn cũng chỉ là một cái không thể tầm thường hơn nhỏ nha dịch mà thôi. Nhưng phàm là tại Tây Tư Thành nha bên trong có chút điểm bối cảnh, cũng có thể khi dễ chính mình. Ta cái gì? Ngươi có phải hay không công phục? Kim Đại Lực trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quạt hương bổ giống như lớn bàn tay, giáng tại Lưu Nha Dịch trên khuôn mặt, thẳng đánh Lưu Nha Dịch đầu là nhoáng một cái nhoáng một cái. Tin hay không lão tử là ngươi? Lưu Nha Dịch cúi đầu không nói, cố nén phẫn nộ trong lòng. chó một dạng đồ vật. Cỏ. Tựa hồ là đang phát tiết trong lòng khó chịu, Kim Đại Lực nhấc chân, một cước đem Lưu Nha Dịch giẫm lên trên mặt đất. Chân còn tại Lưu Nha Dịch trên đầu ép, không dùng lực, chính là nhục nhã mà thôi. Lưu Nha Dịch một cử động cũng không dám. Cái này Kim Đại Lực, thật sự là có đủ phách lối đó a. Cách đó không xa, một chỗ trong lương đỉnh, nghe được động tĩnh Lâm Chỉ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Kim Đại Lực thi bạo một màn. Không khỏi lắc đầu, không có để ý, mà là đem ánh mắt một lần nữa trở xuống trong lương đỉnh. Dưới tầm mắt rời, Lâm Chỉ tại tòa này đình nghỉ mát trong góc, phát hiện vài bầy vết máu. Rất nhạt, có bị thanh tẩy qua vết tích, nếu không phải Lâm Chỉ thị lực kinh người nói, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện được. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này từng phát sinh qua một trận án mạng. Xem huyết dịch khô cạn vết tích, hẳn là sẽ không vượt qua một ngày. Không có tà khí, cũng không có yêu khí. Có thể khẳng định, kẻ giết người cũng không phải là yêu ma, có thể là cái gì tà túy. Về phần có phải hay không võ đạo cường giả, vậy liền không được biết rồi, dù sao là người vì không sai. Rời đi tòa này đình nghỉ mát, đi chưa được mấy bước, liền lại nghe Kim Đại Lực chất vấn cái kia Lưu Nha Dịch thanh âm. Nói, cái kia hồ ban đầu hắn bây giờ tại địa phương nào? Không nói, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Ta nếu là nhớ kỹ không sai, trong nhà người còn có một cái vừa qua khỏi cửa không bao lâu mỹ tiểu nương đi. Ngươi cũng không hy vọng có một ngày, nàng mang một cái bụng lớn, tại ngươi trước mộ phần sinh con đi. Ngươi không có khả năng làm như vậy. Lưu Nha Dịch quá sợ hãi, giờ khắc này là thật bị Kim Đại Lực tàn nhẫn cho kinh đến. Ngươi còn có một người muội muội, lao nương ngươi cũng không tệ, cũng không phải không thể không đợi Kim Đại Lực nói hết lời. Lưu Nha Dịch không thể kiên trì được nữa, không ngừng dập đầu, triệt để giống như một năm một mười đem hồ ban đầu bán đi. Xuất sinh, cái này Kim Đại Lực chính là một cái xuất sinh. Nghe hắn xuất sinh kia nói như vậy, Lưu Nha Dịch là thật sợ, cũng không dám cược hắn là có hay không dám làm như vậy, bởi vì căn bản không đánh được nổi. A, ngươi nói hắn tại cái kia Lý công tử cái kia. Nghe xong Lưu Nha Dịch giảng thuật, Kim Đại Lực ngoài ý muốn nhíu mày. Ngươi không phải nói cái kia Lý công tử kinh hãi quá độ, cần tính dưỡng thật tốt sao? Hắn chạy tới cái kia làm cái gì? Kim Đại Lực nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái này hồ ban đầu không để cho mình gặp, bản thân lại vụng trộm chạy đi gặp cái kia Lý công tử, nếu nói trong này không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết hắn đều không tin. Không, không biết. Đối mặt với Kim Đại Lực hỏi thăm, Lưu Nha Dịch sợ hãi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi thật không biết? Kim Đại Lực hồ nghi. Nhỏ thật không biết. Lưu Nha Dịch sắc khóc. Kim Đại Lực nghe răng cười một tiếng, ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu không, liền đợi đến bọn ngươi, em gái ngươi còn có ngươi lão nương tại ngươi mộ phần nhảy đi cổ, xin con đi. Lưu Nha Dịch khỏe miệng hung hăng run rẩy, phẫn nộ, con mắt đều đỏ lên vì tức, nhưng lại không thể làm gì, cầm Kim Đại Lực không có biện pháp nào. Đi, mang ta đi. Ừ, ta ngược lại muốn xem, hắn con ta đến tuột cùng có gì không thể cáo người mục đích. Lúc đó, Lý phủ hậu viện, Lý công tử chỗ trong phòng, trên giường, Lý công tử mặt tái nhợt nằm tại cái kia, hai mắt cụp xuống, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Trong phòng điểm quý báo đàn hương, mà lúc này hồ ban đầu chính một mặt hài lòng ngồi ở kia lư hương trước, thỉnh thoảng ngửi một chút, phát ra biến thái giống như tiếng cùng tiếu. Lý công tử, ngươi có thể nghĩ xong chưa? Muốn hay không suy tính một chút ta cái kia đề nghị? Cũng không biết trải qua bao lâu, hồ ban đầu đình chỉ tiếng cười, thâm trầm đạo: ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hồ ban đầu, chớ có khinh người quá đáng. Lý công tử cắn răng, thanh âm phát run, cũng không biết là bị tức hay là bởi vì quá mức suy yếu mà trung khí không đủ. Hồ ban đầu lắc đầu, nghe không hiểu. Không không không, Lý công tử, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ý của ta mới đối. Dù sao Lý phủ trên dưới tất cả mọi người chết, liền duy chỉ có Lý công tử một mình ngươi sống tiếp được. Ta không thể không hoài nghi, chuyện này là không cùng Lý công tử ngươi có chỗ liên quan đâu. Ngươi, ngậm máu phun người. Khu khu khu, trên giường, Lý công tử mở tròn mắt, tức giận phía dưới, phát ra từng tiếng ho khan. Ô ô ô, Lý công tử, chớ có kích động, coi chừng nóng giận hại đến thân thể, vạn nhất không cẩn thận lại khí ra cái gì tốt xấu đến. Vậy cái này to như vậy một tòa Lý phủ, coi như thật không có chủ nhân. Hồ ban đầu làm bộ rót một chén nước, đi vào Lý công tử trước giường, làm bộ liền muốn đút cho Lý công tử. Ta không uống. Lý công tử trong mắt hung quang lóe lên liền biến mất, nào dám uống hắn đổ nước, vung tay háo đổ nhào. Nóng hổi nước trà ngâm hồ ban đầu một thân, hắn nóng dơ chân lui lại. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Lý công tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi có biết ngươi cử động lần này chính là công nhiên tập kích nha môn người, ngươi muốn tạo phản phải không? Có tin ta hay không một đao chặt ngươi. Hồ ban đầu uy hiếp nói, làm bộ rút ra bên hông bội đao, gác ở Lý công tử trên cổ. Lý công tử bất vi sở động, mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh bớt, không chứa một tia tình cảm sát thái. Người chẳng biết tại sao, luôn luôn gan to bằng trời hồ ban đầu, đột nhiên tiếp xúc đến Lý công tử cái này một đôi không tình cảm chút nào ba động con ngươi, cảm thấy run lên, không hiểu hiện lên thấy lạnh cả người, cũng không có phát hiện, tại phía sau hắn, đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng người mơ hồ. Bóng người duỗi ra hai tay, chậm rãi hướng phía cổ của hắn bóp đi. Trên giường, Lý công tử cười lạnh, khoe miệng quỷ dị dương lên, băng lãnh con ngươi, đang nhìn hướng hồ ban đầu thời điểm, ánh mắt kia, liền tựa như là đang nhìn một người chết. Thằng chằm chằm từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không sợ quỷ thần hồ ban đầu, hai tay lên một lớp da gà. Đáng chết. Lao tử ta còn không tin, không cách nào từ trên người của ngươi cắn xuống một miếng thì đến. Hồ ban đầu cố nén trong lòng khó chịu, lạnh lùng cùng Lý công tử đối mặt. Trong lòng tham lam không ngừng sinh sôi. Bây giờ cái này Lý gia, trừ cái này Lý công tử bên ngoài, có thể nói là cả nhà chết hết. Trước khi đến hắn liền nghe qua, cái này Lý gia tại ngoại Tây thành Tây Nhai vùng này, nói là nhà giàu nhất đều không đủ. rất có tiền. Nếu như có thể thừa cơ dọa dẫm một bút lời nói, tuyệt đối có thể một đợt mập. Nói không chừng về sau cũng có thể vượt qua kẻ có tiền thời gian đấy. Tiểu Thê Mỹ tiếp, tùy ý chính mình chơi đùa. Nhìn xem giường này phía trên, một mặt tái nhợt, suy yếu, tựa như bệnh công tử bình thường. Lý công tử, hồ ban đầu trong lòng ta ác là càng ngày càng rất, nhiều lần đều lên giết người chiếm lấy nó ra sản tâm tư. Bất quá cuối cùng đều bị hắn cho cưỡng ép kiềm chế xuống tới, bởi vì không dám, nhất là tại trong lúc mấu chốt này. Nếu là cái này Lý công tử đột nhiên cũng đã chết lời nói, chính mình không những không cách nào đạt được mảy may chỗ tốt, còn có thể bởi vậy trên lưng nhân mạng bị cáo. Sơ sót một cái, thậm chí còn có thể là cái kia ngược sát Lý phụ nữ quyến chân chính hung thủ có nổi. Đây cũng không phải là hắn muốn. Cái này Lý công tử xem xét chính là một con ma chết sớm, như vậy vừa, không chừng ngày nào liền chết trên giường. Đã như vậy, vậy ta sao không dùng cái khác chính quy thủ đoạn, đem cái này Lý gia gia sản chiếm thành của mình. Nhìn vẻ mặt bệnh trạng Lý công tử, hồ ban đầu con ngươi đảo một vòng, một cái ác độc kế sách tuôn hướng trong lòng. Trên mặt hung ác thu liễm, toát ra một vòng hiền lành chi sắc. Trở mặt tốc độ nhanh chóng, làm cho người là nghẹn họng nhìn chân chối. Lý công tử, nghe nói ngươi còn không có chưa lập gia đình phối có đúng không? Dạng này, ta quê quán có một bà con xa biểu muội, dáng dấp gọi là một cái tiểu gia bích ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt đối xứng với Lý công tử ngươi. Ngươi nếu là không có ý kiến lời nói, ta có thể làm chủ, để nàng gả cho ngươi, đêm nay liền có thể viên phòng, ngươi xem coi thế nào? Hừ hừ, bà con xa biểu muội, biểu muội không có, biểu thân muội muội ngược lại là có một cái, mà lại hay là mua một tặng một loại kia. Chỉ cần hắn dám thu, rất nhanh, cái này to như vậy một tòa Lý phủ, liền sẽ sửa họ thành hồ. Vừa nghĩ tới tương lai sẽ có một ngày, cái này Lý phủ sẽ sửa là hồ phủ một ngày, cái này hồ ban đầu khoe miệng, liền không nhịn được điên cuồng dương lên đứng lên. Chương 460, muốn động thủ. Chương 460, muốn động thủ. Đang lúc hồ ban đầu nghĩ là thiên hoa loạn truy, ý nghĩ hao huyền thời điểm, sau lưng của hắn đạo nhân ảnh kia là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ánh mắt rút ngắn, cái kia không phải bóng người nào, rõ ràng chính là một cái mặt xanh nhanh vàng quái vật hình người. Quái vật kia không sai biệt lắm có người cao, đầu cùng hồ ban đầu tề bình, một con mắt hé mở miệng, hai tay nô ra, liền muốn từ phía sau bóp lấy hồ ban đầu cổ, đem hắn cho tươi sống bóp chết ở chỗ này. Chết, chết. Trên giường, Lý công tử ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, nhìn qua hồ ban đầu, chợt cười. Coi như quái vật kia tay sắp dựa vào, bóp lấy hồ ban đầu cổ thời điểm, đột nhiên, một tiếng thanh âm huyên náo từ ngoài phòng vang lên. Lý công tử biến sắc, thầm mắng một tiếng, chỉ thấy hồ ban đầu sau lưng quái vật rụt cổ lại, vậy mà trực tiếp chui vào mặt đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Ân. Hồ ban đầu cũng cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, da đầu từng đợt run lên, nghi hoặc quay đầu, lại là cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, liền muốn mở miệng lần nữa, thương lượng gả cho hắn bà con xa biểu mỗi lúc, liền nghe phịch một tiếng, cửa phòng bị người một cước từ bên ngoài đập mạnh ra, dọa hồ ban đầu nhảy một cái giật mình, trên đỉnh đầu cái mũ đều sai lệch một chút. Ai? Trong lòng giận dữ, một đám cẩu vật là thế nào giữ cửa? Không phải đều đã phân phó, không cho phép người tiến đến quấy rầy sao? Đỡ thẳng cái mũ, hồ ban đầu quay người là trợn mắt nhìn, một câu đồ hôn trướng liền muốn trách mắng. Nhưng khi thấy rõ ràng người tới tướng mạo đằng sau, sắc mặt biến hóa, lời vừa tới miệng biến thành, nguyên lai là Kim Bộ Đầu, ta tưởng là ai chứ? Là ngoài cười nhưng trong không cười. Trên mặt không vui ngay cả che giấu đều chưa từng che giấu, cứ như vậy rơi vào Kim Đại Lực trong mắt. Không biết Kim Đại Nhân tới đây có gì muốn làm? Nói, ánh mắt liền rơi vào Kim Đại Lực sau lưng Lưu Nha Dịch trên thân, minh bạch cái gì, trong mắt hung quang lóe lên liền biến mất. Lưu Nha Dịch đánh run một cái, trong lòng là liên tục cười khổ. Trong lòng rất rõ ràng, lần này là đem hồ ban đầu đắc tội. Hắn liền nói không tiến vào không tiến vào. Có thể Kim Đại Lực nhất định phải cầu hắn đuổi theo, bằng không liền để chính mình lao nương sinh con. Cái này hắn có thể làm sao? Chỉ có thể là thành thành thật thật đi theo, hy vọng đến lúc đó hồ ban đầu đừng quá mức khó xử chính mình đi, bằng không cũng chỉ có thể triệt để đầu nhập vào vị này tiệm ban đầu. Kim Đại Lực xem xét hồ ban đầu một chút, quạt hương bổ giống như lớn bàn tay liền muốn luân qua đi, quất hắn một cái lảo đảo. Bất quá nhịn được, cái này hồ ban đầu cũng không phải cái kia Lưu Nha Dịch, có bối cảnh rất, sau lưng chí ít có một tên Kim Bài Bộ Đầu làm chỗ dựa, tăng thêm đối phương chính là Tây Tư Thành Nha Già Nha Dịch, thành viên tổ chức theo hầu thâm hậu, nhận biết không ít Tư Thành Nha đại nhân. Nếu là vô duyên vô cớ giúp đối phương một cái tát lời nói, có lẽ trở ngại chính mình như thế, hắn tại chỗ không dám nói gì, nhưng sau đó nhất định sẽ cáo chính mình trạng. Âm thầm còn không chừng làm sao trả thù âm chính mình đâu. Kim Đại Lực hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không nhanh, đồng dạng là ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, làm sao, chỉ cho ngươi hồ ban đầu tới đây, bản bộ đầu liền không thể tới nhìn một chút. Hay là nói, hồ ban đầu có chuyện gì, là cần tránh thai mắt của người khác, không muốn để cho người biết. Lời vừa nói ra, hồ ban đầu sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng chính mình như đồ bị Kim Đại Lực cho đã nhận ra đâu, sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được. Kim đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Hồ ban đầu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng là cực hận Kim Đại Lực, sao đến sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, hỏng chính mình chuyện tốt. Hắn làm sao biết, nếu không phải Kim Đại Lực đột nhiên đến, hắn hiện tại sợ là sớm đã là một bộ thi thể. Cùng lúc đó, Lý công tử bên ngoài gian phòng, hành lang một cạnh cây cột, Lâm Chỉ cùng Đại Bạch thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này. Nhìn qua Lý công tử chỗ gian phòng, Đại Bạch lóe ra màu vàng nhạt hổ đồng bên trong, hiện lên một tia hưng phấn. Nàng cảm thấy là âm hồn khí tức. Lâm Chỉ ngoài ý muốn nhìn Đại Bạch một chút, nhìn chằm chằm Lý công tử gian phòng nhìn hồi lâu, lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc. thật dày đặc âm khí, xem ra vị này Lý công tử cũng không giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Ẩn thân phù phát động, Lâm Chỉ thân hình lóe lên, mang theo Đại Bạch đi tới hậu viện, một chỗ bố trí linh đường trong đại sảnh. Mới vừa vào đến, một cỗ âm khí đập vào mặt, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa đỉnh Đại Bạch một cái lảo đảo. Linh đường cửa phòng là đang đóng, có hơi lạnh từ khe cửa bên trong tràn ra. Sau khi đi vào, mà lấy Lâm Chỉ thể phách, đều là có chút đã nhận ra một tia rét lạnh. Này lạnh cùng bên ngoài khô lạnh còn khác biệt, chính là một loại thấu xương ấm lãnh. Trong linh đường ngay phía trước, trưng bày một chiếc quan tài trước là từng chiếc thiêu đốt lên ngọn đèn, hiện lên bắt đầu bày ra. Mà tại những này ngọn đèn chính đối diện, thì là từng cây ngọn nến. Nói đúng ra, là từng cây âm trúc. Lâm Chỉ ánh mắt liền rơi vào cái kia từng chiếc trên ngọn đèn, không nhiều không ít, vừa bận 22 chén. Số lượng lại cùng lần này Lý phủ gặp nạn, chết đi Lý phủ gia quyến, nữ tỷ số lượng vừa bận ăn cấp nhau. Cũng không biết có phải hay không một loại trùng hợp. Thiên đăng. Lâm Chỉ con ngươi hơi co lại, vận chuyển chân khí đến hai mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia từng chiếc sáng tối chập chờn ngọn đèn, trong bức đèn, thiêu đốt lên từng đạo hồn thể. Hồn thể thê lương, phát ra bén nhọn khiếp người ra đầu bén nhọn kêu rên thanh âm. Lâm Chỉ trong lòng phát lạnh, lại đi nhìn những cái kia dầu thắp, không có gì bất ngờ xảy ra, thi dầu không thể nghi ngờ. Hôm nay đèn chế tác 10 phần thô ráp, nhìn ra, xuất thủ chế tác hôm nay đèn người, hẳn là chỉ là nắm giữ một tia da lông mà thôi, cũng không luyện chế thiên đăng hoàn toàn pháp môn. Bởi vì chiếu như thế cái đốt phát, thiêu đốt tốc độ, không ra 7 ngày, hôm nay đèn bên trong thi dầu cùng hồn thể, liền sẽ bị hao hết, thiêu đốt thành cho bụi. Căn bản không được tra tấn hoặc là trèo chống cái này bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận vận chuyển cần thiết. Bất quá bố trí trận này người cũng coi là có chút khôn bận, đúng là mở ra lối riêng, lấy âm trúc hội tụ âm khí, hợp thành một tòa nhỏ tụ âm trận. Dùng cái này đến miễn cưỡng duy trì thiên đăng bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận vận chuyển. Cũng là lối suy nghĩ xảo diệu. Lâm Chỉ trên tầm mắt rời, ánh mắt rơi vào cỗ quan tài kia bên trên. Ở nơi đó, ngồi một đạo si ngốc ngây ngốc mặt xanh nhanh vàng hồn thể. Một con mắt hé mở miệng. Nhìn kỹ, đạo này hồn thể còn thiếu một cái chân. Ngồi ở kia, không ngừng hấp thụ lấy bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận tụ đến sinh hồn âm khí. Theo đạo này mặt xanh nhanh vàng quái vật hồn thể không ngừng hấp thụ, hắn cái kia không hoàn chỉnh không trọn vẹn hồn thể, lại đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ, chậm rãi chữa trị. Càng làm Lâm Chỉ kinh ngạc là, theo đạo này hồn thể quỷ ảnh quái vật tàn thể chữa trị, hắn cái kia nguyên bản âm u đầy tử khí trên thân, đúng là có sinh khí bắn ra. Cái này rõ ràng chính là tại chiều sinh hồn chuyển hóa. Biến hóa này, quả thực nếu như Lâm Chỉ lấy làm kinh hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra, quái vật này hẳn là cái kia Lý Viên ngoại hồn thể biến thành. Chỉ vì trước khi chết nhiễm phải một tia tà túy khí tức, hồn thể lúc này mới biến thành như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận, sinh hồn. Cái này Lý công tử chẳng lẽ lại là muốn nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Lâm Chỉ đều bị cái kia Lý công tử cử động điên cuồng dọa cho nhảy một cái. Nơi đây chính là Lý phủ, mà lại còn là Lý phủ hậu viện. Không cần nghĩ cũng biết, cái này trong linh đường bố trí, xuất từ ai thủ bút. Tuyệt đối là vị kia Lý công tử không thể nghi ngờ. Nói chung, người tại đầu thất trước đó, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, sinh hồn không mất, thông qua nhất định thủ đoạn, tại đền bù nhục thân sinh cơ đằng sau, là hoàn toàn có thể một lần nữa lấy một loại phương thức khác mượn xác hoàn hồn. Hắn đây là muốn phục sinh cái kia Lý Viên ngoại. Lâm Chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng là bị cái kia Lý công tử cái kia thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho nhảy một cái. Không nói trước cử động lần này được hay không thông, liền xem như có thể làm, vì phục sinh Lý Viên ngoại, đem Lý phủ một đám nữ quyến tàn nhẫn sát hại, hiến tế. Đây quả thực là một cái lang diệt a. Phải biết, những cái kia bị hắn chỗ tàn nhẫn sát hại Lý phủ nữ quyến ở trong, không ít đều là cái kia Lý Viên ngoại khi còn sống tiểu thê mỹ thiếp. Trên danh nghĩa, chính là hắn di nương. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ thần sắc lập tức trở nên cổ quái, bởi vì hắn thế nhưng là nghe nói, những cái kia Lý phủ nữ quyến tại bị tàn nhẫn sát hại trước đó, còn từng chịu đựng xâm phạm. Chẳng lẽ cái này Lý công tử hắn? Vừa nghĩ tới vị kia dạng chó hình người Lý công tử, từng đối với mình di nương làm ra qua loại kia xuất sinh không bằng sự tình, Lâm Chỉ liền không cấm cảm thấy một trận ác hàn. Kỳ quái, cái này Lý phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, không chỉ có Tây Tư thành nha người tới tra xét, liền ngay cả bổ yêu ti người cũng tới nhìn qua. Chẳng lẽ liền không có phát hiện nơi này chuyện ẩn ở bên trong? Lâm Chỉ lắc đầu, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Lần này hắn chỉ muốn biết rõ ràng một sự kiện, đó chính là Lý phủ trận này án mạng phải chăng cùng Lưu Toàn có quan hệ. Cái khác, chính là Tư Thành Nha cùng bổ yêu ti sự tình, cùng hắn nhưng không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại có thể xác định, phát sinh ở nơi này án mạng cũng không phải là Lưu Toàn cách làm sao, Lâm Chỉ liền muốn mang theo Đại Bạch rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản im lặng ngồi tại trên vách quan tài, hấp thu sinh hồn âm khí Lý bên ngoài, đống nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Trong nháy mắt đó, một cỗ khí âm hàn đập vào mặt mà tới, bình một tiếng, linh đường cửa phòng bị cơn âm phong này thổi trùng điệp đóng kín, cắt đứt Lâm Chỉ đường đi. Cùng lúc đó, trong linh đường vang lên trận trận tiếng quỷ khóc sói tru. Lâm Chỉ bước chân dừng lại, xoay người, nhíu mày, có ý tứ gì? Đầu sát? Hay là bị Dương muốn chết không muốn sống? Dám cản con đường của mình, chán sống rồi phải không? Phải biết, Lâm Chỉ căn bản vốn là không muốn quản nơi này phá sự, đều dự định đi, nhưng đối phương như vậy không buông tha, còn dám quan chính mình cửa, lập tức liền đưa tới trong lòng của hắn không vui. Cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, đem cửa mở ra cho ta, chuyện này ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra, nếu không, thử thử. Lâm Chỉ uy hiếp nói. Đại Bạch cũng cơ chính mình móng ướt, nghe ô. Không sai, mở cửa ra, nếu không, liền đánh chết ngươi. Lý Viên ngoại nhai răng, bất vi sở động. cũng không biết có phải hay không sinh hồn âm khí hút nhiều, Mở Linh, giờ phút này, nguyên bản còn ngơ ngơ ngác ngác si ngốc ngây ngốc Lý Viên Ngoại, vậy mà lóe lên một tia lý tính hóa vẻ bực bội. Chậm rãi từ vách quan tài kia trèo lên trên. Ba Chi nắm thật chặt vách quan tài, làm ra một bộ công kích tư thế. Không chỉ có không có đem linh đường cửa mở ra, thả Lâm Chỉ cùng Đại Bạch rời đi. Ngược lại là thổi lên từng đợt tâm phong, quát trong linh đường ánh mắt đều trở nên tối xuống. Dường như có muốn đem Lâm Chỉ cùng Đại Bạch lưu lại dự định. Muốn động thủ. Phát giác được đối phương cái này một ý hình, Lâm Chỉ cùng Đại Bạch liếc nhau, không có sợ sệt, cũng không có khẩn trương. Ngược lại là lắc đầu, không hẹn mà cùng cười. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Chương 461, bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận. Chương 461, bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận. Meo. Làm hắn. Đại Bạch từ Lâm Chỉ trong ngực nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Kích động. Lâm Chỉ mặc dù không thích xen vào việc của người khác, có thể gặp được loại tình huống này, cũng sẽ không tốt như vậy tính tình, tùy ý một con quỷ khi dễ. Nếu lao giả này chính mình muốn chết, chán sống rồi, Lâm Chỉ tự nhiên cũng không để ý tiện hắn một đoạn. Giống. Giống. Ta đến. Ta đến. Gặp Lâm Chỉ gật đầu đồng ý, Đại Bạch xung phong nhận việc, bước ra một bước, há mồm phun ra một đoàn âm khí. Trong âm khí, có một nổi bật nữ tử thăm thẳm mà ra, không phải người khác, chính là nguyên bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành đại tẩu, Liêu Anh Nhi. Nhớ ngày đó nàng này bị khống chế, thu Ngụy Thành sai sử đến đây ám hại Lâm Chỉ. Không thành, rơi vào Đại Bạch trong tay, cho một muốn mướt, hóa thành ma quả bổ, trở thành một tên vì nô. Trong khoảng thời gian này, tại Đại Bạch thần thông luyện hóa, tầm bổ phía dưới, quỷ thể là càng phát ra ngưng thực. Thoát thai hoán cốt bình thường, không chỉ có trở thành một tên quỷ tu, thực lực cũng có trên phạm vi lớn tiến triển. Gặp qua đại nhân. Âm khí tán đi, Liêu Anh Nhi nhẹ nhàng thi lễ, quỳ Đại Bạch dưới bước. Đại Bạch đắc ý nhìn Lâm Chỉ một chút, nhấc chảo hướng phía trước một chỉ, ra lệnh, cho ta làm hắn. Là. Liêu Anh Nhi đứng dậy, mắt đẹp nhìn lại, cũng nhìn thấy trên vách quan tài, nằm sấp túi lấy Lý bên ngoài. Bị hắn cái kia xấu xí quỷ thể bề ngoài dọa cho nhảy một cái. Không nói hai lời, tham dò tính phất tay đánh ra một đoàn xoắn ốc âm khí, thẳng đến Lý Viên ngoại mà đi. Cùng lúc đó, Đại Bạch há miệng lại là phun một cái, ia ia từ âm khí bên trong, lần nữa leo ra một cái vật nhỏ. Nếu là lúc này Kim Đại Lực ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, đây chẳng phải là chính mình mất đi cái kia tiểu quỷ nô thôi. Nghèo ô, người cũng đi. Cái kia Lý Viên ngoại quỷ thể mặt xanh nanh vàng, móng vuốt còn dài như vậy, xem xét liền khó đối phó. Liêu Anh Nhi quỷ thể mặc dù bị chính mình ẩn dưỡng lâu như vậy, thực lực miễn cưỡng có thể so với một tên tiểu tông sư, nhưng bạn nhất không địch lại làm sao bây giờ? Xuất phát từ lý do an toàn, Đại Bạch lại cho Liêu Anh Nhi tìm một cái giúp đỡ nhỏ. Ê a, thu đến Đại Bạch mệnh lệnh, tiểu quỷ nô mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là kiên trì, nhắm mắt lại nhanh chóng hướng phía Lý Viên ngoại vào tới. 2-1. Theo dự liệu gian khổ đại chiến cũng không có xuất hiện, ngược lại là kết thúc dị thường dứt khoát, ngoài ý muốn. Hiện lên thiên về một bên xu thế. Không bao lâu công phu, Lý Viên ngoại mặt xanh nhanh vàng quỷ thể liền bị đè xuống đất ma sát. Đầu tiên là bị Liêu Anh Nhi một phát xoắn ốc quỷ khí đánh trúng, không có lực phản kháng chút nào bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên vách tường, nổ ra nắm lớn màu xanh quỷ khí. Không đợi đứng lên, sau đó lại bị vọt tới tiểu quỷ nô một đầu đè vào phân bụng, lùi suy nghĩ hạt châu, lần nữa bay rất ra ngoài. Quỷ thể lăng lư, cấp tốc cảm đạm xuống. Thỏa thỏa một trận chiến năm tạt bã. Đừng nói Liêu Anh Nhi, chính là tiểu quỷ nô một cái, cũng có thể nhắm mắt lại đem hắn cho treo lên đánh. Mèo. Yếu như vậy. Thấy cảnh này, Đại Bạch ngoài ý muốn méo một chút đầu hổ, có chút ngộng. Là hoàn toàn không ngờ rằng đều làm xong nếu là hai cái quỷ bộ không địch nổi nói, liền tự mình xuất thủ chuẩn bị. Kết quả, liền cái này. Yếu như vậy một cái mặt xanh nhanh vàng quỷ, đoán chừng liền xem như đường tử an tới, cũng có thể một tay đem hắn đè phục a. Chỉ có ngần ấy đạo hạnh, hắn là thế nào dám cản con đường của bọn hắn. Nhìn xem bị tiểu quỷ nô một cái khi bóng ra đập Lý Viên ngoại, yếu Đại Bạch đơn giản không mặt mũi nhìn. Đại Bạch có siêu tập quỷ thể, luyện hóa thành bộ yêu thích, nhưng ở nhìn thấy thực lực như thế kéo khen Lý Viên ngoại đằng sau, lập tức liền nghỉ ngơi thu thập tâm tư. Xấu coi như xong, thực lực còn như thế phế. Cực kỳ mấu chốt, là xấu. Phế nàng cũng sẽ không nói cái gì, lại vẫn như vậy không có tự mình hiểu lấy. Chuẩn bị trước khi động thủ, liền không có cân nhắc qua thực lực mình. Ngay cả địch nhân thực lực cũng không từng mò thấy, liền phát động công kích, liền đầu góc này cũng không có người nào. Nhìn xem bị tiểu quỷ nô kéo tới trước mặt, run lẩy bẩy Lý Viên ngoại, Đại Bạch ghét bỏ quay đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Giết hay là giữ lại? Lâm Chỉ nhìn Lý Viên ngoại quỷ thể một chút, gặp hắn run rẩy, một bộ giả đáng thương bộ dáng, liền muốn nói quên đi thôi. Kết quả lao gia hỏa này tại đối mặt Đại Bạch lúc, một mặt e ngại bộ dáng, kết quả tại đối đầu Lâm Chỉ trông lại ánh mắt thời điểm, vậy mà trừng mắt liếc hắn một cái, liền cái nhìn này lập tức liền bỏ đi Lâm Chỉ buông thả ý nghĩ của nó. Tốt một cái không biết sống chết lao giả. Từ hắn cái kia màu đỏ tươi kiệt ngạo con ngươi bên trong, Lâm Chỉ còn chứng kiến một vòng khát máu cùng vẻ tham lam, tâm tình tiêu cực quấn quanh mà đến, định đem Lâm Chỉ nuốt mất, an mòn. Muốn chết. Lâm Chỉ hừ lạnh một tiếng, từ những tâm tình tiêu cực này bên trong, Lâm Chỉ đọc hiểu lao giả này ý đồ, lại vẫn muốn giết chết chính mình, rút ra chính mình hồn phách cùng thi dầu, luyện hóa thành mới thiên đăng vì chính mình kéo dài tính mạng. Trừ cái đó ra, tại những tâm tình tiêu cực này bên trong, còn có đối với Lý công tử khát vọng. Đang học lấy xong những ký ức này đằng sau, Lâm Chỉ đều sợ ngây người. Cái này không hổ là một đôi lang diệt phụ tử a. So sánh với lên cái kia Lý công tử đến, cái này Lý Viên ngoại tâm địa càng là ác độc, tàn nhẫn. Hắn không chỉ có muốn sống, lại còn muốn đoạt xá Lý công tử. Vị kia Lý công tử lại hung ác, cũng chỉ là muốn phục sinh Lý Viên ngoại mà thôi. Có thể cái này Lý Viên ngoại đâu? còn muốn thông qua bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận, tại đầu thất ngày cuối cùng thời điểm, thừa cơ đoạt xá Lý công tử, chiếm cứ Lý công tử nhục thân, thực hiện các loại phục sinh. Trừ cái đó ra, tại Lý Viên ngoại tâm tình tiêu cực chỗ sâu, Lâm Chỉ còn chứng kiến một tên người khoác áo bào màu vàng lao đạo sĩ một đoạn ký ức. Mà cái này bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận, chính là xuất từ lao đạo sĩ này chi thủ. Do lao đạo mấy năm trước truyền cho Lý Viên ngoại, sau do Lý Viên ngoại thời khắc hấp hối dạy cho Lý công tử. Chỉ là Lý Viên ngoại lưu lại một cái tâm nhãn, dạy cho Lý công tử, cũng không phải là bản đầy đủ bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận. Chỉ có như thế nào luyện chế thiên đăng cùng bố trí bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận trên nửa truyền thừa. Về phần phía sau đoạn phách pháp môn, thì là bị hắn cho vụng trộm giữ lại. Bởi vì nếu là Lý công tử biết cái này bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận tác dụng chân chính, cùng đoạt xá điều kiện, sợ là liền sẽ không như vậy tận tâm tận lực bố trí. Bởi vì cái này bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận đoạt xá là có nhất định điều kiện. Thứ nhất là sở đoạt bỏ thân thể, sinh cơ vẫn còn tồn tại. Thứ hai chính là sở đoạt bỏ thân thể, nhất định phải là họ hàng gần huyết mạch. Sau đó lại lấy sinh hồn luyện chế thành thiên đăng, dựa vào bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận, nhưng tại nhân thể sinh cơ chưa triệt để đoạn tuyệt trước đó, vu sinh hồn ly thể trong vòng 7 ngày, cũng chính là nói tới đầu thất trước đó, tiến hành một lần đoạt phách cơ hội. Nói là đoạt xá, kỳ thật cũng không hẳn vậy, chỉ là cùng loại mà thôi. Bất quá cái này đoạt phách so với đoạt xá đến, còn muốn âm tàn hung tàn. Nếu chỉ là đoạt xá lời nói, sở đoạt bỏ đối phương, có lẽ còn sẽ có còn sống khả năng. Chỉ nếu như Lý Viên ngoại còn nhớ tới điểm tình phụ tử lời nói, chỉ cần hơi thủ hạ như vậy nhất lưu tình, Lý công tử chí ít sẽ còn giữ lại hồn phách, có một lần nữa cơ hội luân hồi. Có thể cái này đoạt phách, một khi thành công, cái kia tất nhiên là hồn phi phách tán kết cục. Dù là đoạt xá thất bại, chỗ kia bị đoạt xá người cũng sẽ không tốt hơn. Nhẹ thì thần hồn bị thương, lưu lại nghiêm trọng di chứng, nặng thì linh phách băng tán, không chết cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc. Lý Viên ngoại nguyên bản thân thể, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, sinh cơ cũng không triệt để đoạn tuyệt, nhưng cũng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Một cái chân còn không có. Dù là hồi hồn thành công, có thể hay không sống sót cũng vẫn là một vấn đề, mà lại coi như có thể còn sống sót, cũng nhất định là một người phế nhân. Lại càng không cần phải nói, Lý Viên ngoại cái chết, sớm đã là phụ cận mọi người đều biết sự tình. Một khi đột nhiên sống lại, như thế nào đối ngoại giải thích? Cái này nếu là bại lộ bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận tin tức, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Âm độc như vậy trận pháp, từ trước đến nay là không bị đại hạ triều đình chỗ tán thành, thuộc về tà thuật phạm chủ. Đừng nói thi triển, chính là tư tàng, một khi bị tra được, đó cũng là mất đầu tội lớn. Cho nên, Lý Viên ngoại muốn sống, lại còn không bị người phát giác, chỉ có đoạt xá Lý công tử đường tắt này. Mà lại Lý công tử tuổi trẻ, anh tuấn, cần phải so với hắn cái kia tàn phá lao khu hấp dẫn nhiều. Nếu là có thể đoạt phách thành công, không chỉ có thể sống lại, còn có thể có được một bộ tuổi trẻ có sức sống thân thể. Như vậy dụ hoặc, thân là một tên sói cha, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Trong lòng sớm đã là thầm hạ quyết tâm, muốn đoạt xá Lý công tử. Về phần vì sao muốn cản trở Lâm Trì đường đi, chính là bởi vì lo lắng sợ sệt Lâm Trì phát hiện bí mật của mình, từ đó trở thành một cái thai hoàng ẩm. Thêm nữa hồn thể trạng thái dưới, đầu óc có chút ngơ ngơ ngắc ngác, thường xuyên lâm vào không thanh tỉnh trạng thái. Thấy một lần đối phương muốn đi, trong đầu chỉ muốn như thế nào lưu lại đối phương, chỗ nào cân nhắc đến nhiều như vậy, có phải hay không đối thủ của nó. Dù sao ra tay giết chết đối phương là được rồi. Thì ra là thế. Hiểu rõ xong những tin tức này đằng sau, Lâm Chỉ hiểu rõ gật đầu, phất tay xua tan những này bao phủ tại chính mình quanh thân tâm tình tiêu cực. Con ngón đúng ra, một đoàn kinh khí đánh ra, phịch một tiếng, chỉ thấy một chiếc thiên đăng nổ bể ra đến. Thi dầu văng khắp nơi, cái kia bị cầm tù tại trong bấc đèn nữ tử hồn phách, bởi vì cây đèn vỡ tan, dấu ở trong đó tỏa hồn ấn đi theo phá toái ra. Không có ổ khóa này hồn ấn chân ép, nữ tử hồn phách tùy tiện liền tránh ra. Hồn thể suy yếu, nhưng trên thân chỗ quấn quanh oán khí, lại là không giảm trái lại còn tăng, ẩn ẩn đạt đến nửa bước lệ quỷ trình độ. Đối với Lâm Chỉ vị trí xa xa túi đầu đằng sau, liền hóa thành tao lại khói xanh, hướng về một phương hướng mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy thân ảnh. Nhìn khói xanh này biến mất phương hướng, chính là cái kia Lý công tử chỗ gian phòng. Lâm Chỉ nhíu nhíu mày lại, nhưng lại cũng không xuất thủ ngăn lại. Bởi vì từ Lý Viên ngoại tâm tình tiêu cực ở trong, Lâm Chỉ đã biết được những này nữ tử đáng thương nguyên nhân cái chết. Đều không ngoại lệ, toàn bộ chết bởi cái kia Lý công tử chi thủ. Không chỉ có chỉ là bị giết chết đơn giản như vậy, trước khi chết, còn từng chịu đựng không phải bình thường tra tấn. Sau khi chết, hồn phách bị cầm tù tại hôm nay đèn bên trong, lúc nào cũng thụ đốt cháy, sinh hồn chi khí bị rút lấy nỗi khổ. Không khỏi là đối với cái kia Lý công tử mang thật sâu oán hận chi tình. Ở, dừng tay. Một kích hủy đi một chiếc thiên đăng, bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận ba động kịch liệt một chút, sinh hồn chi khí bị rút lấy tốc độ, rõ ràng cũng yếu đi như vậy một kia. Cảm thụ biến hóa này, Lý Viên ngoại hồn thể lập tức giận tím mặt, không giữ chừng mắt Lâm Chỉ. Ánh mắt kia, tựa như là muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi bình thường. Gầm thét, liền muốn hướng phía Lâm Chỉ vọt tới. Meo, ngăn lại hắn. Đại Bạch nhiều hứng thú nhìn trước mắt đây hết thảy, gặp Lâm Chỉ cử động chọc giận Lý Viên ngoại, làm cho người sau mất trí bàn xuống đến, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Điệu môi khinh thường. Theo Đại Bạch thoại âm rơi xuống, một trái một phải, hai đạo quỷ ảnh lướt ngang mà đến, ngăn tại Lý Viên ngoại trước mặt. Cùng ngay,